Chương 1122, tiên giới sụp đổ, tử kiếp giáng lâm. Chương 1122, tiên giới sụp đổ, tử kiếp giáng lâm. Vũ trụ mịt mờ hư không. Quần tinh lấp lóe bên trong, một đầu quang lưu lấp lóe mà lên. Một khắc trước còn tại trước mắt, tiếp theo một cái chớp mắt lại ngay cả quang ngân đều biến mất không thấy gì nữa. Tại một ít nguyên thủy tinh cầu thổ dân sinh linh trong mắt, cái này một sợi quang lưu có lẽ giống như sao băng đồng dạng ngạc nhiên nhưng lại bình thường. Mà đối với quang lưu bản thân mà nói, hết thảy đều lộ ra như kia hoàng hốt mộng ảo. Rõ ràng núi thở sóng thần cung tiện âm thanh lờ mờ bên tai, nhưng La Trần lại biết hắn sớm đã rời xa sơn hải giới. Cảm thụ được bên cạnh bàng bạc linh cơ, cùng cố kia đến từ xa xôi chỗ to lớn dẫn dắt chi lực, bình thường tâm như bình hồ La Trần cũng không khỏi bành trướng ba phần. Đây cũng là phi thăng, mượn một giới linh cơ tương trợ, nhảy vọt vô tận vũ trụ, thẳng tới tu sĩ kia tối tha thiết ước mơ thánh địa tu hành, tiên giới. Trong điện tịch chỗ ghi lại có quan hệ phi thăng đôi câu vài lời, tại lúc này hiện lên La Trần đầu óc. Vô tận trong vũ trụ, đại thiên thế giới vô số, đều có kỳ diệu, chỉ có kia tiên giới sừng sững hoàn vũ trung ương. Mà những này đại thiên thế giới tất cả đều cùng tiên giới có loại nào đó không hiểu liên quan, mỗi khi có người tu hành đột phá cảnh giới cực hạn, bị gạt ra khỏi đại thiên thế giới thời điểm, liền sẽ tiến về tiên giới. Loại này kinh lịch, tuyệt không phải hành độ hư không liền có thể đến, chỉ có dựa vào kia linh cơ bảy nâng mới có khả năng thành công. Cái gọi là hà nâng phi thăng không ngoài như vậy. Chỉ bất quá La Trần kích động sau khi, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần lo nghĩ. Căn cứ hắn chỗ thu tập được có quan hệ phi thăng ghi chép, tu sĩ phi thăng thời điểm thường thường chỉ là trong một chớp mắt, lại bị không gian xuyên toa thời điểm mang đến áp lực khổng lồ hoàn toàn áp bách thần niệm, bởi vậy cả người mơ mơ màng màng, thanh tỉnh thời điểm hơn phân nửa đã đạt tiên giới. Há lại sẽ như hắn hiện tại như này, thần trí thanh tỉnh, còn có nhàn hạ nhìn qua tầng tầng hào quang thưởng thức vô tận vũ trụ thần bí huyền ảo. Tốc độ tựa hồ tại chậm lại. Sâu trong vũ trụ, có cự lục hành chiến miên. Cự lục phía trên mây mù mênh mông phun ra nuốt vào không ngừng, nhưng lại bị loại nào đó lực lượng vô danh câu thúc trên đại lục, không được tiết ra ngoài mảy may. Đương nhiên, cự lục mỗi chỗ nơi hẻo lánh bên trong, có bảng bạc cổ sáng phóng lên tận trời. Nhưng vẹn vẹn chỉ là trước mắt, cái này cổ sáng liền hành quân lặng lẽ, chậm chậm tiêu tán. Như thế dị trạng, treo đến trên Vân Hải đại lục rất nhiều cường giả ghé mắt. Bất quá một lát, ba đạo thân ảnh phá không mà đến, rơi xuống hoang phế một tòa cùng loại tế đàn bộ dáng trên đài cao. Dưới đài cao, cột đá pha tạp, mơ hồ có thể thấy được bên trên khắc ba chữ to, Thang Thiên Đài. Ba đạo thân ảnh liếc nhìn nhau, sau đó đem ánh mắt rơi vào chính giữa đài cao chỗ. Một tên dáng vẻ nặng nề dàn mua lão giả ngạc nhiên nói, "Này Thang Thiên Đài vứt bỏ đã lâu, hôm nay như thế nào tự hành kích phát?" Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao linh quang mặc dù đã ảm đạm, có thể chúng ở giữa vẫn có một chút lưu lại vết tích. Một vòng lại một vòng, trọn vẹn lan tràn bốn vòng nhiều. Tứ chuyển. Thấp giọng hô âm thanh, thốt ra. Một bên cung trang mỹ phụ hiển nhiên minh bạch cái này con số đại biểu ý nghĩa, không khỏi ánh mắt sáng lên, nhưng chợt liền không rơi xuống, chỉ có mấy phần đáng tiếc ý vị. Thang Thiên Đài tứ chuyển, đại biểu cho người này ít nhất là lấy bốn loại pháp tắc đại đạo khiêu động thiên địa linh cơ từ đó bảy nâng phi thăng. Có lẽ cảnh giới thấp, nhưng có ngộ tính như vậy, nếu có thể thuận lợi phi thăng tới, không giả vạn năm tất nhiên có thể tu đến chân tiên chi cảnh. Bây giờ, lại là tiên duyên đoạn tuyệt, đáng tiếc. Kia giàn mua lão giả nhẹ gật đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu, dường như có chút không hoàn toàn tán thành cùng trang mỹ phụ lý do thoái thác. Vạn năm. Ngu đạo hưu đánh giá thấp Thang Thiên Đài tứ chuyển tiềm lực a. Loại này không phải tiên giới thổ dân hạ giới tu sĩ, có thể tại hóa thần cảnh giới ngộ ra bốn loại pháp tắc đại đạo, tư chất chi cao, ngộ tính mạnh, hiếm thấy trên đời, mà lại tất nhiên mang theo đại nghị lực. Nhiều nhất 5000 năm, liền có thể đắc đạo thành tiên. Ngu họ mỹ phụ nhíu nhíu mày, Lữ đạo hưu phải chăng quá khoa trương, người này ngộ tính mạnh bản cung thừa nhận, nhưng hắn sở tu hỗn tạp, lại há có thể truyền tâm như một tiến bộ dũng mãnh. Chỉ sợ sẽ còn lẫn nhau cản tay lẫn nhau sinh khắc từ đó trở ngại tu hành, vạn năm tuế nguyệt đã là bản cung dày công tính toán sau kết quả. Mắt thấy lão giả còn muốn mở miệng, còn lại kia hai đầu lông mày có mấy phần lệ khí trung niên đại hán không khỏi hừ lạnh một tiếng, đánh gậy hai người tranh chấp. Tốt. Lần này chúng ta ba người tụ họp chính là vì thương thảo ứng đối Nam Chiêm giới đối sách, làm gì là những này việc vặt liên lụy. Nói cho cùng, bất quá là khẽ chào mỏng hạ người thôi. Nói xong, hắn quay người liền đi. Kia ngu họ mỹ phụ hơi há ra hầm nhuận miệng nhỏ, lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đi theo rời đi. Ngược lại là kia giản mua lão giả trước khi đi, ngừng chân tại trên Thang Thiên Đài suy nghĩ nửa ngày, mới như có điều suy nghĩ ly khai. Đen kịt trong vũ trụ, lưu quang không ngừng lấp lóe. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này lưu quang có chút mê mang, tới cuối cùng tốc độ đúng là dần dần hướng tới nhẹ nhàng, hiện lộ một đạo bị hào quang bao khỏa bóng người. Ngừng. La Trần kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hà Nâm phi thăng, như thế nào gián đoạn? Nhưng trước đó cố kia khổng lồ dẫn dắt chi lực, đích đích sát sát biến mất. Tịch Liêu Tinh không bên trong, chỉ còn lại La Trần một người, trên dưới không nơi nương tựa, đủ không thể lập chi địa. Giờ này khắc này, La Trần đứng yên vũ trụ, trên mặt là vô biên vô tận mê mang. Hắn không rõ chuyện gì xảy ra, hắn không hiểu vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Tiên giới, không chỗ có thể tìm ra. Hắn La Trần, phi thăng thất bại. Một loại hoang đường cảm giác, tự nhiên sinh ra. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, thân ở vũ trụ, thời gian khái niệm bản thân tựa hồ cũng mơ hồ xuống dưới. La Trần trên mặt mê mang dần dần biến mất, cuối cùng chỉ có một vòng cười khổ. Hắn mặc dù không rõ tại sao lại dạng này, nhưng hiện trạng tại trước mặt, nhất định phải tiếp nhận. Không phải, loại kia chênh lệch cực lớn cảm giác cùng đối tương lai mê mang, tại đây vô ngần trong vũ trụ sẽ đem hắn đạo tâm triệt để thôn phệ hết. Luận đến thích ứng lực, La Trần luôn luôn vô cùng tốt. Hắn bắt đầu phân tích lên trước mắt tình huống. Mặc dù chẳng biết tại sao phi thăng thất bại, nhưng ít ra tính mệnh không lo. Việc cấp bách là tìm một lối ra, lại tính toán sau. Hóa thần tu sĩ đã có thể làm được vượt qua vũ trụ, tung hành hư không. Nhưng trong hư không vũ trụ, nguyên khí loạn lưu vô số, cũng bất lợi cho tu hành cùng mọi mòn chờ đợi. Mà lại mặc dù phi thăng thất bại, nhưng ly khai sơn hải giới thời điểm, từ tứ đại pháp tắc chân ý khiêu động bảng bạc linh cơ như cũ quanh quẩn ở bên. Mặc dù cố lực lượng này không cách nào phát huy chính xác tác dụng, nhưng La Trần nếu như lợi dụng tốt, cũng tương tự có thể tinh tiến tu vi. Còn nhiều thời gian, hắn luôn có thể tìm được hôm nay mê nhân. La Trần trong mắt vẻ mờ mịt triệt để tán đi, chỉ có giống nhau đã từng kiên định. Hắn bước chân, dựa vào cảm giác ngao du hư không. Không biết trôi qua bao lâu, hoặc là 2-3 ngày, hoặc là 8-9 ngày, một bộ áo trắng La Trần xuất hiện ở một viên màu vàng đất tinh cầu bên ngoài. Này tinh không lớn, lấy La Trần thần niệm quét qua liền có thể bao trùm. Một cỗ mục nát cảm giác tự nhiên sinh ra. Chỉ một cái chớp mắt, La Trần liền biết này tinh đã đến cuối cùng, khoảng cách tiêu vong cũng bất quá là về thời gian vấn đề mà thôi. Ngôi sao sẽ vẫn, tiên lộ có thể đoạn, vô tận vũ trụ hoặc cũng có tiêu vong khởi động lại ngày, chúng ta tu tiên giả quả thật có thể trường sinh ư? Một cái ý niệm trong đầu, vô ý thức toát ra. Nhưng rất nhanh, ý niệm này liền bị La Trần bóp rơi. Hắn biết bởi vì trước đó từ xưa đến nay chưa hề có chi ly kỳ tao ngộ, chung quy là đối với hắn đạo tâm tạo thành ảnh hưởng, cho nên giờ phút này khó tránh khỏi cùng cái này gần như phá diệt tinh cầu sinh ra thọ tử hồ bi chi ý, nhưng La Trần rõ ràng hơn, ý nghĩ thế này tuyệt đối không thể lâu dài, nếu không tất nhiên sinh sôi tâm ma, thân tử đạo tiêu. Trước tạm ở chỗ này tu chỉnh một hai, sau đó lại tính toán sau. La Trần mím môi, đột phá lạnh thấu xương cương phòng, vọt vào màu vàng đất tinh cầu bên trong. Vừa vào trong đó, tiện tay đánh ra mấy đạo trận kỳ, La Trần liền tĩnh ngồi xuống. Này tinh bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, có chỉ là từng mảng lớn dây núi, cho nên không cần đến quá mức phòng bị. Bây giờ việc cấp bách không phải suy cho cùng, cũng không phải luyện hóa linh cơ, mà là muốn thanh tâm định thần vững chắc đạo tâm. Không phải đang phi thăng thất bại to lớn như vậy đã kết xuống, hắn có cực lớn khả năng tẩu hỏa nhập ma. Trước đó kêu hoài nghi tu hành con đường phía trước ý niệm chính là dấu hiệu một trong. La Trần không dám đánh cược. Một ngày sau, ngay tại vận chuyển công pháp, La Trần đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vang mênh mông trên bầu trời có một phiến sáng chói cửa lớn chính từ từ mở ra. Một màn này tựa như ảo mộng, phản phất cửa tiên giới đối La Trần mở ra. Nhưng La Trần trong chốc lát liền phản ứng lại. Tinh môn. Cũng nhưng vào lúc này, tinh môn bên trong đi ra hai đạo nhân ảnh. Một áo đỏ nghe thường, ung dung đại khí, nhìn về phía La Trần thần sắc giống như cười mà không phải cười. Một áo xanh nhạt nhẽo, vốn nên thanh lãnh khuôn mặt, giờ phút này lại có vẻ có mấy phần ánh mắt phức tạp. Nhìn xem quen thuộc hai đạo khuôn mặt, La Trần trong lòng ẩn có dự cảm không tốt. Hắn cố gắng trấn định, đứng dậy chắp tay, "Tê Hà Nguyên Quân, Thanh Xương đạo hữu, từ biệt trăm năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Thanh Xương nghiêng mặt qua, né tránh La Trần ánh mắt, mà Tê Hà Nguyên Quân lại là nhẹ giọng nở nụ cười. Tại thiên ngoại thời gian, thế nhưng là kham khổ đến hung ác, sao là không việc gì nói chuyện? La Trần trong lòng cảm giác nặng nề, người đang chờ ta. Tê Hà Nguyên Quân khẽ mỉm cười, ngược lại là thông minh, không hổ là Sơn Hải giới trước nay chưa từng có tu hành kỳ tài. La Trần giờ phút này tâm tình đã là ngã vào đáy cốc. Vốn nên trăm năm trước liền phi thăng Tê Hà Nguyên Quân ba người, thế mà tại thiên ngoại đợi chừng hắn như này lâu, nếu nói là hữu hảo thái độ, không khỏi quá mức lừa mình dối người. Bây giờ đối phương hiện thân gặp mặt, kia nghĩ đến đã là đến ngã bại thời điểm. Vì cái gì? La Trần hỏi. Tê Hà Nguyên Quân không đáp, một đôi mắt đẹp chỉ là rơi ở trên người hắn, rơi vào kia quanh quần không đi bảng bạc linh cơ phía trên. Bởi vì một ngày này ngắn ngủi dừng lại, La Trần dưới chân lại có một chút màu xanh biết hiện hiện. Thiên địa linh cơ, đại đạo tạo hóa. La Trần giật mình, cũng bởi vì phần này linh cơ. Tê Hà Nguyên Quân cũng không che giấu nữa, ngược lại tán thán nói, nghĩ không ra, ngươi có thể lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc chân ý, phiêu động như kia khổng lồ linh cơ, nhảy vọt đến khoảng cách sơn hải giới khoảng cách xa như vậy, bất quá đối bạn cùng tới nói cũng là chuyện tốt. Cái này linh cơ càng nhiều, thôi động tinh môn về sau, liền càng thêm tiện lợi, trở về huyền giới sẽ không còn là si vọng sự tình. Lấy La Trần chi thông minh, từ vài lời này bên trong đã minh ngộ hết thảy. Tinh môn thôi động, trừ ra lượng lớn pháp lực bên ngoài, cần nhất liền là thiên địa linh cơ. Năm đó La Trần tại Đan Thánh Chử Nhan phi thăng thời điểm, liền tự mình gặp qua tinh môn mở ra trạng thái, lấy hắn bây giờ kiến thức tự nhiên minh ngộ nguyên lý bên trong. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại là mình? Vì cái gì đối phương chắc chắn có thể tìm tới hắn? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, La Trần ánh mắt đột nhiên đứng tại Thanh Xương Trường kia không dám nhìn thẳng bên mặt bên trên. A, một đạo tự rêu tiếng cười đột ngột vang lên. Thì ra là thế. La Trần nghiêm mặt, ta nói vì cái gì lúc trước muốn mở ra đồng sinh cộng tử cổ thời điểm, ngươi lại khác ý, nguyên lai là lưu tại giờ phút này. Bởi vì đồng sinh cộng tử cổ nguyên nhân, La Trần cùng Thanh Xương cùng một nhịp thở, dù là cách xa nhau chân trời góc biển cũng có được yêu đớt cảm ứng. Mà phần này cảm ứng, tại Tê Hà Nguyên Quân thủ đoạn ra chỉ hạn, đó chính là không thể tốt hơn truy tung thủ đoạn. Nhất là trên tay đối phương còn nắm giữ lấy tinh môn loại này linh bảo, tại có tọa độ chỉ dẫn tình huống dưới, tìm tới La Trần bất quá dễ như trở bàn tay sự tình. La Trần tự giễu là năm đó hắn lấy đồng sinh cộng tử cổ bức hiếp Thanh Xương tìm được một chút hy vọng sống, bây giờ ngược lại hại chính mình. Thanh Xương vẫn như cũ không nhìn hắn. La Trần cũng sẽ không như đoán phụ giống như chất vấn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tê Hà Nguyên Quân. Ngươi một mực tại tính toán ta. Nghe thấy lời ấy, Tê Hà Nguyên Quân ngược lại bật cười. Chớ quá để cao mình, lấy ngươi đã từng thực lực, bản cung sao là nhàn tâm tính toán? Bất quá là một nước nhàn cờ mà thôi, lại không nghĩ rằng cuối cùng thành ta cây cỏ cứu mạng. Nói đến đây, Tê Hà Nguyên Quân thu hồi nụ cười, sắc mặt có chút phẫn nộ. Nếu như không phải tại Sơn Hải giới bị thương quá nặng, lại tiểu thế giới kia đối ta đồng hóa trình độ càng ngày càng làm sâu sắc, ta há lại sẽ vội vàng rời đi. Càng là luân lạc tới, muốn khổ đợi ngươi phi thăng thoát ly Sơn Hải giới, mới có hôm nay một chút hy vọng sống. Bản cung nhất định phải trở về nguyên giới, hôm nay ngươi cái này linh cơ, liền dâng hiến cho ta đi. La Trần thần sắc cụ rột, sau đó miễn cưỡng gạt ra một cái cười nói, này linh cơ chính là phi thăng thời điểm thiên đạo tặng cho, cùng ta sở tu đại đạo tính mệnh tương quan, ngươi lại muốn như thế nào lấy chi? Không bằng mang ta lên, để ta tới khu động những này linh cơ. Thật có lỗi, tinh môn quá nhỏ, nhận không dưới dù là nhiều một người, mang không được. Còn lấy linh cơ chi pháp. Tê Hà đầu ngón tay nhoáng một cái, một sợi kim diễm bay lên, ngươi chi đại đạo cùng ta đồng nguyên, muốn lấy cái này thuộc về ngươi linh cơ, không khó. Sau một khắc, La Trần sắc mặt kỳ biến. Một thân pháp lực đột nhiên sôi trào lên, thử phủ bên trong càng có kim sắc hỏa điệu nôn nóng bay múa, hắn toàn bộ thân thể giống như đặt mình vào trong biển lửa. La Trần không muốn ngồi chờ chết, cho dù không cách nào điều động pháp lực, nhưng vẫn có át chủ bài. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một tôn ngàn trượng cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững màu vàng đất dây núi bên trong. Tê Hà Nguyên Quân thần sắc như thường, chỉ là bóp đạo linh quyết. Như có chỗ ứng, La Trần toàn thân trên dưới đúng là toát ra đóa đóa kim diễm, bắt đầu đốt cháy hắn khổng lồ nhục thân. Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh. Cự nhân gầm thét hô lên tới này năm chữ, trong lời nói mang theo phẫn nộ. Tê Hà Nguyên Quân cười nói, ngươi ngược lại là phản ứng có phần nhanh, không sai, chính là bản tọa ban thưởng công pháp của ngươi Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh. Nếu như ngươi không có kinh lịch hoàn chỉnh cựu kiếp tam nhất, muốn chế trụ ngươi có lẽ còn muốn phí chút sức lực, nhưng bây giờ lại là đơn giản. Đang khi nói chuyện, nàng há mồm khẽ hấp. Kia quanh quần tại La Trần bên cạnh thân bàng bạc linh cơ, hướng phía Tê Hà Nguyên Quân phương hướng quần quần mà đi. Cùng lúc đó, La Trần pháp lực tinh huyết cũng bắt đầu cháy rừng rực. Nàng đúng là muốn đem La Trần ngay cả người mang linh cơ cùng nhau luyện hóa. Nhưng mà quá trình này cũng không có tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy. Tại Tê Hà Nguyên Quân hấp thu quá trình bên trong, dần dần phát giác được La Trần bên kia xuất hiện đấu sức dấu hiệu. Chân linh nguyên huyết. Tê Hà Nguyên Quân khẽ giật mình, chợt kinh ngạc nói, ngươi càng đem nhục thân tu luyện đến bậc 5 cấp độ, hơn nữa còn đang hướng phía chân linh phương hướng tiến hóa. La Trần không đáp, chỉ là một vị thiêu đốt nguyên huyết. Tại Sơn Hải giới trước khi phi thăng những năm kia, hắn đã phục dụng một viên thành thục yêu ma đồng tâm quả, đem luyện thể tiến độ đột phá đến hoang cổ bậc 5. Hoang thú tấn thăng lộ tuyến khác hẳn với bình thường yêu ma, tới cực điểm thời điểm, liền đem hóa thành chân linh, thiên nhiên chấp trưởng đại đạo pháp tắc, còn thắng nhân tộc đại thừa tu sĩ. Bây giờ dù khoảng cách chân linh cực xa, nhưng La Trần đã ngưng tụ ra chân linh nguyên huyết. Tại bất kể hao tổn thiêu đốt hạ, hắn trung quy là thu được mấy phần sức phản kháng. Bắt lấy cái này thời cơ, La Trần cưỡng ép áp chế trong cơ thể sôi trào hỏa thuộc tính pháp lực, đồng thời bắt đầu chuyển hóa thành cái khác thuộc tính. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thoát ly Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh chế ước, sau đó lại cùng Tê Hà Nguyên Quân luận sinh nói chết. Cách đó không xa, Tê Hà Nguyên Quân thấy thế, lông mày chăm chú nhíu lại. Phiền phức. Sau đó, nàng môi đỏ khẽ nhếch. Thanh Xương, còn không ra tay. Thanh Xương trông thấy kia đỉnh thiên lập địa bị kim diễm đốt cháy nam tử, vô ý thức há to miệng, nhưng cuối cùng lại là thở dài. Thật có lỗi. Một tiếng trầm thấp ấy nấy, Thanh Xương một bước phóng ra, đã đi vào La Trần bên người. Có huyết sắc mũi kiếm đột ngột đâm ra, Thanh Xương một chỉ bắn ra. Có màu đen ô lớn chống ra, Thanh Xương không tránh không né. Sau đó, chính là một trường từng tầng khắc ở La Trần trên thân. Giờ khắc này, La Trần như gặp phải trọng kích. Hắn trừng lớn mắt, sau đó một ngụm máu tươi như là thác nước phun ra. Vốn là bị quản chế tại Tê Hà Nguyên Quân, giờ phút này La Trần đội vàng thủ đoạn lại có thể nào ngăn cản vốn là thực lực cùng hắn tương đương Thanh Xương công kích. Một trường rơi xuống, tất cả phản kháng thủ đoạn chớp mắt tan rã. Liền ngay cả cường hành nhục thân đều phảng phất bị một vùng không gian giam cầm lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tê Hà Nguyên Quân không ngừng luyện hóa những cái kia bàng bạc linh cơ, thậm chí trong cơ thể hắn kia giống như vực sâu biển lớn pháp lực cũng tại niết bàn thánh hỏa thiêu đốt trung thành vì Tê Hà Nguyên Quân chất dinh dưỡng. Yêu Phượng, nương theo lấy hai chữ này phun ra, còn có vô cùng vô tận quất đủ, không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tê Hà Nguyên Quân mắt lạnh nhìn đây hết thảy, tốt bảo ngươi chết được rõ ràng, tiên giới sớm đã sụp đổ, tiên lộ càng là đoạn tuyệt, ngươi khát cầu trường sinh vốn là hư ảo. Huyền giới chết giả đại thừa thiên tôn chỗ nào cũng có, cùng nó khổ tu ngàn vạn năm đến cùng công dã tràng, không bằng sớm giải quyết xong. Đang khi nói chuyện, nữ nhân tay áo cổ trướng, La Trần trên người pháp lực cùng linh cơ, như mở cống hồng thủy đồng dạng mãnh liệt khuynh tiết. Đúng lúc này, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, khẽ cho mày. Nghĩ tự bạo. Sau một khắc, Thanh Xương lấn người mà lên, trực diện La Trần. Hai tay giang ra hợp lại, một khe hở không gian đột nhiên hiện ra. Thanh Xương một trường bổ ra, La Trần kia vận sức chờ phát động khí tức đống nhiên dừng lại, sau đó giống như núi cao nhục thân thẳng tắp bị đánh đi vào. Nhìn thấy một màn này, Tê Hà Nguyên Quân đúng là thất thố giận tím mặt. Ngươi đang làm gì? Thanh Xương xoay người lại, thấp giọng nói, tỷ tỷ, hắn muốn tự bạo, vì để tránh cho làm bị thương ngươi, ta chỉ có thể đem nó trục xuất hư không loạn lưu bên trong. Ta hỏi ngươi, ngươi đang làm gì? Tê Hà Nguyên Quân thần sắc đúng là dữ tợn. Thanh Xương vô ý thức lui lại, sau đó cắn môi cường tự nói, đã đủ rồi, Thanh Hỏa Tiên tỷ tỷ bị ngươi thôn phệ một thân tinh khí, La Trần pháp lực linh cơ đều bị ngươi luyện hóa, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Tê Hà Nguyên Quân gầm nhẹ nói, trên người hắn còn có vật của ta muốn, ai bảo ngươi trục xuất hắn? Thanh Xương khẽ giật mình. Nhưng nàng trước đó chỗ mở ra vết nứt không gian, sớm đã di phẳng như sơ. Thậm chí tòa này vốn là gần như phá diệt ngôi sao, cũng bởi vì trước đó nguyên khí dung chuyển, bắt đầu sụp đổ tan rã. Tê Hà Nguyên Quân hung hăng trừng Thanh Xương một chút, sau đó hít sâu một hơi, tay áo phất một cái, bay người bước vào tinh môn bên trong. Thanh Xương sinh lòng mờ mịt, La Trần trên thân còn có đồ vật gì là tỷ tỷ cần. Nhưng giờ phút này đã tới không kịp hỏi thăm, vội vàng tiến tinh môn bên trong. làm sáng chói tinh môn đóng lại, biến mất không thấy gì nữa sau. Thâm thúy trong vũ trụ, chỉ có một ngôi sao tại tan rã sụp đổ, nhấc lên một trận im ắng phong bạo. Vừa làm trở lại, có chút ngược tay, mong rằng thông cảm nhiều hơn chương 1123, cô độc phiêu lưu, phá ốc bé gái mồ côi chương 1123, cô độc phiêu lưu, phá ốc bé gái mồ côi không ánh sáng không màu thâm thúy trong vũ trụ, nổi lơ lửng vô tận bụi bặm. Những này bụi bặm hình dạng không đồng nhất, lớn nhỏ khác biệt. Tiểu nhân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, lớn phảng phất lục địa, trên đó không có bất kỳ cái gì sinh linh ký tức, liền như kia tính mịch phiêu đãng tại trong vũ trụ, cô độc lang thang, yên tĩnh chờ đợi tuế nguyệt làm hao mòn. Nhưng cũng không phải bất cứ lúc nào đều như kia yên tĩnh. Chợt có người may mắn, đường tắt ngôi sao thời điểm, liền sẽ bị cường đại lực hút cho dẫn dắt đi vào, cuối cùng rơi xuống đất về, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Tại đây vô tận bụi bặm bên trong, có như vậy một tôn ngàn trượng cự nhân yên tĩnh phiêu đãng. Tính mịch tí vị cùng cái khác bụi bặm cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào, nhưng trừ cái đó ra, một tầng nhàn nhạt màu xanh trắng quang diễm giống như nhánh cây mạch lạc đồng dạng kéo dài tới trên dưới, đem nó quanh thân bảo vệ. Cái này ngọn lửa phi thường ảm đạm, tựa hồ chỉ là bao lại cự nhân đã dốc hết toàn lực, lại cũng làm không được cái khác. Đương nhiên, màu xanh trắng quang diễm phảng phất đã nhận ra cái gì, kịch liệt run rẩy lên. Tại cực kỳ xa xôi chỗ, có ánh sáng sáng lóe lên liền biến mất. Theo sát phía sau, chính là từng đạo lực lượng vô danh, còn như thủy triều quần quần vào tới. Những nơi đi qua, bụi bặm bị cuốn vào trong đó, không hề có lực hoàn thủ. Những tinh cầu này mảnh vỡ, nham thạch quặng lục trà trộn trong đó, sinh ra không ngừng mà va chạm, yếu ớt người nhao nhao hóa thành bột mịn. Người khổng lồ kia cũng ở trong đó. Hắn thân thể không thể phá vỡ, phàm là tới gần người đều phá diệt. Nhưng triều tịch phun trào thời gian quá mức dài dằng dặc, đang không ngừng va chạm hạ, vốn cũng không có ý thức cự nhân thân thể cũng dần dần tàn tạ bắt đầu. Kia trải rộng toàn thân thanh bạch sắc hỏa diễm, tới cuối cùng cũng bèn bèn chỉ có thể bảo vệ một chút chỗ mấu chốt. Tại đây vũ trụ phiêu lưu bên trong, thời gian đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù là lại muôn đời không tan tồn tại, cuối cùng rồi sẽ làm hao mòn hầu như không còn. Cho dù cự nhân thân thể vô cùng kiên cố, mặc dù có thanh bạch hỏa diễm hộ thể, nhưng tại không ngừng phun trào vũ trụ triều tịch phía dưới, khoảng cách tiêu vong cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Đương nhiên, tàn tạ không chịu nổi cự nhân trên thân thể, có một vệt ánh sáng xám bay lên. Cái này ánh sáng xám tới đột ngột, nhưng lại tựa hồ tồn tại đã lâu. Nó dần dần biến hóa hình thể, cuối cùng hóa thành một con màu xám hồ điệp. Nếu là cự nhân ý thức thanh tỉnh, tại nhìn thấy cái này màu xám hồ điệp trước mắt, liền sẽ minh ngộ hắn bản chất, chính là năm đó một vị nào đó thần quân lưu lại kiếp cổ chi lực. Giờ phút này, màu xám hồ điệp phảng phất ý thức được cái gì, dùng sức chấn động cánh. Theo hồ điệp cánh chim kích động, quần quần hướng về phía trước vũ trụ triều tịch, lại sinh ra không hiểu chết đi. Tới cuối cùng, màu xám hồ điệp hoàn toàn biến mất không thấy, mà tôn này cự nhân cũng tại triều tịch phun trào hạ, đẩy hướng không cũng biết chỗ. Phúc hề họa chỗ theo, hòa hề phúc sở ý tử kiếp bên trong, ẩn chứa tân sinh. Một mảnh hỗn độn bên trong, chợt có kim chập chủ dạng. Chợt, chính là giống như hàng hà xa số ý niệm ù đùn kéo đến, va chạm lẫn nhau ở giữa, giống như tinh cầu bạo tạc, mang cho người ta vô cùng kịch liệt xung kích cảm giác. Ô, thống khổ tiếng rên rỉ, tại nhỏ hẹp trong phòng rõ ràng vang lên. Một trương tử chuyên một xếp trên giường, một cái nam tử nằm ở phía trên. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện hắn dưới mí mắt mặt con mắt đang không ngừng rung động, thống khổ tiếng rên nhẹ nương theo tả hữu. Đột nhiên, con mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra một đôi uy nghiêm không mong muốn, thâm trầm không lường được con người. Hô, làm con mắt mở ra về sau, chiếc kia ứ động tại thể nội cho khí cũng đột nhiên phun ra. Nhưng liền vẹn vẹn chỉ là một cái động tác như vậy, liền phảng phất khiên động trên thân nam nhân tất cả địa phương, vô số đau đớn kịch liệt từ toàn thân cao thấp mỗi một cái góc truyền đến. Đổi lại thường nhân, chỉ sợ đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng nam nhân tiếp nhận thống khổ ý chí lực viễn siêu bất luận kẻ nào, vẹn vẹn chỉ là trên mặt chảy ra lớn biên mồ hôi, nhưng cũng không có lần nữa kêu đau đớn lên tiếng. Hắn liền như kia yên tĩnh nằm tại gỗ đá trên giường, trợn tròn mắt nhìn xem thấp bé nóc nhà. Đôi mắt không nhúc nhích, phảng phất là đang ngẩn người, lại hình như là đang tự hỏi. Thời gian không ngừng trôi qua, trải qua nóc nhà khe hở tung xuống ánh sáng cũng càng ngày càng ảm đạm. Ầm ầm, đột ngột tiếng sấm từ bên ngoài ù ù vang lên. Cái này tiếng sấm, tựa hồ đánh thức nam nhân, hắn lông mày cũng vô ý thức nhíu lên. Cái này tiếng sấm bên trong mang theo một loại không thể đo lường hoảng sợ chi uy, cùng đã từng trâu nghe bất luận cái gì một đạo lôi âm đều hoàn toàn khác biệt. Giống như bất luận cái gì sinh linh đều muốn thần phục tại nó phía dưới, dám can đảm tiếp xúc, chắc chắn hình thần câu diệt đồng dạng. Nam nhân không thể không may mắn mình không có thả ra thần niệm, không phải chỉ sợ một đạo lôi âm, có lẽ liền có thể để hắn thần hồn phá toái. Nhưng càng làm cho hắn đắng chắc chính là, mình không phải may mắn không có thả ra thần niệm, mà là căn bản lan tràn không ra. Tiếp như uy như ngục khổng lồ thần hồn, giống như bị phong ấn bắt đầu đồng dạng, căn bản điều động không được mảy may. Dưới sự bất đắc dĩ, nam nhân đành phải khó khăn chuyển di hai mắt, nhìn về phía quanh mình. Thấp bé có khe hở nóc nhà, rách dưới tấm ván gỗ đắp lên vách tường, một khối đá tạo thành cái bàn, trong phòng có một cái xích sắt buông xuống, tại nơi hẻo lánh chỗ có một chút phảng phất liêm đao quốc đồng dạng công cụ. Cuối cùng, là dưới thân lạnh buốt cứng rắn gỗ đá giường cùng đắp lên trên người kia mang theo đặc thù mùi thơm chăn mền. Tất cả mọi thứ đều đơn giản vô cùng, liếc qua thấy ngay. Mà liền là quan sát quanh mình sự vật đơn giản động tác, tựa hồ liền đã hết sạch nam nhân tất cả tinh lực. Khi hắn thu tầm mắt lại thời điểm, bên hai bên cạnh đã có thể nghe thấy ngoài phòng vang lên mưa lớn tiếng mưa rơi, mà trong phòng cũng tương tự có tiếng sột soạt tiếng mưa rơi vang lên. Tí tách, tí tách, mưa lớn mưa to hạ, nước mưa hội tụ thành dòng, một chút hạt mưa dọc theo nóc nhà khe hở nhỏ xuống tại trong phòng. Trong chốc lát, âm u và bức xúc cảm tự nhiên sinh ra. Nam nhân yên tĩnh cảm thụ được đây hết thảy, khoe miệng biến hóa lại có mấy phần vẻ khổ sở. Đời này của hắn, cho dù gian nan nhất thời điểm, tựa hồ cũng chưa từng luân lạc tới quẫn bách như vậy hoàn cảnh a. Mà hết thảy này đều bái người kia ban tặng. Yêu, ngập trời hận ý lại cắm ở khó mà mở ra trong miệng. Lúc này đối với hắn mà nói, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra như kia gian nan. Ánh mắt của nam nhân chậm rãi nhắm lại. Đúng lúc này, ngoài phòng lớn lao tiếng mưa rơi bên trong, truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó, liền là không ngừng va chạm kim thiết âm thanh, phản phất có thể chiếu rõ mở cửa người luôn cuống tay chân chi cảnh. Lạch cạch. Theo khóa cửa rơi xuống, cửa gỗ bị đẩy ra. Sáng ngời lóe lên liền biến mất, kia cửa gỗ lại thoáng qua khép lại. Một thân ảnh vào phòng, trong miệng phát ra run rẩy thanh âm. Lạnh quá, lạnh quá. Vừa vào nhà, người kia liền vội vàng buông xuống đồ trên tay, đi trong phòng. Tựa hồ là đụng phải thứ gì, truyền đến một tiếng kêu đau, còn có xích sắt rất nhỏ lắc lư thanh âm. Xuy. Một cỗ ấm áp theo hỏa diễm bốc lên, dần dần khuếch tán ra đến. Sau đó liền sột sột xoạt xoạt thoát ý âm thanh, cùng lấy nước lau chùi thân thể thanh âm. Trong lúc người sau khi vào nhà, đủ loại thanh âm không ngừng băng lên, nhưng đều phi thường rất nhỏ, tựa hồ sợ tranh cãi cái gì đồng dạng. Tới về sau, theo một cỗ cơm mùi thơm tràn ngập ra, rốt cục xua tan rơi trong phòng này kia làm người khó chịu âm lanh âm ướt cảm giác. Ăn cơm. Phản phất là đang lầm bầm lồ bầu, lại hình như là tại chào hỏi người nào đó đồng dạng, người kia bưng một cái bát ngồi xuống mép giường bên cạnh. Nàng múc một muôi cháo loãng, hướng trên giường nam tử trong miệng cho ăn đi. Đúng lúc này, một đôi mắt chậm rãi mở ra, yên tĩnh nhìn chằm chằm đối phương. Một màn này, xử trí không kịp đề phòng. Nữ tử khẽ giật mình, môi bên trong cháo loãng trượt xuống, vẩy vào nam nhân khỏe miệng. Nữ tử bối rối vô cùng, vội vàng cầm qua khăn là nam nhân lau khỏe miệng. Một bên xoa, vừa nói, ngươi đã tỉnh. Lúc nào tỉnh? Ngươi tên là gì? Bỏng đến ngươi sao? Một chuỗi vấn đề theo nhau mà tới, trả lời nàng chỉ có nam nhân trong cổ họng giống như giấy giáp ma sát phát ra thanh âm khàn khàn. La. Đuôi. Chương 1124, đại phá diệt cảnh, tam đại thiên thai chương 1124, đại phá diệt cảnh, tam đại thiên thai đập vào mi mắt là một trường không thi phấn trang điểm thanh lệ thoát tục tú mỹ khuôn mặt, kinh ngạc bên trong có che đậy không đi ra rời. Từ lúc đối phương trở về về sau, La Trần liền ra vẻ chưa tỉnh, bí mật quan sát lấy động tác của đối phương. Cẩn thận như vậy, không trách La Trần cẩn thận, thật sự là hắn thời khắc này trạng thái không phải do chủ quan. Cũng may đối phương biểu hiện bình thường, lại chiếu cố hắn ăn uống động tác có chút quen thuộc, như này rõ ràng thiện ý La Trần tự nhiên cảm thụ được ra, cho nên hắn mới có thể chủ động tỉnh lại. La Trần, châm mận váy vải nữ tử thì thầm một chút danh tự này, chợt giống như là nhớ tới cái gì, vô ý thức bắt lấy xuân quang hơi lộ ra cổ áo. Ngươi lúc trước liền đã tỉnh. La Trần nằm ở trên giường, giọng mũi một trận, đáp lại nói, ừm. Đây chẳng phải là nói ta trước đó tắm rửa thay y phục. Nói, nữ tử gương mặt liền đỏ lên, tại ánh lửa thấp thoáng hạ phá lệ tiểu diễm. Nhưng nữ tử nhìn kỹ hạ La Trần trạng thái, thân thể đối phương từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì động tác, hẳn là nhìn không thấy trước đó tình cảnh, nàng tự nhiên rõ ràng chính mình là suy nghĩ nhiều. Ta gọi Kinh Lan, đùi gai Kinh Lan Tiêu, Lan. Ừm. Lại là đơn giản đáp lại, phảng phất tại nói hắn biết. Kinh Lan quan sát tỉ mỉ lấy nam tử đao tức dịu đục tuấn lãng khuôn mặt, thận trọng hỏi, ngươi là đại phá diệt cảnh bản cảnh người, vẫn là từ bên ngoài mà đến? Đại phá diệt cảnh. La Trần sắc mặt không hiện, nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn. Kinh Lan dù chưa đạt được đáp lại, nhưng phảng phất trong lòng suy đoán đã được đến xác minh. Ngươi vừa mới thức tỉnh, tinh lực không tốt, ăn cơm liền sớm nghỉ ngơi đi. Ta ngày mai còn có việc, chờ về sau trạng thái tốt trò chuyện tiếp. Kinh Lan vừa nói, một bên lại đem được lấy cháo loãng thìa đưa tới. La Trần nhìn nàng một cái, há miệng ra. Ấm áp cháo loãng thuận khoang miệng biết hầu chảy vào dạ dày bên trong, tại đây thê lánh đêm lạnh bên trong mang đến mấy phần ấm áp. Cho ăn công việc bởi vì La Trần chủ động phối hợp, tiến hành đến hơn xa trước kia thông thuận. Kinh Lan một bên cho ăn, một bên dùng khăn tay lau, chỉ chốc lát sau liền kết thúc. Kinh Lan thay La Trần đắp chăn, sau đó phối hợp đi bên cạnh thành tẩy bát đũa. Làm xong đây hết thảy về sau, Kinh Lan nói một tiếng đi ngủ sớm một chút, sau đó trong phòng liền không có tiếng người, chỉ có củi lửa thiêu đốt đôm đốp tiếng vang lên. Có lẽ là bởi vì lấp đầy bụng, La Trần thân thể miễn cưỡng nhiều hơn mấy phần khí lực. Hắn khó khăn hướng bên phải bên cạnh hạ mặt, dư quang đem trước đó không nhìn thấy địa phương quét một lần. Căn phòng không lớn bên trong, có một sợi xích sắt sâu rủ xuống, phía trên cột một cái nồi, mà ở phía dưới thì là một chỗ cùng loại lò sưởi đồng dạng địa phương. Giờ phút này lò sưởi bên trong, củi lửa cùng mấy khối màu trắng tảng đá hòa với cùng một chỗ chậm rãi thiêu đốt. Lò sưởi đối diện nơi hẻo lánh, nữ tử cùng áo mà ngủ, rất nhanh liền ngủ thật say. Chỉ bất quá tuy là trạng thái ngủ say, Kinh Lan trên mặt lông mày vẫn như cũ nhíu lại, phản phất tại phiền nào thứ gì đồng dạng. La Trần thu hồi ánh mắt, một cô ủ rũ dâng lên. Bây giờ thân thể này, cảm khái bên trong, La Trần cũng ngủ thật say. Bên hai bên cạnh có tiếng bước chân vang lên, sau đó liền đinh đang âm thanh. La Trần có thể cảm giác được trên thân che đậy chăn mền bị xốc lên một bộ phận, hắn thuận thế mở mắt, chính đối đầu cặp kia thanh tịnh con người. Người đã tỉnh. Ừm. Đêm qua hạ một đêm quỷ mưa, ta mau đến xem trong đất tình huống, không phải năm nay thu hoạch xảy ra vấn đề. Buổi chiều muốn đi trên trấn khói phường chế tắc liền không trở lại. Ban ngày nóng, chăn mền không thể đóng quá nghiêm. Ban đêm ta sẽ trở lại. Kinh Lan nói liên miên lại nhải nói vài câu, trước khi đi, hơi do dự một chút, đem một cái cơm nắm đặt ở La Trần quay đầu nhưng chạm đến địa phương. Nói bụng, liền đối phó một cái đi. Nói xong, nữ nhân liền meo lên một cái nón cỏ, cầm công cụ đội vàng ra cửa. Cuối cùng lưu tại La Trần bên hai, là đối phương khóa cửa thanh âm. La Trần kinh ngạc nhìn xem cái kia cơm nắm, trong lòng suy nghĩ có chút phức tạp. Hắn đại khái có thể nhìn ra, cơm này đoàn hẳn là đối phương cơm trưa. Nếu là mình không có thức tỉnh trước đó, hẳn là sẽ không lưu lại, nhưng bây giờ lại là lưu cho mình. Thu hồi suy nghĩ, La Trần yên lặng thì thầm lên vừa rồi Kinh Lan trước khi đi nói tới hai chữ kia. Quỷ mưa. Đêm qua trận kia âm lãnh tẩm cốt mưa đêm, bị người nơi này gọi là quỷ mưa sao? Còn có vậy nhưng rung động thần niệm kinh lôi, cũng cùng mình trước đó tại Sơn Hải giới chỗ cảm thụ đến bất luận một loại nào hoàn toàn khác biệt. Mà lại, căn cứ Kinh Lan nói, nơi đây tên là Đại Phá Diệt Cảnh, cái này lại là cái gì chỗ? Ta đến cùng lưu lạc đến địa phương nào? Quá nhiều vấn đề hiện hiện trong lòng, nhưng cuối cùng đều bị La Trần từng cái ép xuống. Bây giờ không phải là cân nhắc những vấn đề này thời điểm, khôi phục trạng thái mới là việc cấp bách. Chỉ cần hắn có thể khôi phục nhất định trạng thái, liền có đầy đủ sức tự vệ, đến lúc đó lại thăm dò nơi đây tình huống cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng nói đến đơn giản, thao tác cụ thể, La Trần lại chỉ có thể thầm cười khổ. Hắn lúc này, khổng lồ thần niệm tựa hồ là bị phong ấn bắt đầu, hoàn toàn điều động không được. Mà trước đó đáng tự hào nhất hùng hồn pháp lực, càng là nửa điểm không còn. Trọng yếu nhất chính là, hắn nguyên thần đã sụp đổ. Nguyên thần chính là từ nguyên anh cùng thần hồn tạo thành tồn tại, ấn lý thuyết nguyên thần sụp đổ, cho dù là hóa thần đại năng cũng đem tùy theo vỡ lạc. Nhưng kia Tê Hà Nguyên Quân lại là lúc ấy lấy đặc thù nào đó pháp môn, đem hắn nguyên anh cùng thần hồn tách ra đến. Sau đó phong ấn thần hồn, luyện hóa pháp lực tạo thành nguyên anh, đồng thời toàn bộ thôn vệ. Thật ác độc thủ đoạn, thật độc tâm. Trong mắt La Trần hận ý chớp động, nhưng đã mất trước đó tuyệt vọng. Cho dù cảnh giới rơi xuống phàm nhân, ngay cả thần niệm đều không thể điều động, nhưng hắn cái này cụ thể phách vẫn tồn tại. Mà lại hắn có thể cảm nhận được, mình tử phủ kỳ thật cũng không có sụp đổ, như là hôn nguyên đỉnh, nguyên độ kiếm, tháng cốt tán chờ trọng bảo vẫn như cũ giấu ở bên trong. Mặc dù nửa điểm không cách nào điều động, nhưng chỉ cần còn tại liền tốt. Trước khi phi thăng, ta phục dụng biên thứ nhất thành thục yêu ma đồng tấm quả, để bộ thân thể này đạt đến hoang cổ bậc năm, đồng thời ngưng luyện ra chân linh nguyên huyết. Đánh với Tê Hà Nguyên Quân một trận, chân linh nguyên huyết bị ta thiêu đốt hầu như không còn, nhưng phổ thông nguyên huyết vẫn có chút ít bảo tồn. Giờ phút này kinh mạch phá toái, nhục thân bị thương cực nặng, nhưng chỉ cần có thể điều động chút ít nguyên huyết, liền có thể tiến hành bước đầu trải bước trị liệu. Cái này với ta mà nói, không khó. La Trần nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng đến tình huống thân thể, tìm kiếm lấy khôi phục chi pháp. Nhưng nói đến đơn giản, trên thực tế lại có chút phức tạp. Tại thần niệm không cách nào vận dụng tình huống dưới, thôi động nguyên huyết trải bước thân thể trở nên dị thường gian nan. Loại tình huống này, chỉ có mở ra lối riêng, lấy cường đại ý chí đi thôi động nguyên huyết. Phương pháp này, La Trần rất là lạnh nhạt, bởi vì kia là chính thống luyện thể sĩ thủ đoạn. Luyện thể sĩ không tu tiên pháp, không dậy nổi thần niệm, một thân lực lượng cô đọng như một, toàn bộ nhờ ý chí cường đại thôi động. Điểm này, tại lúc trước Vương Nguyên dẫn hắn nhập môn luyện thể chi đạo thời điểm, liền đã từng dạy bảo qua. Chỉ bất quá về sau La Trần luyện thể đi lên một cái khác đầu dựa vào tư nguyên trồng chất con đường, lại có thần thức thần niệm tiện lợi, cho nên cũng rất ít vận dụng bản năng nhất thủ đoạn. Giờ phút này, hắn chỉ có sinh sơ lấy ý chí thúc đẩy thân thể, để giấu ở các vị trí cơ thể nguyên huyết cọ rửa nhục thân kinh mạch. Suy, dưới chăn có huyết hoa nở rộ, kia là nguyên huyết những nơi đi qua, vết thương sụp ra bố trí. La Trần không hề có cảm giác, không để ý trong đó thống khổ, tiếp tục kiên trì. Ngược lại là thỉnh thoảng địa, có thể tại thống khổ bên ngoài cảm nhận được khô nóng cảm giác. Kinh Lang trước khi đi tại La Trần đầu góc vang lên, cái này ban ngày ngược lại thật sự là rất nóng. Tại sao có thể như vậy, lại chảy máu, không phải đã khép lại sao? Lo lắng duyên dáng gọi to tiếng vang lên, sau đó liền trước mở chăn mền động tác. La Trần từ trong mơ hồ tỉnh lại, chính trông thấy đầy bụi đất Kinh Lan vì hắn thanh lý thân thể. La Trần miễn cưỡng niết niết miệng, lại không nói gì. Lần thứ nhất cưỡng ép chữa trị thân thể, không khống chế tốt cường độ, toàn thân lớn diện tích chảy máu, cùng những cái kia băng liệt vết thương ghê rợn, tại người bình thường nhìn đến hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Kinh Lan thanh lý động tác cực kỳ ôn nhu, nhưng tốc độ cũng rất là nhanh nhẹn. Trước thanh tẩy, sau đó quấn lên sạch sẽ vải bố, bất quá đến thay quần áo thời điểm, nữ tử trên mặt rõ ràng nổi lên vẻ làm khó. La Trần khẽ lắc đầu ra hiệu, Kinh Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vì hắn đắp chăn, tạm thời liền không mặc. Ngươi đợi ta một hồi, lập tức nấu cơm ăn. Kinh Lan xử lý tốt nhuốm máu băng gạc về sau, liền phối hợp rửa mặt đi. Chỉ bất quá lần này, nàng tại lò sưởi đối diện nhấc lên một chương màn che cản La Trần ánh mắt, làm sen lẫn cơm mùi thơm khói lửa tràn ngập ra về sau, trong phòng nhỏ mùi máu thanh phản phất bị che giấu đi, lại trở nên ấm áp bắt đầu. Kinh Lan trước lang thôn hổ yết ăn vài miếng, sau đó mới bưng chén lên đến bên người La Trần. Vẫn như cũng là trước đó cho ăn động tác, phản phất đối phương đã tiến hành rất nhiều lần, rất quen vô cùng. Đối mặt La Trần ánh mắt, nàng đã không bằng hôm qua như kia é lệ, ngược lại hào phóng rất nhiều. Một bên cho ăn cháo, một bên thuận miệng nói một ít ban ngày kiến thức. Trong đất hướng mặt trời cây lúa mọc cực kỳ tốt, cũng không nhận được quỷ mưa ảnh hưởng, năm nay thu hoạch hẳn là sẽ cực kỳ tốt. Khói Vương đổi chủ sự, nghe nói là Di Tiên Thành bên kia phải tới. Cái kia nhân tính tình có chút táo bạo, Bồ Tam gia vẹn vẹn lớn tuổi tay chân động tác chậm một chút, bị hắn tuần sát trông thấy, liền cho đánh cho một trận trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vẫn là chúng ta mấy cái chạm vạng tối cho mang về. Nếu như là cốc chủ sự tình tại liền tốt, cốc chủ sự tình mặc dù nghiêm khắc, nhưng kỳ thật nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, trước đó đối đãi chúng ta có chút không sai, Mi Tiên Yên sản xuất cũng cực kỳ ổn định. Nhưng bây giờ đổi nghiêm chủ sự, ngày tháng sau đó chỉ sợ liền không dễ chịu lắm. Cũng may Khói Phường việc đồng dạng chỉ tiếp tục đến cuối tháng 10, đến lúc đó thiên phong trận trận, liền không thích hợp thuốc lá khô. Kinh Lan nói, La Trần nghe, thẳng đến một bát cháo loãng cho ăn xong. Sớm đi ngủ. Ừm. Tối nay, lò sưởi cũng không có duy trì tuổi lửa thiêu đốt. Hẳn là cùng không hạ quỷ mưa có quan hệ. Bình minh về sau, Kinh Lan sớm rời giường. Trước khi đi nàng lại nghĩ như hôm qua như kia đem cơm nắm lưu cho La Trần, nhưng lần này bị La Trần mở miệng cự tuyệt. Kinh Lan cũng không cưỡng cầu, ăn không đủ no tinh lực không tốt, lúc làm việc liền dễ dàng xuất sai lầm, vạn nhất bị mới tới nghiêm chủ sự nhìn thấy, liền phiền toái. Tại nàng rời đi về sau, La Trần giống nhau trước đó, lại bắt đầu động tác. Hắn một thân thể phách quá cường hành, toàn thân kinh mạch càng là rộng lớn vô cùng. Bình thường lúc, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, nhưng giá trị này trọng thương thời khắc, đứt gãy kinh mạch bế tắc chảy bớt bắt đầu liền muốn càng thêm phiền toái. Từ từ sẽ đến đi. La Trần thở dài, nói như thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cho dù La Trần đủ không ra khỏi cửa, nhưng đối với đại phá diệt cảnh tình huống cũng từ Kinh Lan trong miệng đạt được một chút phiến diện hiểu rõ. Đây là một mảnh tư nguyên phong phú nhưng nguy hiểm ở khắp mọi nơi địa phương. Kẻ thống trị chính là một vị tồn tại cường đại, tên gọi không lo cảnh chủ. La Trần vị trí chỉ là đại phá diệt cảnh nội một chỗ gọi là Thanh Sơn trấn xa xôi sơn thôn. Xa xôi cũng không có nghĩa là an toàn, ngược lại nguy hiểm từng tầng. Có tam đại thiên tai thỉnh thoảng xuất hiện, nguy hiểm cho tính mệnh. Thiên phong, quỷ mưa, phá diệt chi sương mù. Theo Kinh Lan nói, nàng liền là tại một trận thiên phong thổi qua về sau, từ trong đất đem La Trần nhặt về. Cái này tam đại thiên tai, khác lạ khác biệt. Thiên phong chốc qua, không có một mảng cỏ. Quỷ mưa hạ xuống, an nghỉ bất tỉnh. Làm phá diệt chi sương mù tràn ngập ra về sau, hết thảy tất cả đều sẽ tĩnh mịch tiêu vong. Trong đó, lúc này lấy thiên phong thường thấy nhất, quỷ mưa tối kỳ quỷ, mà phá diệt chi sương mù bá đạo nhất nguy hiểm. Cũng may, truyền thuyết kia bên trong phá diệt chi sương mù đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Kinh Lan bọn người, chỉ cần dựa theo Thanh Sơn trấn đại nhân phân phó, tại thiên tai xuất hiện thời điểm ứng đối thỏa đáng, luôn có thể bảo toàn tính mệnh. Ngày bình thường thì là lấy trồng trọt hoa màu mà sống. Lúc rảnh rỗi thì sẽ đi trên trấn một chút cửa hàng tiếp nhàn tản linh hoạt, kiếm lấy một chút tư nguyên. Kinh Lan trước mắt chỗ tiếp việc chính là cho Thanh Sơn Yên Phường xử lý một loại tên là mì tiên yên đồ vật, thù lao không tính phong phú, nhưng trong đó bao quát một chút ngọc ảo thạch phế liệu, đó là dùng đến chống cự quỷ mưa ăn mòn quặng mỏ. Ngày bình thường muốn mua cần dùng nhiều tiền. Thanh Sơn Yên Phường cho dù chỉ là lấy ra một chút phế liệu, cũng có rất nhiều người đối phần công tác này chạy theo như vịt. Trở lên liền là La Trần đạt được có quan hệ đại phá diệt cảnh tất cả tin tức. Rốt cuộc Kinh Lan chỉ là cái phàm nhân, cả một đời đều không hề rời đi qua Thanh Sơn trấn phạm vi, ngay cả kia Di Tiên Thành cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Có hạn tin tức, nhưng lại cũng không thể trở ngại La Trần suy đoán càng nhiều tình báo. Liên thí dụ như cái kia Ngọc Nguyên Thạch, tại La Trần tay chân có thể động đậy về sau, liền từ Kinh Lan nơi đó muốn một viên quan sát. Kỳ thật cái này Ngọc Ảo Thạch, La Trần trước đó chỉ thấy qua, chính là màn đêm quỷ trời mưa, tại lò sưởi bên trong theo tuổi thiêu đốt màu trắng tảng đá. Trải qua La Trần quan sát, hắn phát hiện tảng đá kia một khi thiêu đốt về sau, lại phát ra một loại đặc thù hương vị. Sinh linh sau khi hấp thu sẽ ngủ được có chút an tâm, ngay cả mộng cũng sẽ không làm. Tựa hồ có thành thơi an thần hiệu quả. Cái này khiến La Trần có chút hiếu kỳ, chỉ là thành thơi an thần hiệu quả, lại là như thế nào ngăn cản kia danh xưng tam đại thiên thai một trong quỷ mưa? Hay là nói, ngăn cản không hề chỉ là quỷ mưa ăn mòn, mà là bởi vì quỷ mưa mang đến loại nào đó tồn tại. Đương nhiên, những này vẹn vẹn chỉ là La Trần nhàn hạ thời điểm làm nghiên cứu. Hắn chủ yếu tinh lực như cũng đặt ở khôi phục trên thương thế. Một tháng sau, kia phiến đóng chặt cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra. Một thân ảnh từ bên trong đi ra. Nhu hòa ánh mắt vẩy vào bên ngoài, vẹn vẹn cái nhìn này liền để ánh mắt chủ nhân ngơ ngẩn. Núi xanh xanh ngắt, ruộng nước uốn lượn, ba lượt trời chiều dần dần biến mất, nặng nề ánh sáng màu vàng choáng huy sái tại hắn trên gương mặt. Khó trách trắng trời nóng như vậy. Nam tử lẩm bẩm một câu, thuận thế ngồi ở ngưỡng cửa. Uốn lượn trong núi đường đất bên trên, một đám thân ảnh hi hi nhốn nháo từ dưới núi đi tới, trong đó có một đạo không màng danh lợi an tĩnh thân ảnh, cũng không có tham gia đám người nói chuyện phiếm. Nhưng ở cái nào đó trung niên đại thẩm một chỉ phía dưới, thân ảnh kia không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh, sau đó vội vàng chạy tới. Ngươi dậy rồi? Kinh Lan dồn dập thở hào hẹn, ánh mắt 10 điểm ngạc nhiên nhìn xem ngồi tại ngưỡng cửa nam nhân. Đúng vậy a, rốt cục đi lên. La Trần khẽ gật đầu, trên mặt cũng khó được lộ ra thư giãn thích ý nụ cười. Cái này một năm, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Chương 1125, Di Tiên Chi Thành. Chương 1125, Di Tiên Chi Thành đốt. Lò sưởi bên trong, tuổi thiêu đốt thanh âm thanh thúy vô cùng. La Trần ngồi tại bên giường, nhìn xem nữ nhân bận rộn rửa rau nấu cơm, thậm chí đồ ăn trên bảng còn có một khối nhỏ màu đỏ thâm thịt. Ngươi đợi ta một hồi, lập tức liền có thể lấy ăn. Hôm nay sao như này phong phú? Ta nghĩ đến mỗi ngày cháo loãng dưa muối đối ngươi thân thể không tốt, cho nên tại trên trấn cắt khối thịt cho ngươi bồi bổ. Nữ tử rất bình thường nói, do dự một chút lại thấp giọng nói, mà lại hôm nay là ta thiết thuế ngày. Thiết thuế? La Trần khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, đây là nữ tử sinh nhật ý tứ. Giá trị đoạn mấu chốt này ngày, làm đưa một chút lễ vật ăn mừng, nhưng La Trần nhìn quanh thân, không có vật gì khác nữa, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Thật có lỗi, ta không chuẩn bị hạ lễ, chỉ có thể chúc ngươi một câu phương hoa vĩnh trú sống lâu trăm tuổi. Kinh Lan vuốt vuốt sợi tóc, nhuận miệng cười, tạ ơn. Có câu nói này là đủ rồi, cho tới nay đều là ta một người, năm nay ngược lại là có chút không giống. La Trần há to miệng, muốn hỏi một chút có quan hệ đối phương người nhà tình huống, nhưng lời đến khỏe miệng lại cũng không nói đến. Đã đối phương đều nói như vậy, có thể thấy được chuyện cũ cũng không phải là cỡ nào đáng giá cao hứng đề cập sự tình. Đồ ăn rất nhanh liền làm xong, La Trần cũng không có ăn bao nhiêu, liền ngay cả kia thịt cũng chỉ là nhàn nhạt đếm hai cái. Kinh Lan có chút câu nệ, giải thích nói nàng thịt đồ ăn làm được ít, khả năng nấu đến không tốt làm ăn. La Trần đơn giản giải thích hai câu, nói mình không thích ăn thịt, này mới khiến nữ nhân không như vậy xấu hổ. Sau bữa cơm chiều, Kinh Lan lại đi gian phòng nơi hẻo lánh trải giường chiếu. Chỉ bất quá lần này, La Trần lại là đi tới bên cạnh. Nữ nhân sắc mặt có chút hơi hồng hồng, ngươi muốn làm gì? La Trần bình tĩnh chỉ trương kia gỗ đá đơn giản đắp lên giường, ngươi lên bên trên ngủ đi, nơi này cho ta. Thế nhưng là thân thể của ngươi.
Không sao.
La Trần ngữ khí bình tĩnh, nhưng thái độ rất là kiên quyết. Kinh Lan hữu tâm thuyết phục, nhưng ở La Trần trương kia không giận tự uy thần sắc hạ, vẫn là đi vốn nên thuộc về mình giường. Tối nay vẫn không có nhóm lửa bạn ngủ. Hoặc là nói, chỉ cần không giới quỷ mưa, tựa hồ cũng không cần cố ý thiêu đốt cái kia mộng huyễn thạch sinh lửa. Kinh Lan nằm ở trên giường, lật qua lật lại, cũng không có ngủ. Thỉnh thoảng, nàng sẽ nghiêng người, nhìn về phía lò sưởi đối diện cái kia xếp bằng ở rơm dạ trải lên thon gầy nam tử. Trong bóng tối, Kinh Lan rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi là bên ngoài tới tiên nhân sao? La Trần mở to mắt, tiên tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, trầm ngâm hồi lâu nói, không phải. Phi thăng thất bại, lại có thể nào xưng tiên? Chí ít La Trần cho là như vậy. Nha. Nữ tử thanh âm nghe có chút thất lạc, nhưng dưới La Trần một câu, lại làm dấy lên nàng hứng thú nói chuyện. Đại phá diệt cảnh thường xuyên có tiên nhân xuất hiện sao? Kinh Lan tinh thần tỉnh táo, mở miệng nói, cũng không phải thường xuyên, nhưng có rất nhiều truyền thuyết tương tự. Nhất là tại Tam Đại Thiên Thai xuất hiện thời điểm, đại phá diệt cảnh ngẫu nhiên liền sẽ có tiên nhân trong lúc vô tình xông tới, liền ngay cả kia Di Tiên Thành nghe đồn đều là ngoại cảnh tiên nhân tạo dựng. Di Tiên Thành. Trong bóng tối, La Trần nhai nuốt lấy cái tên này. Kinh Lan đáp lại nói, nghe nói chúng ta địa phương này, đi vào đến, ra không được, liền ngay cả tiên nhân một khi không cẩn thận tiến vào, cũng chỉ có thể cả đời khốn tại nơi đây. Cho nên, mới có tiên nhân xây thành chỉ ở lâu mà nói. Nửa năm trước ta tại trong sông trông thấy ngươi thời điểm, quanh mình có mở mịt khí tức ba phủ, tưởng rằng tiên nhân đến, lúc này mới đưa ngươi cứu được trở về. La Trần mày níu lại đến càng ngày càng gấp gáp, trong miệng nói, ta không phải tiên nhân, nhưng có thể cho rằng tu hành trục tiên hạng người. Người tu hành? Kinh Lan hiếu kỳ. La Trần đồng dạng hiếu kỳ, nơi đây cũng có người tu hành sao? Kinh Lan do dự một chút, hồi đáp, là có một ít danh xưng người tu hành tồn tại, nhưng bọn hắn nhưng cùng trong truyền thuyết tiên khí bồng bềnh tiên nhân không bất kỳ quan hệ gì. Liên thật giống như hai chúng ta khói phường mới tới Nghiêm chủ sự, nghe nói liền là một vị người tu hành. La Trần trừng mắt nhìn, tiên lặng nhớ kỹ cái kia Nghiêm chủ sự. Hắn cũng không có hỏi tới quá nhiều, lấy Kinh Lan tình huống, không thể nào giải rất nhiều chuyện, nói đại khái liền không sai biệt lắm. Sớm đi ngủ đi. Ừm. Nữ tử trả lời một câu, liền ngủ thật say, hiển nhiên ban ngày lao động cũng không có nhẹ nhàng như vậy. La Trần vẫn như cũ xếp bằng ở rơm dạ trải lên, đem trước đó sự tỉnh qua một lần về sau, liền chuyên chú tại trên người mình. Trong cơ thể kinh mạch vẫn như cũ ngăn chặn, vỡ tan chỗ càng có hơn phân nửa. Loại này tình trạng hạ, chớ nói chiến đấu, liền ngay cả đơn giản tu hành đều rất khó làm được. Có thể rời giường cất bước đã là cực hạn. Việc cấp bách, nhất định phải chữa trị thân thể, khơi thông kinh mạch. Nhưng La Trần tại mấy lần nếm thử về sau, thình lình phát hiện một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Thanh Sơn Trấn không có linh khí. Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dù là năm đó hắn tại Sơn Hải giới tối cằn cỗi địa phương, vẫn như cũ sẽ có nhàn nhạt linh khí có thể cung cấp người hấp thu, chỉ là không cách nào trèo chống cảnh giới tăng lên mà thôi. Nhưng ở nơi đây, La Trần nhưng không có cảm ứng được dù là một tơ một hào linh khí. Thậm chí nói, thân thể của hắn trên vốn nên theo tích lũy tháng ngày tu luyện bị thêm vào một chút linh khí, cũng chẳng biết lúc nào tiêu tán trống không. La Trần không biết là Thanh Sơn Trấn chỗ này vấn đề, vẫn là đại phá diệt cảnh toàn bộ địa giới phổ biến tình huống. Bởi vì không có linh khí, hắn không chỉ có không cách nào thi triển pháp thuật, đánh liên tục mở tùy thân nhận chữ vật, lấy ra bên trong linh thạch đan dược cũng thành vấn đề. Không chỉ là linh khí pháp lực thiếu thốn nguyên nhân, còn tại ở hắn thần hồn bị phong ấn, không cách nào điều động thần niệm. Tại ban sơ kinh hoàng về sau, hắn hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm kiếm những phương pháp khác khôi phục trạng thái. Nguyên huyết. Trên người hắn vẫn có tinh thuần nguyên huyết tồn tại, đây là vô số khí huyết châu ngưng tụ mà thành, không thua gì tu tiên giả khổ tu có được tinh huyết. Nếu là bỏ được một chút, đem nó đánh tan, lại lấy chữa bệnh pháp thuật thúc đẩy, có thể thay thế pháp lực. Chỉ bất quá đồng dạng chữa bệnh pháp thuật, lấy pháp lực thôi động cùng khí huyết thôi động, hiệu quả có thể sẽ muốn giảm mất đi nhiều. Pháp lực mềm mại thu phát như tâm, khí huyết dương cương cuồng bạo sao động, đối với chữa bệnh pháp thuật mà nói, khí huyết cũng không có pháp lực như vậy phù hợp. Nhưng ít ra, đây là một con đường. La Trần chính là pháp thuật mọi người, một thân tu hành pháp thuật bất kể có thể đến được, tự sáng tạo chiêu số cũng không phải số ít. Giờ phút này, tại hắn hưu tâm nếm thử hạ, đã dần dần có chút phương pháp. Một giọt nguyên huyết tán loạn ra, hóa thành cuồng bạo khí huyết tuôn hướng toàn thân, nhưng lại bởi vì ngăn chặn đứt gãy kinh mạch bị trầm tích tại tạng phủ ở giữa. La Trần kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng động tác trên tay không chậm, đã là dựa theo cơ sở nhất chỉ rũ thuật dẫn dắt vận chuyển. Nay thuật cơ sở, không cần thần niệm thần thức, ngay cả linh thức đều không cần đến, bình thường luyện khí tu sĩ đều có thể thôi động, chính thích hợp giờ phút này thần hồn bị phong ấn trạng thái dưới La Trần. Hắn điều động lấy từng sợi táo bạo khí huyết, một lần lại một lần chữa trị trên người ngoại thương. Những vết thương kia nhất là dữ tợn kinh khủng, ngay cả La Trần đều có chút nghĩ không ra hắn trước đó đến tột cùng là kinh lịch dạng gì công kích, mới có thể để hắn có thể so với đại hoang lục thân bị hao tổn đến tận đây. Hắn nhớ rõ ràng cùng Tê Hà một trận chiến thời điểm, đối phương cũng không có nhắm vào hắn lục thân. Chẳng lẽ là Thanh Xương đem hắn trục xuất không gian loạn lưu thời điểm bố trí? Nghĩ đến Thanh Xương, La Trần tâm tình có chút phức tạp. Trận chiến kia, tới lần một. Nếu không có Thanh Xương, hắn đã làm xong tiêu đốt chân linh nguyên huyết, đột phá Tê Hà phong ấn, thậm chí tự bạo nguyên thần dự định. Một khi đi đến một bước kia, hắn sẽ chết, nhưng Tê Hà nguyên quân cũng tuyệt đối dễ chịu không đi nơi nào. Không đề cập tới có thể hay không bị trọng thương, chỉ ít thuộc về La Trần kia một thân bảng bạc pháp lực cùng linh cơ, Tê Hà liền không cách nào nắm bắt tới tay. Bởi vì Thanh Xương, La Trần trước khi chết phản công rơi vào khoảng không. Nhưng cũng bởi vì Thanh Xương trục xuất, cho hắn một chút hy vọng sống, cho dù là lưu lạc tại đây. Hắn có thể cảm thụ được ra, lần kia không gian trục xuất là Thanh Sương cố tình làm, cho hắn một con đường sống. Là lấy, đối Thanh Sương, La Trần tâm tình rất là phức tạp. Nếu ta một ngày kia có thể ly khai nơi đây, có thể tìm được Tê Hà Nguyên Quân báo thù rửa hận, chỉ cần ngươi không ngăn ở trước mặt ta, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu như ngươi vẫn như cũ đối địch với ta. Trong bóng tối, La Trần nửa khép nửa mở hai mắt, lộ ra lăng liệt lênh quang, làm người phát lạnh. Ừm. Có nói mê âm thanh tại yên tĩnh trong đêm vang lên, đối diện trên giường nữ nhân trở mình. La Trần lướt qua, thu hồi suy nghĩ, nhắm mắt lại, đem tất cả lực chú ý tập trung ở chữa trị nhục thân phía trên. Chương 1126, ngày mùa thu hoạch cắt cây lúa. Chương 1126, ngày mùa thu hoạch cắt cây lúa ngày thứ hai. Kinh Lan từ trên giường mở mắt ra, đầu tiên là phát một lát nán lại, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên nhìn về phía một bên khác. Làm trống rỗng nơi hẻo lánh cảnh tượng truyền đến lúc, nàng không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vàng rời giường. Làm đẩy cửa phòng ra về sau, trông thấy đứng tại đập tử trên bóng lưng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi dậy sớm như thế a? La Trần cũng không quay đầu lại ừ một tiếng, sau đó hỏi, sớm như vậy liền muốn đi bắt đầu làm việc. Kinh Lan cười một cái nói, hôm nay cũng không cần, khói phường đem thả giả, tha cho chúng ta thu thập trong đất hoa màu. Ta là dự định thừa dịp mặt trời còn chưa có đi ra mát mẻ thời điểm, đi cắt một chút hạt tóc. La Trần giật mình, sau đó tự nhiên vô cùng nói, cùng một chỗ đi. Kinh Lan có chút chần chờ, nhìn xem La Trần kia thon gầy đơn bạc bóng lưng, thế nhưng là thân thể của ngươi, không có gì đáng ngại. La Trần xoay người lại, khẽ mỉm cười, ăn uống chùa, ta cũng băn khoăn. Dạng này a? Kinh Lan do dự một chút, sau đó nói, kia ngươi đợi ta một hồi, ta đi chuẩn bị đồ vật. Nói xong, nàng liền lại chui vào. La Trần như cũ đứng ở bên ngoài, thần sắc không buồn không vui. Bây giờ hắn thân thể, mặc dù khoảng cách khôi phục đỉnh phong còn kém thật lâu, nhưng đơn giản hoạt động ngược lại không ảnh hưởng cái gì. Tốt xấu là hoang thú thể phách nội tình, như thế nào như kia mảnh mai. Mà lại hắn cũng dự định thông qua dung nhập nơi đây sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, tìm hiểu một chút mảnh này địa giới tình huống, thông qua Kinh Lan sẽ là cái lựa chọn tốt. Chỉ chốc lát sau, Kinh Lan liền mang theo cái mũ rơm, quăng một cái giỏ đi ra, trong lúc đi lại giỏ bên trong ẩn ẩn có đinh đinh đương đương thanh âm. Đi thôi. Thuộc về Kinh Lan ruộng lúa khoảng cách nhà nàng rất xa, hơn phân nửa đều tại chân núi, mà lại phần lớn đều cực kỳ tán loạn, đông cùng một chỗ tây cùng một chỗ. Dùng Kinh Lan nói, rất nhiều đều là chính nàng khai hoang mở ra. La Trần theo sau lưng Kinh Lan, nghe nữ nhân giới thiệu đại khái tình huống, ánh mắt một mực băn khoăn lấy chúng quanh. Chỗ này sơn thôn cũng không lớn, tổng cộng chỉ có 3-40 gia đình. Trạch phòng xây dựng ở trên núi, ruộng đất thì là xuôi theo núi khai khẩn, trồng chất từ trên xuống dưới, nơi xa nhìn lại phảng phất từng khối trăng lưới liềm đồng dạng. Lúc này còn sớm, nhưng bờ ruộng ở giữa vẫn như cũ có thể thấy được từng đạo bóng người nằm eo lao động. Hiển nhiên, những người này đều là như Kinh Lan đồng dạng sớm làm thừa dịp lạnh bắt đầu thu hoạch hạt tóc, rốt cuộc ban ngày có nhiều nóng, La Trần đã linh giáo qua. Kia ba lượt kỳ lạ mặt trời, làm La Trần đến nay cũng tò mò không thôi. Hẳn là thế giới này chung quanh có ba cái to lớn phát sáng phát nhiệt ngôi sao. Một đường hướng phía dưới đường xá, thỉnh thoảng sẽ có người cùng Kinh Lan chào hỏi, từng đạo ánh mắt tò mò kiểu gì cũng sẽ rơi vào trên người La Trần. Nhưng không có nhiều người hỏi, tựa hồ bọn hắn sớm liền biết rồi Kinh Lan thu lưu La Trần một chuyện. Cái này nhìn lắm thành quen một màn, để La Trần càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ cùng loại ta như vậy sự tình thường có phát sinh sao? Kinh Lan sửng sốt một chút, sau đó nói, cũng là không phải thường xuyên, nhưng đại phá diện cảnh đám người từ giã ngoại nhặt được cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng là ngẫu nhiên phát sinh, cho nên dần già liền sẽ không có người hỏi thăm cái gì, miễn cho gây phiền toái. Kỳ kỳ quái quái đồ vật. La Trần nhíu nhíu mày. Kinh Lan rất tự nhiên nói, đúng vậy à, giống như ngươi người sống tương đối ít thấy, nhưng cái khắc kim thiết bảo thạch, vũ khí binh khí, hoàn toàn chính xác thường xuyên xuất hiện. Nhất là mỗi lần thiên phong thổi qua về sau, loại vật này xuất hiện số lần cao hơn. Một chút gan lớn, sẽ còn tại đoạn thời gian kia đi ra ngoài tờ bảo, Di Tiên Thành cũng có người chuyên môn bỏ ra nhiều tiền thu lấy những vật này. Thiên Phong, lại một lần nghe nói đại phá diện cảnh tam đại thiên thai chi danh. La Trần nhớ kỹ, Kinh Lan nhặt được hắn cũng là tại một lần thiên phong thổi qua về sau, nhưng mình thanh tỉnh đến nay, cho tới hôm nay cũng chưa từng thấy một lần thiên phong. Kia đến tột cùng là như thế nào hiện tượng tự nhiên, sẽ mang đến lượng lớn ngoại giới đồ vật, thậm chí như mình như này tồn tại cường đại. Đến, nữ nhân bước chân đứng tại một chỗ bờ ruộng bên trên, nhìn xem từng dãy mọc vô cùng tốt vàng óng ánh lúa, ngựa khí nhảy cẫng không thôi. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một cái bội thu năm. La Trần ngược lại là có chút kỳ quái, Kinh Lan lúc ra cửa chỉ còn cái giỏ, bên trong đựng là liêm đao ấm nước các thứ, cũng không có mang dùng để thoát cốc công cụ, vậy bọn hắn thu hoạch xong sau muốn làm sao mang về? Kinh Lan tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, tỉ mỉ giải thích nói, thu hoạch hướng mặt trời cây lúa, thoát cốc rất đơn giản, khó tại cắt lúa bên trên. Cốc thảo rất là cứng cỏi, thu hoạch muốn phí rất lớn khí lực, nhưng nếu như cắt đứt về sau, cốc tuệ chỉ cần nhẹ nhàng víu vào liền có thể rơi xuống. Đợi chút nữa ta cắt hạt thóc, ngươi đào cốc tuệ là được. Đang khi nói chuyện, nàng đã buông xuống thứ ở trên thân, tiếng khô ráo nứt ra ruộng lúa bên trong mặt, xoay người xuống dưới bắt đầu cắt hạt thóc. La Trần liền đứng ở phía sau, đưa nàng cắt đứt hạt thóc đem cốc tuệ từng cái đào tiến giỏ bên trong. Trong quá trình này, ngón tay hắn hơi dùng sức nghiền nát một chút tóc xác, bỏ vào trong miệng nhấm ướt. Gạo này, La Trần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tại hắn cảm thụ bên trong, gạo này bên trong ẩn chứa một chút năng lượng, nếu có thể lượng lớn phục dụng, công hiệu không thua sơn hải giới bên trong linh mễ. Trọng yếu nhất chính là, cái này hướng mặt trời cây lúa sản xuất mét, nội ẩn một tia kỳ lạ chí dương chi lực. Là cùng nơi đây có ba lượt liệt dương ngày ngày chiếu xạ có quan hệ sao? Đạt được phát hiện này, trong lòng La Trần không khỏi chấn động. Chỉ dựa vào phân giải nguyên huyết, dù có thể chữa trị thân thể thương thế, nhưng chung quy là ở bên trong hao tổn. Nếu như có thể có lượng lớn ẩn chứa năng lượng đồ ăn bổ sung, có thể gia tốc khôi phục trạng thái. Nhưng mà này còn là Thanh Sơn trấn những này phổ thông thôn dân trồng phổ thông hướng mặt trời cây lúa, tại kia Di Tiên thành bên trong phải chăng còn có tốt hơn cây lúa. La Trần một bên suy tư, một bên lưu loát bong ra từng mảng cốc tuệ. Sau đó không lâu, bên hai bên cạnh truyền đến một trận thô trọng tiếng thở dốc. Nghỉ một lát đi. Kinh Lan đứng thẳng lưng lên, ngồi vào bờ ruộng một bên, cầm lên một cái ấm nước từng ngụm nuốt bắt đầu. Trên mặt của nàng có lớn viên mồ hôi nhỏ xuống, màu lúa mì da thịt lóe ra khỏe mạnh sáng bóng. Phát giác được La Trần tại nhìn mình chằm chằm, Kinh Lan có chút xấu hổ, đem ấm nước một đưa. Người muốn uống sao? Không cần. Năm nay may mắn có ngươi hỗ trợ, không phải ta một người, không biết phải bận rộn tới khi nào đi. Cái này hướng mặt trời cây lúa người người đều ngóng trông nó mọc tốt một chút, nhưng dáng dấp quá tốt, cắt ra thì càng cứng cỏi, thật sự là phiền phức a. Kinh Lan một bên cảm khái, một bên vung lấy cổ tay hế ẩm. Sau đó, nàng đã nhìn thấy La Trần cầm lên một thanh liêm đao, tiến trong ruộng. Kinh Lan há to miệng, vô ý thức muốn gọi ở La Trần, lại trông thấy đối phương dễ như trở bàn tay cắt bỏ một gốc cao cỡ nửa người hướng mặt trời cây lúa. Cái này, ta đến cắt, ngươi phụ trách thoát cấp đi. La Trần tiện tay đem một thanh hướng mặt trời cây lúa ném ở một bên, thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu. Đối với hắn mà nói, loại trình độ này lao động cũng không tính là gì. Kinh Lan ánh mắt phức tạp, không còn kiên trì, nghỉ ngơi đủ về sau, lại bắt đầu La Trần trước đó công việc. Mà lại, nàng không chỉ có thoát gốc, còn tiện thể lấy đem còn dư lại rơm rạ chói thành từng bó, gác ở trong ruộng. Phát giác được La Trần nhìn qua ánh mắt, nàng giải thích một câu. Làm về sau, đây đều là rất tốt tuổi lửa. Nha. La Trần chỉ là nhàn nhạt ô một tiếng, liền tự mình tiếp tục cắt hạt thóc. Hắn động tác rất nhanh, cơ hồ gấp 10 lần so với trước đó Kinh Lan tốc độ, cũng không tính quá hơn điểm tại hắn động tác hạ, mặt trời mới mọc chưa dâng lên liền gần như thu hoạch hoàn thành. Cái kia giỏ vừa đổ đầy khối này trong ruộng hạt thóc. Lúc trở về, La Trần chủ động đem nó trên lưng, hướng trên núi đi đến. Kinh Lan theo ở phía sau, mặt mày nhu hòa, ánh mắt bên trong mang theo một chút đặc thù hương vị. Trên đường đi, lại một lần nữa có người cùng Kinh Lan chào hỏi, phần lớn là tại tán dương tốc độ bọn họ thật nhanh. Tốt về sau, La Trần đem giỏ bên trong hạt thóc đổ vào trải rộng ra chút trên đế, để sơ mới lên ánh nắng tiến hành một phơi. Ngươi ngừng lại, ta đến san bằng hạt thóc. Kinh Lan cầm lên một cái chúc bựa, tại chúc ghế bên ngoài ra sức đẩy một đống hạt thóc. La Trần liền đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào dưới núi, lờ mờ có thể thấy được một chút cóng hạt thóc về nhà thân ảnh. Hắn chợt nói, ngày mùa thu hoạch kết thúc về sau, ngươi dẫn ta đi một chuyến trên trấn đi. Kinh Lan khẽ giật mình, dường như ý thức được cái gì, sắc mặt không khỏi trở nên phức tạp. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói câu, được. Cập nhật gần đây khả năng không quá ổn định, thật có lỗi, vấn đề của ta. Chương 1127, Quỷ dị thanh đăng chương 1127. Vị dị thanh đăng La Trần là lưu không được, như hắn theo gió mà đến, cuối cùng cũng đem theo gió mà đi. Đạo lý này, tại La Trần đưa ra muốn đi Thanh Sơn trấn thời điểm, Kinh Lan cũng đã minh bạch. Nàng không cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể ứng hảo. Chỉ là trong lòng có chút không hiểu tình cảm, bị nàng triệt để ép xuống. La Trần phảng phất cái gì cũng không biết, hay là ra vẻ không biết, chỉ là hoàn toàn như trước đây làm lấy hắn có thể làm sự tình. Ngày mùa thu hoạch cắt gốc, phơi nắng hạt thóc. Tại hắn dưới sự hỗ trợ, bất quá mấy ngày ngắn ngủi, liền đem vốn cũng không nhiều hạt thóc thu hoạch xong. Vì ăn mừng, cũng vì thăm hỏi, Kinh Lan cố ý dành thời gian đi Thanh Sơn trấn, nói là muốn cắt một ít thịt đánh một ít rượu trở về. La Trần cũng không nhàn rỗi, phạt một chút đây, chọn trở về một chút phơi khô rơm rạ, dự định đem rách dưới nóc nhà tu sửa một phen. Liệt nhật vào đầu hạ, có lão nhân chống quải trượng run run rẩy rẩy đi ngang qua cửa nhà, trông thấy trên nóc nhà nam nhân, liền hàn huyên. "À, làm nhà cái kia, gọi ta La Trần liền tốt." La Trần nhận ra đối phương, là sát vách hàng xóm, họ Bồ, người trong thôn đều gọi hắn Bồ Tâm gia. Trước đó Kinh Lan đề cập tới cái kia bị Yên Phường Tân chủ sự tình đã thương người trong thôn liền là hắn. Bồ Tam gia ngồi tại chỗ thoáng mát tranh né liệt nhật ánh sáng, nhìn xem La Trần vui mừng nói, trong nhà có cái nam tóm lại là không giống, những năm qua lúc này ạ lạn chỉ sợ ba thành hoa màu cũng còn tịch thu xong. Nào giống hiện tại, có ngươi hỗ trợ, không chỉ có hạt thóc dẹp xong, còn có thể đem cái nhà này sửa một chút. Về sau a, các ngươi cùng một chỗ nâng đỡ đi xuống, ạ lạn tổng không phải cô đơn một người. La Trần phảng phất không sợ liệt nhật, đem từng cái gọt xong đinh gỗ tử gõ vào lương trụ bên trong. Nghe thấy lao nhân ra rông dài âm thanh, hắn thuận miệng hỏi, Kinh Lan vẫn luôn là một người sao? Bồ Tam gia cảm khái bất phần, đúng vậy à, nàng là cô nhi, bị phụ mẫu vứt bỏ, từ trong làng nuôi lớn. Đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, lại chịu khổ nhọc, mọi người ngày thường cũng nhiều có giúp đỡ, lúc này mới gian nan sống sót. Nhưng một người còn sống tính chuyện gì, có ngươi tại, ta nhìn nàng đều cao hứng rất nhiều, gần nhất đều tại học căn mặc. La Trần im lặng, sau đó rời đi chủ đề. Ta nghe Kinh Lan nhắc qua Tam đại thiên tai, nhưng đối với kia phá diệt chi xương mù một mực không hiểu nhiều lắm, không biết lão nhân gia người nhưng có nghe nói. Bồ Tam gia gãi đầu một cái, ta đây cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói có loại vật này, nhưng làng trăm năm qua từ không ai thấy qua. Nghe nói, mỗi lần phá diệt chi xương mù xuất hiện lúc, xương mù sẽ bao phủ toàn bộ thế giới, còn sẽ có các loại kỳ kỳ quái quái dã thú xuất hiện. Giống chúng ta thôn C ở trên núi, cũng là căn cứ truyền thống, dự phòng dã thú công kích. Dã thú? Dưới La Trần ý thức nhíu nhíu mày. Tốt, bên ngoài quá nóng, ta đi về trước, có rảnh trò chuyện tiếp. Bồ Tam gia vô vô cái mông, đứng dậy run rẩy hướng ra phương hướng đi đến. Hắn động tác rất chậm, hiển nhiên trước đó bị Yên Phường Tân chủ sự tình bị thương không nhẹ, đi qua mấy tháng cũng còn không tốt hoàn toàn. La Trần nửa ngồi tại trên nóc nhà, ánh mắt trông về phía xa, có thể thấy rõ ràng dưới núi có một thân ảnh mang theo nụ cười trở về. Cơm tối rất là phong phú. ít nhất là La Trần đi vào thế giới này, chỗ nếm qua rất phong phú nhất một trận. Không chỉ có đồ ăn có thịt, còn có rượu. Mặc dù rượu kia số độ không cao, cũng không ẩn chứa cái gì linh khí, nhưng cửa vào có chút mềm mại. Một nam một nữ im lặng ăn, La Trần không mở miệng, Kinh Lan cũng không biết nói cái gì. Thằng đến ăn xong buông xuống bát đũa về sau, Kinh Lan mới chủ động mở miệng. Hai ngày nữa, ta dẫn ngươi đi Thanh Sơn trấn đi. Thuận tiện, cũng đi Khói Phường một chuyến, tiếp một chút có thể ở nhà làm công. La Trần cũng không ngẩng đầu lên đáp, tốt. Đơn giản rửa mặt về sau, sắc trời đã tối. Cùng ban ngày nóng bức khác biệt, ban đêm làng có chút rét lạnh, nhất là tới gần mặt đất chỗ. Cũng không biết trước đó Kinh Lan là thế nào tại nơi hẻo lánh rơm rạ trải lên ngủ qua tới. La Trần tất nhiên là không thèm để ý điểm ấy nhiệt độ, giống nhau những ngày này, hắn xếp bằng ở rơm rạ bên trên, nhắm mắt điều tức thân thể. Lấy khí huyết chi lực thi triển chỉ dụ thuật, đối với bây giờ La Trần tới nói đã quen tay hay làm. Trong cơ thể kinh mạch bế tắc, hơn phân nửa đã khơi thông. Đứt gãy chỗ đã trải qua đơn giản tu bổ. Chỉ có số ít mấy cái đại huyệt còn tại chữa trị bên trong. Chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ. Ừm. La Trần kia nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra. Thần đình, đã thông. Kể từ đó, khí huyết liền có thể vận chuyển không ngại. Cho dù mình toàn thân pháp lực trống trơn, nhưng dựa vào cường hành thể phách, cùng dấu ở nhục thân chỗ sâu nguyên huyết, chung quy là có 3 phần sức tự vệ. Tại La Trần dự đoán bên trong, chỉ cần không gặp cùng loại sơn hải giới nguyên anh cảnh giới tồn tại, hắn liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nếu là không để ý nhục thân lần nữa trọng thương, cho dù là càng mạnh một chút tồn tại, hắn cũng có lực đánh một trận. Lo sưởi đối diện, nữ nhân kinh ngạc nhìn La Trần hình dáng rõ ràng ngũ quan, khi nhìn thấy đối phương triển khai lông mày lúc, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay người thiết đi. Sáng sớm ngày thứ hai, hai thân ảnh thừa dịp trời tờ mở sáng thời điểm, liền nhanh chóng hạ sơn, vượt qua vắt ngang tại núi xanh ở giữa sông lớn, hướng đông mà đi. Cùng trên núi những cái kia lớn nhỏ không đều, gặp gành long đong thổ địa khác biệt, La Trần cùng nhau đi tới, thấy thổ địa đều đông bức bao la. Cực kỳ hiển nhiên, những này thổ địa muốn so trên núi muốn tốt rất rất nhiều. Nhưng trong đó cũng không có gan lấy hạt thóc hoa màu, ngược lại là một chút chỉ có trưởng thành đùi cao màu xanh thực vật. Đây đều là Thanh Sơn Yên Phường thổ địa, trồng chính là cháo điện. Làm cháo điện hoa nở thời điểm, liền sẽ kết xuất trái cây. Những cái kia trái cây, liền là chuyên môn dùng để chế tác mi tiên yên vật liệu. Đi ngang qua một mảng lớn cháo điện ruộng thời điểm, Kinh Lan như thế giới thiệu nói. La Trần nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn lại, cơ hồ một chút không nhìn thấy đầu. Cực kỳ hiển nhiên, cái này Thanh Sơn Yên Phường thực lực hùng hậu, có thể chiếm cứ như thế lớn một mảnh ruộng tốt, chỉ vì trồng trọt cháo điện. Có thể tưởng tượng, kia cháo điện trái cây chế tác mi tiên yên lợi ích sẽ là loại nào phong phú. Mà căn cứ Kinh Lan nói, cháo điện không chỉ là quả hữu dụng, hắn vỏ cây tại trải qua đặc thù thuộc ra sau cũng là cực kỳ cứng cỏi dây thừng, tên là Thiên Địa Thẳng. Lần này đi Khói Phường, nàng chính là định nhận lấy một nhóm vỏ cây, mang về nhà nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm thuộc ra Thiên Địa Thẳng. Thanh Sơn trấn rất nhanh liền đến. Mới gặp ấn tượng đầu tiên, để La Trần rất là kinh ngạc. Bên ngoài trấn đây, phần lớn lấy tảng đá đắp lên, tạo thành thấp bé tường thành, cho người ta một loại kiên cố cảm giác, giống như là tại đề phòng cái gì. Theo bản năng, La Trần liền nghĩ đến Bồ Tam gia nói tới những cái kia từ phá diệt chi giải xương tới dã thú. Nhưng Thanh Sơn trấn tường thành mặc dù ưu ám cổ phát, nhưng cũng không có cái gì huyết sắc, cực kỳ hiển nhiên mặt này tường cũng không có phát huy qua chống cự dã thú tác dụng. Người tự đi Khói Phường đi, chúng ta khắp nơi đi dạo. Kinh Lan nghiêm túc nhìn thoáng qua La Trần, sau đó gật đầu nói, ngươi cẩn thận một chút, nếu có người tra hỏi, ngươi liền nói là lưng chừng núi Nguyệt Lượng tôn người. La Trần nói một câu hiểu rồi, sau đó liền dọc theo đường đi dạo bước mà đi. Thanh Sơn trấn rất lớn, thị trấn bên trên gần như có hơn ngàn gia đình. Đại bộ phận đều bày có đối ngoại cửa hàng, tại đây sáng sớm thời khắc, một số người đã bắt đầu đi lên bày đồ vật. La Trần vừa đi, vừa quan sát. Thần sắc mặc dù không có thay đổi gì, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Đều là một chút phổ thông đồ vật, cùng người tu hành không có bất cứ quan hệ nào. Hắn ôm còn sót lại hy vọng, tiếp tục dọc theo không rộng không hẹp đường đi tiếp tục đi tới, cuối cùng bước chân đứng tại một chỗ tên là Vạn Tượng các lầu nhỏ trước mặt. Ngẩng đầu nhìn cái kia bảng hiệu, La Trần có chút kinh dị. Như thế cái địa phương nhỏ, thế mà lại lấy như vậy đại khí danh tự. La Trần không do dự, cất bước đi vào. Tại hắn tiến vào thời điểm, cổng chuông gió phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó, liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Vị này khách, một cái mọc ra một trương con buôn mặt trung niên nam nhân mập đi ra, nhưng ở trông thấy La Trần kia một bộ đơn giản áo gai thời điểm, trong nháy mắt sửa lại miệng, ngươi có cái gì nghĩ bản sao? La Trần bình tĩnh nói, nhìn xem. Trung niên nam nhân kia nhíu nhíu mày, vậy ngươi tùy ý. La Trần lơ đễnh, trong phòng kệ hàng bên trên, đọc nhanh như gió xem bắt đầu. Như Kinh Lan trước đó nói tới đồng dạng, Thanh Sơn trấn bên trong thật có người chuyên môn thu đồ vật, thu lấy những cái kia theo thiên phong quân tới dị vật. Vậy đại khái cũng là trưởng quỹ vừa rồi trực tiếp hỏi La Trần muốn bán nguyên nhân gì. Như hắn như này keo kiệt mặc hàng người, mua không nổi thứ gì, tới đây trên cơ bản đều là bán ra nhặt được đồ vật. La Trần cũng rất tò mò, cái này Vạn Tượng các bên trong đều bán thứ gì? Đao, kiếm, xích, mễ, gia thú. Đây là linh thạch. La Trần ánh mắt tại một khối hình thoi tinh thạch trên ngừng lại, nhưng cũng tiếc chính là, kia tinh thạch chỉ là một cái sắc không mà thôi, trong đó sớm đã không có linh khí. Nhưng cho dù chỉ là linh thạch sắc không, cũng làm cho hắn mừng rỡ. Có loại vật này tại, nói rõ cái này đại phá diện cảnh tất nhiên sẽ có cùng tu tiên giả tương quan đồ vật. La Trần ánh mắt tiếp tục chuyển động, đồng nhiên, hắn hơi biến sắc mặt. Trưởng quỹ, vật này từ đâu mà đến? Một chiếc thanh đăng, từ hắn trong tay nhấc lên, thậm chí quỷ dị giấy lên yếu ớt ánh lửa. Chương 1128, Tiên Vương chủ sự chương 1128, Tiên Vương chủ sự thanh đăng tàn tạ, ánh lửa yếu ớt. Kia nguyên bản không quá để ý La Trần trưởng quỹ tại nhìn thấy một màn này thời điểm, thuận miệng hỏi, muốn mua sao? La Trần tránh không đáp, mà là truy vấn đèn này lai lịch. Béo trưởng quỹ cao mày ứng phó nói, còn có thể làm sao tới, thu lại đấy chứ. Vạn tượng các khắp đại phá diệt cảnh lớn nhỏ thành trấn, chỉ cần hơi có chút đặc thù bảo vật, chúng ta đều thu. Chiếc đèn này, tính không được cỡ nào quý giá, trước đó trưởng quỹ từ nhiệm lúc cũng không có mang đi, liền lưu lại. Đối với lần giải thích này, trong đó tin tức không nhiều. Mà chiếc đèn này giống như béo trưởng quỹ mà nói, hoàn toàn chính xác tính không được cái gì vật quý giá. Nhưng đối La Trần tới nói, lại ý nghĩa phi phàm. Bởi vì đèn này, chính là hắn đã từng pháp khí, tên là mặt máy mốc hát thanh đăng. Đúng vậy, vẹn vẹn chỉ là một kiện pháp khí, là La Trần năm đó đi Nam Cương thuận tay hủy diệt chiếu ảnh giáo thời điểm đọc được. Về sau tại trên Di Giới Sơn, La Trần vì tu luyện bảy đại cơ sở trong cấm chế không cấm, ngày đêm quan sát Di Giới Sơn bầu trời ở giữa tiết điểm. Quá trình bên trong, La Trần làm qua rất nhiều thí nghiệm. Trong đó có một cái thí nghiệm, La Trần thử qua nhiều lần. Đó chính là đem một chút đánh dấu tốt ấn ký đầu mối vật phẩm chứa ở trong túi trữ vật, sau đó cưỡng ép đánh nát túi trữ vật. Trải qua loại này không gian pháp bảo phá toái, đến quan sát nhỏ bé nhất không gian ba động. Thí nghiệm bên trong có một cái hiện tượng làm La Trần hiếu kỳ không thôi. Đó chính là theo túi trữ vật phá toái, bên trong có một bộ phận bảo vật sẽ rơi xuống tại trong thế giới hiện thực, mà đổi thành ngoài có một bộ phận lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích. Cho dù La Trần một lần tại những vật phẩm kia trên làm xuống thần hồn, pháp lực chính là đến khí huyết ấn ký, đều không thể truy tung đi hướng. Mặt mày hốc hác thanh đăng chính là trong đó biến mất không thấy gì nữa đối tượng thí nghiệm một trong. Làm La Trần vạn vạn không nghĩ tới chính là vật này thế mà lại xuất hiện tại nho nhỏ thanh sơn trấn bên trong. Cho dù phía trên thần thức ấn ký cùng pháp lực ấn ký đã bị triệt để xóa đi, nhưng như cũng còn sót lại lấy chút ít khí huyết ấn ký. Đây cũng là vì sao La Trần có thể tùy tiện đem nó kích phát nguyên nhân. Ta nói ngươi đến cùng có mua hay không? Béo trưởng quỹ hơi không kiên nhẫn, thúc giục hỏi. La Trần nhìn chăm chú thanh đăng thật lâu, cuối cùng đem nó buông xuống. Không mua còn hỏi lung tung này kia, chỉ hoan thời gian, bỏ đi đi. Đối với lần này ác liệt thái độ, La Trần lơ đễnh, suy tư ly khai vạn tượng lâu. Đợi hắn đi rồi, béo trưởng quỹ bắt đầu chỉnh lý La Trần động đậy đồ vật, đang tìm thấy hơi nóng thanh đăng thời điểm, chợt nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Hắn có thể nào thôi động vật này? Thanh Sơn Yên Phường xây dựng ở Thanh Sơn trấn bên trong, diện tích cực lớn. Trong đó to to nhỏ nhỏ phòng ốc rất nhiều, trồng chất nguyên vật liệu cũng rất nhiều. Chỗ này Yên Phường, tập nguyên vật liệu xử lý, thô gia công, tinh gia công làm một thể, hàng năm đều sẽ có lượng lớn mi tiên yên từ Thanh Sơn Yên Phường bên trong sinh ra, sau đó từ chuyên môn thương đội vận chuyển về chủ thành. Cửa chính dưới một cây đại thụ, La Trần đứng tại lục cấm bên trong, có chút bất cảm, ra vẻ trầm tư. Hắn có thể hoàn toàn xác định kia ngọn thanh đăng chính là mình năm đó thí nghiệm pháp khí, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Mặt mày hốc hác thanh đăng bản thân cũng không quý giá, cho nên hắn không có ý định đem nó mua lại. Nhưng La Trần mơ hồ ý thức được, mặt mày hốc hác thanh đăng xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, có lẽ cùng hắn lưu lạc đến đại phá diệt cảnh có cực kỳ trọng yếu liên quan, thậm chí nói không chừng liền là cùng một đáp án. Đến cùng là vì cái gì đây? Rõ ràng là tại Sơn Hải giới bên trong vỡ vụn túi chứa vật, nhưng dù sao sẽ có một chút bảo vật biến mất không thấy gì nữa, những cái kia biến mất bảo vật là không đều tới đại phá diệt cảnh. Vậy cái này đại phá diệt cảnh như thế nào tồn tại? Trong lúc suy tư, ẩn ẩn có tiếng huyên náo từ Yên Phường bên trong truyền đến. La Trần cao mày nhìn sang, nghĩ không ra Tiểu Lan xinh đẹp như vậy a. Gần chưa rồi, nóng như vậy trở về làm gì? Không bằng đi nhị gia ta nơi đó ăn bữa cơm. Tránh cái gì a? Lại nhị nhìn xem trước mặt tránh né nữ nhân, trong mắt lóe ra dâm tà ánh sáng. Hắn chưa từng nghĩ đến Yên Phường bên trong cái này gọi Kinh Lan phổ thông nữ công thế mà lớn như thế một trường khuôn mặt dễ nhìn. Nếu không phải hôm nay dành thời gian đến Yên Phường, chỉ sợ liền nếu bỏ lỡ. Bình thường đối phương đầy bụi đất, lại bởi vì chế khói thời điểm hương vị gây mũi, tăng thêm cái này Kinh Lan một mực quái gở hướng nội, hắn căn bản không sao cả chú ý tới. Hôm nay đối phương dù vẫn như cũ không sao cả cách tân mặc, nhưng vẹn vẹn là xóa đi trên mặt khói bụi, thoáng tô lại hạ lông mày thắm rộng môi, liền cho người ta một loại thanh thủy gia phụ dung cảm giác. Như thế xinh đẹp, tại phụ cận 10 dặm 8 trong thôn có thể nói thiên nhân. Không ngại theo nhị gia ta đi, ăn no mặc ấm, cũng không cần mỗi ngày làm những cực khổ này việc. Nhìn ngươi cái này tay nhỏ, đều trở nên tô giác. Đang khi nói chuyện, hắn đã là đưa tay ra. Kinh Lan mặt mũi tràn đầy bối rối, trong mắt càng là nổi lên hơi nước. Lại nhị thanh danh, Thanh Sơn trấn ai không biết ai không hiểu. Ỷ vào tại Yên Phường quản lý vị trí, nhiều năm qua một mực làm mưa làm gió, trong nhà tiểu thiếp đều có 5-6 cái. Nhưng những nữ nhân kia thời gian cũng không tốt qua. Bị lại nhị chơi chán về sau, vẫn như cũ muốn tổng sự các loại việc nặng việc cực, chỗ kiếm lấy tiền tài còn muốn trái lại cung cấp nuôi dưỡng lại nhị. Ở giữa vất vả, càng hơn phổ thông nông dân. Mình hôm nay bồi La Trần đi ra ngoài, ủy thần xui khiến làm sơ cách ăn mặc, ngược lại bị lại nhị cái thằng này để mắt tới. Vậy sau này, chỉ sợ tại Yên Phường chế tác thời gian muốn vĩnh viễn không yên tĩnh. Mắt thấy lại nhị đưa tay, nàng một bàn tay đẩy ra, sau đó hốt hoảng hướng phía ngoài chạy đi. Lại nhị đương nhiên sẽ không để thật vất vả phát hiện tiểu mỹ nhân chạy mất, liền phải đuổi tới đi, nhưng mà một thân ảnh cao lớn ngăn tại trước mặt hắn. Người là ai? La Trần cũng không nhìn hắn, mà là nhìn về phía Kinh Lan. Kinh Lan trên mặt lộ ra vẻ may mắn, sau đó cắn môi lắc đầu. Nhìn thấy cái này mắt đi mày lại một màn, lại nhị tức giận lên đầu. Nơi này là Yên Phường trọng địa, người không liên quan ai cho phép ngươi tiến đến, muốn ăn đòn. Gầm thét ở giữa, lại nhị một quyền hướng phía La Trần đánh qua. 3. Đống cắt quả đấm to, bị người giữ tại trong lòng bàn tay. La Trần không thèm để ý chút nào, ngược lại ngẩng đầu, hướng nơi xa một tòa lầu nhỏ nhìn lại. Một đạo tràn đầy nghi hoặc ánh mắt cùng đối đầu. A, đau đau đau. Lại nhị tiếng hét thảm bên tai bờ vang lên, La Trần khẽ hừ một tiếng, tiện tay vung ra, càng có mấy đạo kình khí vô hình tùy theo chui đi lên. Lại nhị hoảng sợ nhìn đối phương, trên trán toát ra to lớn mồ hôi, hắn cánh tay kia đã vô lực rũ ở trên cánh tay. Ngươi, đi thôi. La Trần quay người bước ra yên phượng, Kinh Lan theo sát phía sau. Lại nhị chỉ là trơ mắt nhìn xem, sinh không nổi nửa điểm trả thù dự định, trong lòng chỉ có sợ hãi. Ra yên phượng. Kinh Lan chợt nói, người kia cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. La Trần thuận miệng lên tiếng. Kinh Lan cắn môi, hắn là yên phượng tiểu quản sự, phụ trách cháo điệt cây xử lý, bình thường còn chiếu cố hộ vệ chi trách. Chỉ sợ đằng sau trả thù. Nữ nhân lời nói bị La Trần đánh gãy. Không cần lo lắng. Vẹn vẹn bốn chữ, lại cho Kinh Lan mang đến lớn lao cảm giác an toàn, phản phất đối phương nói cái gì chính là cái đó. Nàng đem mũ mang lên, túi đầu theo sau lưng La Trần dần dần ly khai thanh sơn trấn. Mà tại yên phường bên trong, một tên sắc mặt hơi có vẻ hung ác nham hiểm lão giả, đứng ở trên lầu, vẫn như cũng nhìn qua La Trần hai người rời đi phương hướng. Hắn vây vây tay, sau đó liền có người vội vàng lên lầu, đi thăm dò một chút nam nhân kia. Thanh sơn trấn một nhóm về sau, La Trần cùng Kinh Lan sinh hoạt không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũng như trước đó như kia, sáng sớm ngày đông, ngày bên trong mà nghỉ, buổi chiều thời điểm lại thừa dịp mát mẻ làm đơn giản một chút việc nhà nông. La Trần thân thể mặc dù vẫn như cũ thon gầy, nhưng trạng thái lại là càng ngày càng tốt. Có lẽ là bởi vì mới thu hoạch mới mét, Kinh Lan gần nhất cơm nước mỡ có chút không sai, chí ít không giống ban sơ như kia cháo loãng làm chủ. Bởi vì cơm nước nguyên nhân, lại thêm tận lực cách ăn mặc, Kinh Lan khí sắc càng thêm hùng luận, khí chất vậy cũng trước đó rất có biến hóa. Đặt ở trong thôn, tất cả mọi người nói là bởi vì nàng có cái nam nhân nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, nam nhân kia cũng không có tại nàng tận lực cách ăn mặc sau trên mặt dừng lại thêm nửa phần, mà là thường xuyên nhìn qua bắt ngát bầu trời suy nghĩ xuất thần. Kinh Lan chẳng biết tại sao, chỉ có thể âm thầm thần thương. Một ngày này, lúc chạm vào tối, ngay tại trong phòng may bộ đồ mới, Kinh Lan mơ hồ nghe thấy được bên ngoài tiếng bước chân. Nàng đội vàng đi ra, chỉ một chút liền ngây ngẩn cả người. Nghiêm chủ sự, các ngươi sao lại tới đây? Nghiêm chủ sự kia hung ác nham hiểm khuôn mặt, hôm nay lại có vẻ có mấy phần hòa ái. Tiểu Lan, nhà ngươi vị kia đâu? Kinh Lan do dự một chút nói, hắn đến sau núi gánh nước. Trong làng nước ăn dùng giếng ở lưng dương phía sau núi chỗ, những ngày này đến đều là La Trần đi chọn. Nghe thấy lời này, Nghiêm chủ sự hơi kinh ngạc. Loại kia nhân vật lại vẫn sẽ làm những chuyện này. Vậy thì chờ một chút đi. Nghiêm chủ sự khoát tay áo, sau lưng theo tới một đám gia đình đem chỗ chọn tới đồ vật để xuống, sau đó liền đi bên ngoài chờ. Kinh Lan không hiểu, lo lắng hỏi, "Nghiêm chủ sự các ngươi tới nơi này, không phải là vì Lại Nhị sự tình a?" Nghiêm chủ sự khẽ mỉm cười, "Không cần lo lắng, Lại Nhị tại trước đó vài ngày đã bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử." "A?" Kinh Lan ngây dại. Đúng lúc này, một thân ảnh từ sau núi đi tới, hai cái thùng nước ở bên cạnh hắn chịu trách nhiệm, vương vững vàng vàng không tung tóe một phần bột nước. Trở về nhà, hắn tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Nghiêm chủ sự đến, tự mình đem nước rót vào trong nhà trong vạc. Kinh Lan theo ở phía sau, muốn nói lại thôi. Ngươi ở nhà ở lại đi. La Trần thuận miệng phân phó một câu, sau đó đi ra ngoài, chỉ nhìn thoáng qua kiên nhẫn chờ đợi Nghiêm chủ sự. Ngươi tới được so ta tưởng tượng bên trong muốn muộn. Chương 1129, tu sĩ lồng giam chương 1129, tu sĩ lồng giam La huynh. Tiền bối. Lời đến khỏe miệng huynh đệ hai chữ, bị Nghiêm chủ sự nuốt xuống, đổi lại mang theo tôn kính tiền bối xưng hô. Tiền bối biết ta sẽ đến. Sau khi nói xong, Nghiêm chủ sự liền tỉ mỉ nhìn chằm chằm La Trần, nhất thiết phải không buông tha đối phương thần sắc mảy may biến hóa. Để hắn thất vọng là, La Trần thần sắc bình tĩnh như hồ. Ta ngay mặt ngươi ra tay trừng trị Lại Nhị, ngươi phàm là có chút nhãn lực cũng nên nhìn ra kỳ quặc, sau đó tìm tới cửa. Nếu như điểm này nhãn lực đều không có, kia không đến cũng được. Nghiêm chủ sự giật mình, quả nhiên lúc ấy La Trần là cố ý ra tay. Mà mình tới chậm, hay là bởi vì cẩn thận điều tra một phen, chậm trễ chút thời gian. Điều tra Kinh Lan, điều tra La Trần lai lịch, điều tra Lại Nhị trên thân kỳ quỷ thương thế, thậm chí đem La Trần tại Thanh Sơn trấn ngày đó sở tác sở vi đều triệt triệt để điều tra một phen. Làm xong đây hết thảy công tác chuẩn bị về sau, hắn lúc này mới có một chút nắm chắc tới cửa bái phòng. Nghiêm chủ sự cân nhắc hỏi, tiền bối thế nhưng là kia ngoại cảnh tu tiên giả. La Trần đôi mắt vừa nhấc, bình tĩnh thần sắc rốt cục có biến hóa. Đối phương miệng nói tu tiên giả mà không phải người tu hành, cũng không phải ngu muội phàm nhân trong miệng tiên nhân, liền biết đối phương rất rõ ràng biết được tu tiên giả cùng cái khác tồn tại khác lạ chỗ. Nói cách khác, tại đây đại phá diệt cảnh bên trong, hoặc là có chính thống tu tiên giả, hoặc là liền là có tương quan ghi chép. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Nghiêm chủ sự biết vâng lời nói, phải hay không phải đều không ảnh hưởng ở hạ mời tiền bối trở thành thiếu thành chủ môn khách một chuyện, chỉ là xác nhận tiền bối lai lịch về sau ở phía dưới nhưng thay hứa hẹn một vài điều kiện mà thôi. Thiếu thành chủ, La Trần hiếu kỳ đánh giá đối phương, ngươi đến từ Di Tiên Thành. Nghiêm chủ sự ưỡn ngực ngẩng đầu, tự hào nói, đúng vậy, ta chính là Di Tiên Thành thiếu thành chủ dưới trướng, thay hắn quản lý Thanh Sơn Trấn sản nghiệp. Chỉ là nói đến phần sau Thanh Sơn Trấn ba chữ thời điểm, Nghiêm chủ sự trên mặt tự hào nhiều hơn mấy phần đắng chát. Cực kỳ hiển nhiên, hắn tới đến cái này vắng vẻ Thanh Sơn Trấn cũng không phải là xuất từ bản ý La Trần không hứng thú nghe ngóng trong đó nội tình, mà là đối tu tiên giả một chuyện càng thêm hiếu kỳ. Người tu hành chính là luyện thể chi đạo, cũng không phải là luyện khí một đạo, lại biết được tu tiên giả một chuyện. Vậy cái này đại phá diệt cảnh nội, phải chăng có chân chính tu tiên giả tồn tại? Có lẽ có, nhưng đại khái trên là không có. Nghiêm chủ sự như thế đáp. La Trần lông mày chăm chú nhíu lại, chỉ giáo cho. Nghiêm chủ sự thản nhiên nói, tiền bối hẳn là cũng phát hiện, này cảnh bên trong giữa thiên địa cũng không có kia cái gọi là linh khí tồn tại, căn bản không thích hợp tu tiên giả tu luyện. Cho dù chợt có cùng loại tiền bối như này tồn tại tiến vào đại phá diệt cảnh, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng lại không tiến. La Trần nhẹ gật đầu, theo hắn quan sát ngoại giới hoàn cảnh đúng là như thế. Thậm chí nghiêm trọng điểm nói, không chỉ là dừng lại không tiến, còn có rơi xuống cảnh giới phong hiểm. Bởi vì không có ngoại giới linh khí bổ sung, tu tiên giả pháp lực là dùng một phần thiếu một phần, cuối cùng cảnh giới không ngừng rơi xuống, thậm chí thọ nguyên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nghiêm chủ sự trả lời vẫn còn tiếp tục. Mặt khác, căn cứ một chút tiền nhân ghi chép, đại phá diệt cảnh hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, đối với tu tiên giả có cực đại trói buộc. Thiếu khuyết linh khí là một, ngay cả nơi đây thiên địa nguyên khí cũng có cực lớn biến hóa. Tu tiên giả thi triển đại thủ đoạn đại thần thông, một khi ra tay, uy năng liền sẽ chống giống giảm mạnh 7-8 phần 10, phản phất chôn vùi tại thiên địa bên trong. Không chỉ có như thế, nếu là bất hạnh gặp được đãng hồn lôi ầm, người tu tiên kia ngoại phóng thần thức sẽ còn bị trọng thương. Nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, nặng thì tại chỗ vẫn diệt. La Trần thốt ra, tràn đầy không thể tin, sao có khả năng? Nghiêm chủ sự hai tay mở ra, ta cũng không biết thực hư, những vật này đều là trước kia đi theo thiếu thành chủ thời điểm nghe hắn nói, ứng nên có tương quan điện tịch ghi chép, đáng tiếc ta chỗ này cũng không có bản sao. La Trần hít sâu một hơi, để tâm thần chấn định lại. Hắn toàn thân pháp lực hoàn toàn không có, là lấy cũng không có thí nghiệm qua ngoại phóng pháp thuật chính là đến thần thông, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Nhưng nghiêm chủ sự vừa rồi trong miệng lời nói đáng hồn lôi âm một chuyện, lại là để hắn nhớ tới thức tỉnh thời điểm gặp một trận quỷ vũ. Tại kia quỷ vũ trước đó, liền có tiên lôi trận. Lúc ấy, hắn liền có thần hồn câu diệt cảm giác. Giờ phút này, vừa vặn xác minh đối phương lời nói. Như này tưởng tượng, La Trần chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nếu như toàn bộ đại phá diệt cảnh đều là như thế, vậy đối với tu tiên giả mà nói, không khác là một tòa thiên nhiên lồng giam. Phong thần biết, đến pháp lực, từ tu luyện tới chiến đấu, cơ hội hạn chế đến xích sao. Tu tiên giả vừa vào trong đó, cho dù trước đó có được loại nào hủy thiên diệt địa phiên sơn đảo hải có thể vì, chỉ sợ thực lực cũng đem giảm mạnh. Không nói mặc người chém giết, nhưng ít ra cũng sẽ để người không biết làm thế nào. Nghiêm chủ sự vừa rồi trong miệng lời nói, đại khái trên không có tu tiên giả, chỉ sợ cũng không phải nói ngoa. Vừa nghĩ đến đây, La Trần tâm thần nhanh quay ngược trở lại, hỏi, nếu thật sự là như thế, nếu như ta đúng là tu tiên giả, kia ở cái thế giới này bên trong cũng chưa nói tới cường đại cỡ nào, nghiêm chủ sự làm gì tới cửa mời. Nghiêm chủ sự lộ ra nụ cười, tiền bối khiêm tốn, ngươi lúc trước trừng trị lại nhị thủ đoạn, cũng không phải tu hành giả tầm thường có khả năng có. Nghĩ đến, cho dù tiền bối chỉ còn lại 1-2 phần 10 có thể vì, cũng viễn siêu phàm tục. Nếu có thể đưa ngươi loại này cường giả dẫn tiến cho thiếu thành chủ, ta có lẽ liền có thể lấy công chủ tội, ly khai cái này thành sơn trấn. Nói đến đây, hắn nụ cười hơi thu lại một chút, đối La Trần chắp tay nói, đương nhiên, trước lúc này, vạn bối mạo phạm thỉnh cầu, cả gan kiểm tra một chút tiền bối thực lực, miễn cho đến lúc đó tại thiếu thành chủ trước mặt quyết đại, phản bị quả trách. La Trần một chút suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý ngươi. Nghiêm chủ sự thần sắc có chút nghiêm trọng, lách mình nhảy vọt đến rộng lớn chỗ, toàn thân vận sức chờ phát động. Từng tầng màu đỏ khí kình, từ hắn trên người hiện lên mà ra, dần dần hình thành một cái to lớn đầu hổ. La Trần đứng tại ngoài ba trượng, nhìn xem một màn này, mặt mày khẽ nhúc nhích. Luyện thể đệ nhị cảnh bên trong hóa kình. Không, hóa kình có ý tứ đem toàn thân kinh lực hóa đến thân thể mỗi một nơi, vận chuyển thời điểm tùy tâm sở dụng xuất thần nhập hóa. Loại này kình khí hóa hình thuật, càng giống là từ đệ tam cảnh cương khí biến hóa bên trong bắt trước mà đến. Lại là đi nhầm đường. La Trần không đi chính thống luyện thể chi đạo, nhưng cũng không đại biểu hắn không biết được một bộ này pháp môn lý luận tri thức. Lại không xét hắn từng tại Sơn Hải giới lấy được rất nhiều thượng cổ công pháp luyện thể, chỉ là hảo huynh đệ của hắn Vương Nguyên liền là một vị chính thống thể tu. Tại Vương Nguyên tu luyện tới luyện thể đệ tứ cảnh không tỷ vết kim thân về sau, đối phương liền đem tương quan công pháp và tu luyện gõ cửa sáng tác thành sách, để vào La Thiên Tông tàng thư các bên trong cung cấp môn nhân học tập nghiên cứu, La Trần tự nhiên toàn diện đọc qua. Bởi vậy, tại đây nghiêm chủ sự hiện lộ công phu trước mắt, liền nhìn ra rất nhiều mánh khóe. Nghiêm chủ sự xúc thế hoàn tất, hét lớn một tiếng, "Tiền bối, chú ý đến." Sau đó, đối phương một quyền đánh ra, mãnh hổ tiếng gầm cơ hồ nổ vang lưng chừng núi Nguyệt Lượng thôn. Trong phòng đứng tại phía sau cửa nghe lén kinh lan càng là bởi vì cách quá gần, bị chấn động đến đặt mông ngồi trên mặt đất. La Trần nhìn xem gào thét mà đến từng tầng khí kình, không nhanh không chậm vươn tay, ngăn tại phía trước. Sau một khắc, làm nghiêm chủ sự nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Kia ba đạo cùng mãnh hổ khí kình, đúng là tại La Trần thủ hạ thuận theo phụ phục, sau đó dần dần tiêu trừ. Chợt, La Trần động. Không thấy hắn như thế nào động tác, vẻn vẹn chỉ là cất bước, liền xuất hiện ở nghiêm chủ sự trước mặt. Một chỉ, nhẹ nhàng điểm tại hắn trong lòng bàn tay. Phốc. Nghiêm chủ sự toàn thân trên dưới ngưng tụ khí kình, phản phất to lớn túi nước bị người đâm thủng một chút, sập nhưng pha toái. Nghiêm chủ sự thất tha thất thểu rút lui mấy bước, trên mặt lộ ra mất tự nhiên đỏ ửng, giống như uống say đồng dạng. Đợi hắn đứng vững về sau, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Tiền bối, hảo hảo cường đại khí huyết ta. Đúng vậy, vừa rồi La Trần ngăn lại cái kia một chiêu, căn bản vô dụng bất luận cái gì tinh diệu thủ đoạn, tinh khiết là lấy hùng hậu khí huyết cho cản lại. Mà phía sau đánh bại nghiêm chủ sự, thì là dùng thuần túy tốc độ cùng lực lượng, đem nó ngưng tụ khí kình đánh tan. Điểm ấy không quan trọng thủ đoạn đối La Trần tới nói không khó, thậm chí nói cho dù không cần bất kỳ thủ đoạn nào, thuần lấy hắn bộ thân thể này có khả năng bộc phát lực lượng kinh khủng tốc độ, liền có thể tay xé bậc bốn yêu hoàng. La Trần chắp tay sau lưng ở phía sau, bình tĩnh nói, kiểm tra này kết quả, ngươi còn hài lòng? Nghiêm chủ sự liên tục gật đầu, ta chính là huyết hà cảnh hậu kỳ, tiền bối đã có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại ta, chí ít cũng là luyện thể bậc ba hồng lâu cảnh cường đại tồn tại, đã đủ để trở thành ta chủ quý khách. Nói đến đây, hắn chỉ những cái kia trước đó hạ nhân mang lên tất cả đồ vật. Tiền bối gia nhập ta chủ dưới trướng, chính là sớm muộn sự tình, thù lao tương ứng để cho ta chủ định đoạt. Những này là tại hạ một chút ngoài định mức tâm ý mặt khác. Nghiêm chủ sự cắn răng, từ trong ngực lấy ra một cái thật mỏng sổ, sau đó rất cung kính đưa tới La Trần trước mặt. Nay thuật chính là tại hạ ngẫu nhiên được đến, đối ngộ nhập đại phá diệt cảnh tu tiên giả có một ít diệu dụng. Tiền bối nhưng nhận lấy, có lẽ có thể tăng thêm 3 phần thực lực. La Trần kinh ngạc nhìn một chút hắn, sau đó nhận lấy cái kia sổ. Hóa công đại pháp. Chương 1130, khí huyết chi biến, minh kình dây lắt thành chương 1130, khí huyết chi biến, minh kình dây lắt thành đập từ trước, La Trần đứng chắc tay, yên lặng nhìn qua nghiêm chủ sự một đám người xuống núi. Sau lưng truyền đến nu hòa bước chân, cùng nữ tử thấp thỏm thanh âm. Ngươi muốn rời đi sao? Ừm. La Trần lên tiếng. Hắn đã đáp ứng nghiêm chủ sự mời, bất quá khi hạ còn không đội mà xuất phát. Phải đợi Thanh Sơn Yên Vương làm xong việc, cuối năm thời điểm nghiêm chủ sự đường về mới có thể cùng một chỗ tiến về kia Di Tiên Thành. Mơ hồ tính toán, chí ít còn muốn tiểu thời gian nửa năm. Sau lưng, Kinh Lan há to miệng, cuối cùng lại chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Nàng biết đây là chuyện sớm hay muộn, từ đối phương hỏi thăm tình huống ngoại giới chính là đến đi Thanh Sơn trấn thời điểm liền đã chú định. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Vậy sau này, mình lại muốn. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi. Thanh âm bình tĩnh, mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu. Kinh Lan khẽ giật mình, chợt trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng không có cự tuyệt, mà là từng tầng trả lời, "Tốt." Nghiêm chủ sự đưa tới đồ vật, ngươi kiểm lại một chút, hữu dụng lựa đi ra, có dư thừa có thể chia lại một chút cho thôn dân. "Tốt." La Trần không còn nhìn chăm chú nghiêm chủ sự đám người rời đi, quay người trở lại đối Kinh Lan cười cười, sau đó liền vào phòng bên trong. Hóa công đại pháp. La Trần lật ra sách nhỏ, tỉ mỉ nghiên cứu. Nửa ngày, trên mặt mới lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cùng nó nói đây là một môn công pháp, không bằng nói là một môn bí thuật. Hắn tác dụng cũng không phải là dùng để đối địch, chính là đến tu luyện, ngược lại là một môn tiêu hao pháp lực bí thuật. Triển khai phép thuật này, có thể nghịch phản luyện tinh hóa khí, làm được luyện khí hóa tinh. Thông tục giảng, đó chính là đem một thân pháp lực chậm chậm hòa tan, chuyển hóa trở thành thuần túy nhất khí huyết. Trong quá trình này, sẽ có rất lớn một bộ phận hao tổn, là tu tiên giả tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả. Rốt cuộc khổ tu mấy trăm năm chính là trí thượng ngàn năm công lực, chuyển hóa đến nhục thân phía trên, ai lại bỏ được. Nhưng nếu như là tại đại phá diệt cảnh loại địa phương này đâu? Tu hành không thể tiếp tục, pháp lực không thể ngoại phóng, liền ngay cả thọ nguyên cũng sẽ theo pháp lực dần dần biến mất, cảnh giới trên phạm vi lớn rơi xuống mà không ngừng giảm mạnh, vậy cái này một thân bảng bạc pháp lực lại có ý nghĩa gì? Chuyển hóa làm mênh mông khí huyết, cho dù tổn thất một bộ phận, nhưng cuối cùng hữu ích tại quãng đời còn lại. Nếu là đổi lại tâm trí kiên định hạng người, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó một lần nữa đi đến luyện thể con đường. Khó trách nghiêm chủ sự nói này thuật có lẽ đối ta hữu dụng, kỳ thật đối bất kỳ một cái nào lưu lạc đến đại phá diệt cảnh tu tiên giả mà nói này thuật đều có tác dụng cực lớn, nói không chừng này thuật liền là một vị tiền bối tại quẫn cảnh phía dưới bị ép nghiên cứu ra được. La Trần yếu ớt thở dài, trong mắt phảng phất nhìn thấy sáng tạo này thuật tiền bối, là tại lưu lạc đến đại phá diệt cảnh nội loại nào bất đắc dĩ tuyệt vọng tình huống dưới, triệt để tán đi một thân pháp lực, từ bỏ cả một đời tu hành đạo quả. Bất quá, này thuật đối với hắn tới nói đích thật là không có tác dụng gì. Bởi vì, trên người hắn vốn cũng không có nhiều ít pháp lực còn sót lại. Đủ khả năng dựa vào, đơn giản liền là cái này một bộ kinh khủng tuyệt luân nhục thân, cùng một chút xíu dọn dọn góp nhặt ra nguyên huyết. Chỉ dựa vào điểm này, cho dù là những cái kia hóa thần đại năng chính là đến luyện hư chân quân nghịch phản pháp lực hóa đi đạo hạnh về sau, cũng xa xa không kịp hắn. Nhưng La Trần cũng không có cỡ nào tự hào, ngược lại trong lòng có một cỗ không lời cảm giác nguy cơ. Hắn đã từng sở dĩ có thể tung hoành sơn hải giới khinh thường cung cấp, chỗ dựa vào chính là một thân cơ hồ không có nhược điểm thực lực tổng hợp. Pháp lực, thần niệm, nguyên lực, có thể xưng ba hải khu động, lại có không gì không phá nhục thân, cùng rất nhiều thần thông phép thuật linh bảo thần khí. Nhưng bây giờ hắn đã mất đi quá nhiều, một thân có thể vì không đủ đỉnh phong thời điểm trăm một hai. Đây đối với luôn luôn thân phụ vĩ lực La Trần tới nói, lại có thể nào không sinh ra cảm giác nguy cơ? Nhất là cái này đại phá diệt cảnh quá mức quỷ dị, hắn vô cùng cần thiết lực lượng cường đại dùng để tự vệ. Nhục thân tương thế, muốn khôi phục không phải một sớm một chiều chi công, toàn bộ nhờ nguyên huyết biến thành nguyên lực một chút xíu chữa trị, nhưng vậy quá chậm. Mà lại, La Trần đang tiêu hao nguyên lực đồng thời, cũng là tại hao tổn hắn căn cơ bản nguyên. Không thể lại như này xuống dưới. La Trần thần sắc kiên định, trong lòng dần dần có khác một cái ý nghĩ. Đối với nguyên lực, hắn sử dụng cho tới nay đều cực kỳ thô ráp, có lẽ cũng là bởi vì phần này lực lượng không có tiền lệ mà theo, cũng có trước đem trọng tâm đặt ở pháp lực rèn luyện trên nguyên nhân. Vì để tránh cho quá nhiều hao tổn nguyên huyết, La Trần nhất định phải dùng càng tinh diệu hơn thủ đoạn đi lợi dụng, thậm chí đằng sau đem nó lại lần nữa khôi phục lớn mạnh, chính là đến một lần nữa ngưng tụ ra chân linh chi huyết. Mà theo La Trần, càng tinh diệu hơn thủ đoạn không khác là đầu kia bị tiền nhân đi qua chính thống luyện thể con đường, có thể đem thuần túy khí huyết chi lực chuyển hóa làm kinh lực, cương khí, lại có thể nào không được xưng tụng một câu tinh diệu đâu? Thừa dịp trước khi rời đi còn có một đoạn thời gian, có thể thử chuyển tu chính thống luyện thể chi pháp. La Trần như này nghĩ đến, mà như thế nào chuyển tu, đối với hắn mà nói về thực cũng không khó. Trong đầu góc nhớ kỹ rất nhiều kỳ công diệu pháp, liền nhập môn mà nói, lúc này lấy Vương Nguyên đã từng hệ thống tính quy nạp tổng kết sáng tác ra thần cương đấu khí tốt nhất. Cuốn sách này chính là Vương Nguyên một thân võ học đại thành. Lúc đầu sơn hải giới chính thống luyện thể con đường liền gần như đoạn tuyệt, chỉ có Tây Mạc Phật môn một mạch có chỗ truyền thừa. Vương Nguyên dựa vào tự thân thiên phú, cùng La Thiên Tông hết sức ủng hộ, bên ngoài ra La Bụi thỉnh thoảng trợ giúp, mới từng giờ từng phút tham khảo hấp thu, cuối cùng sáng chế ra thần cương một sách, đồng thời tự thân tu luyện đến luyện thể đệ tứ giai không tỳ vết kim thân chi cảnh. Trong đó đối với cơ sở luyện thể chi pháp, cùng rất nhiều cấm kỵ, người lĩnh ngộ đều miêu tả đến cực kỳ tường tận. Dùng cái này nhập môn, đối với La Trần tới nói cho là tốt nhất. Về phần tu luyện tới đệ tứ giai về sau lại như thế nào tiếp tục, trong lòng La Trần cũng ẩn ẩn có hồ sơ. Bất quá coi như hạ mà nói, vẫn là đi tốt bước đầu tiên lại nói. La Trần nhắm mắt trầm tư một lát, trong lòng quyết đoán đã minh. Cương hành nhục thân bên trong, một giọt tinh thuần vô cùng nguyên huyết đột nhiên phá toái, sau đó hóa thành bảng bạc khí huyết, cọ rửa toàn thân cao thấp. Liên đang thống luyện thể mà nói, La Trần kỳ thật chỉ ở vào luyện thể đệ nhất cảnh kim cương cảnh viên mãn, đệ nhị cảnh huyết hà cảnh sơ mới nhập môn. Hiện nay hắn làm chính là lấy khí huyết chi lực cọ rửa toàn thân, khiến cho cỗ thân thể này mỗi một chỗ đều có thể xâm nhiễm khí huyết chi lực. Đây là chi huyết sâu trường hạ. An tĩnh trong phòng, chỉ nghe kêu đau một tiếng. Đợi La Trần mở mắt ra thời điểm, nguyên bản thon gầy thân thể lại phồng lên mấy phần cho người ta hùng tráng cảm giác. Bước đầu tiên hoàn thành, sau đó liền là đem bàng bạc khí huyết chi lực một chút xíu chuyển hóa làm tinh diệu tiểu xảo kinh lực. Một bước này cần minh ngộ. Minh ngộ khí huyết chi biến hóa, trưởng không sáng tối hóa đan bốn loại kinh lực vận dụng. Đã từng La Trần ngại hắn phiền phức, đến một bước này liền từ bỏ, ngược lại đem trọng tâm đặt ở tu tiên luyện khí phía trên, nhưng bây giờ mặc kệ lại phiền phức, hắn đều muốn từng bước một đi xuống. Minh kình. Thi thao ở giữa, La Trần thử đem một đạo hùng hồn khí huyết áp xúc hỗn hợp, dần dần một cố càng thêm tinh luyện lại lực lượng càng thêm cường đại đã được sinh ra đời. Đây chính là cái gọi là minh kình sao? La Trần nhìn xem đầu ngón tay quấn quanh kinh khí, lộ ra giật mình cảm giác. Nguyên lai, cái này cũng không khó lắm a. Cùng lúc đó, kia yên lặng đã lâu giao diện thuộc tính, có một tia ánh sáng nhạt lấp loé. Chương 1131, tiến triển cực nhanh, tu khí bao đan chương 1131, tiến triển cực nhanh, tu khí bao đan nghiêm chủ sự đưa tới lễ vật nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính vị kia gì tiên thành thiếu thành chủ thù lao, vẻn vẹn chỉ là người khác lễ gặp mặt. Không cỡ nào quý trọng, lại có thể giải La Trần thân cấp. Trong đó chợt nhìn chỉ là hủ tiếu tạng hóa, nhưng không có chỗ nào mà không phải là La Trần hiện tại gấp thiếu đồ vật. Hắn đã từng thân là hóa thần đại năng, sớm đã có thể làm được lấy bên ngoài thiên địa nguyên khí là chất dinh dưỡng mà không cần thông qua đồ ăn hấp thu đến chắc bụng tích cốc cảnh giới. Nhưng cái này đại phá diệt cảnh khác biệt, không có chút nào linh khí có thể nói, La Trần không thể từ bên ngoài hấp thu năng lượng. Trước đó còn vẫn có thể dựa vào phân giải hấp thu trong cơ thể nguyên huyết đến bảo trì thường ngày hoạt động, tiêu hao không tính lớn. Nhưng nếu như tăng thêm chữa thương hao tổn nguyên huyết, vậy cái này nguyên huyết liền trở thành nước không nguồn, có thể nói là dùng một phần thiếu một phần. Cũng đúng là như thế, La Trần mới sớm liền muốn ly khai này thổ tử. Lập tức có nghiêm chủ sự đưa tới một nhóm lớn ăn thịt gạo trắng, dù ẩn chứa trong đó năng lượng không coi là nhiều, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bổ sung một hai. Mà lại kia nghiêm chủ sự là cái cơ linh nhân vật, đưa tới lễ gặp mặt bên trong thế mà còn bổ sung trên một ngọn. Đây là cái gì đèn? Kinh Lan tò mò nhìn trước mặt phá toái ngọn đèn. La Trần bình tĩnh giải thích nói, mặt mày hốc hác thanh đăng. Cực kỳ hiển nhiên, nghiêm chủ sự trước đó hoàn toàn chính xác tỉ mỉ điều tra qua La Trần lai lịch, ngay cả trong ngày hắn tại Thanh Sơn trấn cử động đều điều tra cái rõ ràng. Đoán chừng cũng là tại kia vạn tượng các bên trong thăm dò được La Trần đối với cái này đèn có hứng thú, mới đặc biệt mua lại đưa cho La Trần. Chiếc đèn này nguồn gốc từ Sơn Hải giới Nam Cương chiếu ảnh giáo, vốn là dùng cổ trùng khu động, nhưng về sau trải qua La Trần cải tạo, liền biến thành dùng pháp lực cùng nguyên lực đều có thể khu động. Mà hắn công năng cũng không phức tạp, có thể chiếu rõ huyền hóa đồ vật, cùng bài trừ huyết tượng, hiển lộ vật hư ảo bản tướng các loại. Bây giờ đèn này không có pháp lực khu động, tăng thêm bản thân tổn hại quá nhiều, đối La Trần mà nói trên thực tế đã không bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn để Kinh Lan tùy tiện xử lý cái đồ chơi này, sau đó liền chuyên tâm về mặt tu luyện. Kinh Lan ngược lại là đối cái này ngọn cố ý giặc rào phá đèn cảm thấy rất hứng thú, tăng thêm một chút dầu thắp, hảo hảo sinh bày tại trong phòng trên mặt bàn. Lúc này chính vào đêm dài thời điểm, Kinh Lan nằm sấp trên bàn, nhìn xem trong phòng kia một ngọn đèn lên dầu, cùng ánh đèn đằng sau ngồi xếp bằng cao lớn thân ảnh, trong mắt tràn đầy an tâm cảm giác. Nếu như có thể một mực như thế tiếp tục liền tốt, bất quá có thể rời đi nơi này, nàng cũng rất chờ mong. Còn có 4 tháng đi, nghiêm chủ sự đường về ngày, định tại Yên Phường sự vụ kết thúc cuối năm thời khắc, khoảng cách bây giờ còn có trọn vẹn 4 tháng. Đối với người bình thường mà nói, đây là một trận gian nan chờ đợi. Nhưng đối chuyên tâm tu luyện La Trần tới nói, này thời gian còn ngại không đủ dùng. Chính thống luyện thể chi đạo, tại đệ nhị cảnh tu luyện bên trong, chủ yếu lấy lĩnh ngộ khí huyết biến hóa thành chủ. Trước kia La Trần bởi vì thiên phú, bởi vì thời gian, bởi vì tiền đồ tương lai các loại nguyên nhân, không có tại kia một con đường trên thâm canh. Bây giờ một lần nữa vào tay, thình lình phát hiện con đường này với hắn mà nói kỳ thật cũng không tính nhiều khó khăn. Có lẽ là bởi vì đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, có lẽ là bởi vì hắn tu luyện qua không ít thượng cổ thời điểm võ kỹ, lại có lẽ là hắn đã từng có hoang cổ bậc năm nhục thân, tóm lại tại đây một đạo trên bản thân hắn liền đã ở vào mạnh như thác đổ cảnh giới. Tăng thêm luyện thể một đạo hơi có chút trăm sông đổ về một biển ý vị, bởi vậy một khi vào tay, liền tiến bộ như bay. Khí huyết biến hóa bên trong minh kình chớp mắt mà thành. Đến tiếp sau ám kình, với hắn mà nói cũng bất quá 2-3 ngày tập luyện công phu mà thôi. Hóa kình là 4 kình lĩnh ngộ bên trong cửa ải khó khăn nhất, có ý tứ một cái vận chuyển tự nhiên, tiềm lực bên trong theo, sau đó khí cùng lực hợp, đem tất cả kình khí trải rộng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Kể từ đó, mặc kệ là công kích phòng ngự, liền có thể thu phát tùy tâm, kình lực tự do hiển hóa. Cửa này, La Trần tốn hao thời gian hơi dài, dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng mới khiến cho trên dưới quanh người trải rộng kình lực. Đương nhiên, nếu để cho những cái kia chính thống luyện thể sĩ trông thấy La Trần trước sau cộng lại tổng cộng chỉ dùng 1 tháng không đến lúc đó ở giữa liền hiểu rõ khí huyết biến hóa bên trong 3 loại kình lực, liên phá 3 cái tiểu cảnh giới, chỉ sợ trong mắt đều muốn rơi một chỗ. Nhưng đối La Trần tới nói, cái này xác thực không cần đến tự ngạo. Hắn luyện thể cơ sở đánh cho thật sự là quá mức vững chắc. Huyết Hà cảnh nếu muốn tỉ mỉ phân chia, trên thực tế có 9 cái hoàn chỉnh tiểu cảnh giới, năm đó Vương Nguyên liền đối La Trần trình bày qua, theo thứ tự là luyện tạm dịch cân tẩy tủy thông mạch khai khiếu minh kình ám kình hóa kình đăng kình. Mà cái này 9 cái tiểu cảnh giới bên trong, dịch cân tẩy tủy, luyện tạm thông mạch, chính là đến mở ra quanh thân lớn nhỏ khiếu huyệt cái này năm bước, La Trần mấy trăm năm trước liền đã hoàn thành. Bây giờ bất quá là ở đây cơ sở bên trên, lấy mạnh như thác đổ tư thái hoàn thiện chưa lại sự tình mà thôi. Minh ngộ hóa kình về sau, La Trần muốn cân nhắc liền là sáng tối hóa đan 4 kình bên trong cuối cùng một kình, đan kình. Phía sau núi Thanh Đũ chỗ, La Trần ngồi xếp bằng dưới đại thụ, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hóa kình là khí huyết biến hóa bên trong cửa ải khó khăn nhất, khó tại dương già, rốt cuộc muốn đem quanh thân kình lực trải rộng toàn thân cao thấp tất cả ngõ ngách. Mà đan kình lại là khí huyết biến hóa bên trong nguy hiểm nhất một quan, năm đó Vương Nguyên liền từng tại đây cái tiểu cảnh giới bị kẹt hồi lâu. Sở dĩ xưng là nguy hiểm, liền ở chỗ muốn đem quanh thân tản bộ tất cả kình lực, toàn bộ hòa vào một điểm. Điểm này, tại võ đạo trong tu hành, được xưng là đan. Cùng loại với luyện khí bên trong kim đan, nhưng lại có chỗ khác nhau. Hắn không chỉ có cường điệu kinh lực dung hợp duy nhất, cũng cường điệu ý chí tinh thần nội liễm. Kinh lực dung hợp quá trình cực kỳ thống khổ, cần dùng cường đại võ đạo ý chí một bên tiếp nhận thống khổ, một bên trưởng khống kinh lực lẫn nhau dung hợp. Cái này viên dung hợp ra đan, liền giống như kia hồng mông sơ khai thời điểm, diễn hóa thiên địa vạn vật trứng gà. Càng tập trung, càng nhỏ, càng nội liễm, như vậy chiến đấu thời điểm sức mạnh bùng lên liền càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí sẽ còn ảnh hưởng cảnh giới tiếp theo tu luyện. Liên ý chí lực mà nói, La Trần hoàn toàn không lo lắng. Lấy hắn đạo tâm mạnh, ý chí chí kiên, một chút thống khổ hoàn toàn không cần để ý hắn giờ phút này suy tính, là tại bao đan quá trình bên trong, muốn làm sao phòng ngừa đối thân thể tổn thương. Bây giờ cô thân thể này, nhìn như tốt đẹp, trên thực tế liền như là một tòa lung lay sắp đổ cao ốc, đang tu dưỡng tốt trước đó, dù không được nửa điểm sai lầm. Có lẽ có thể một chút xíu nếm thử, thuần thục bao đan trình tự, không có sơ hở nào về sau lại bước ra một bước kia. La Trần tự lẩm bẩm. Khách quan luyện khí, võ đạo tu hành càng thêm coi trọng ngày qua ngày tu luyện. Mà nói cùng độ thuần thục, cái kia chương giao diện thuộc tính như cũ có thể mở ra. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể thông qua cụ hiện hóa thuần thục tiến độ, quyết định khi nào báo đan, khi nào phóng ra một bước kia. Mà lại trong quá trình này, cũng không phải là dựa vào khổ tu, hắn còn có thể loại suy, thông qua tập luyện từ tình lực diễn sinh võ kỹ đến để thăng độ thuần thục. Để cho ta ngẫm lại, lúc trước Vương Nguyên chỗ lấy thần cương đấu khí phía trên, sáng tác những cái kia võ kỹ, lấy minh kình làm chủ huyết thần cấp chỉ, lấy ám kình thi triển giết người tại ngoài ý liệu tiên phản đồng doanh, còn có ác độc nhất hóa huyết ma chỉ. Đại phá diệt cảnh bên trong, vẫn như cũ có mùa mùa biến hóa. Bất quá sự biến hóa này tương đối trước kia sơn hải giới tương đối mơ hồ, bởi vì bầu trời bên trong treo cao ba cái mặt trời, dẫn đến ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn, mùa biến hóa cũng hiện ra lưỡng cực phân hóa tình huống. Xuân thu rất ngắn, đông hạ khốc liệt. Toàn bộ mùa hè từ tháng 4 bắt đầu, thẳng đến 90 nguyệt mới khó khăn lắm kết thúc. Nhưng khốc hạ quá khứ cũng không có nghĩa là mát mẻ mùa thu đến, tương phản, những ngày tiếp theo đối với người bình thường mà nói còn muốn càng thêm gian nan. Bởi vì trong khoảng thời gian này chính là tam đại thiên thai bên trong thiên phong quỷ vũ thi đấu mùa, người bình thường căn bản không dám ở bên ngoài lưu lại quá lâu. Một chút thông thường kiềm chức công việc cũng chỉ có thể lấy nhà ở làm chủ. Như Kinh Lan trước đó nghĩ tiếp cái kia thuộc gia thiên điệt thẳng công việc, chính là có thể không cần đi yên vượng, ở nhà liền có thể làm. Đương nhiên, Kinh Lan về sau muốn theo La Trần ly khai Thanh Sơn Trấn, tự nhiên không cần làm chuyện này. Rảnh rỗi nàng, dứt khoát ở nhà may y phục, vì đó sau đi xa làm chuẩn bị. Cuối năm thời điểm, tuyết lớn đầy trời, đặc biệt lạnh giá. Không ra khỏi cửa còn tốt, nếu muốn đi xa, cần có giày đặc áo khoác giữ ấm. Kinh Lan nhìn xem trên thân La Trần đơn giản áo gai, một bên may vừa nói. La Trần muốn nói không cần, nhưng trông thấy nữ nhân kia tha thiết ánh mắt liền không có cự tuyệt. À đúng, tối nay rất có thể sẽ hạ quỷ vũ. Nghiêm chủ sự đưa tới lễ vật bên trong, có hoàn chỉnh mộng ảo thạch, ngươi lấy một khối ra đem nó điểm đốt đi. Kinh Lan nhắc nhở. La Trần lừ một tiếng, tự đi lấy một khối mộng ảo thạch ra. Nhưng còn không có điểm đốt, liền ra đầu tê dần, vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa. Lờ mờ bầu trời bên trong, mơ hồ có ánh sáng trắng lóe lên, chợt một là một đạo đình thai nhức góc tiếng sấm nổ lên. Ầm ầm. Kinh Lan ngược lại không cảm giác nhiều lắm, chỉ là cười nhìn về phía ngoài phòng. Xem đi, ta liền nói trời muốn mưa. Ngoài phòng bắt đầu vang lên từng khỏa cực đại hạt mưa đập xuống đất thanh âm, từng đạo hàn ý quyết tán ra đến. La Trần đi tới cửa, nhìn về chân trời ở giữa kia từng đạo phảng phất xé rách bầu trời ánh sáng trắng, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Đó chính là Nghiêm chủ sự nói tới đãng hồn lôi âm sao? Lò sưởi bên trong, củi xếp, thiêu đốt mộng ảo thạch tràn ra từng sợi khói xanh. Ăn xong cơm tối về sau, Kinh Lan tự hành thiết đi, La Trần còn tại tu hành. Đối với tụ ý bao đan minh ngộ đang kỉnh, hắn đã có chút thuần thục, có lẽ không được bao lâu liền có thể thành công. Cứ như vậy, về sau liền có thể càng thêm tinh diệu lợi dụng tự thân khí huyết chi lực, mà không phải nguyên lực đơn giản như vậy thô ráp. Ngoài phòng mưa to mưa lớn, trong phòng La Trần tĩnh tâm ngưng thần, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Từng đạo kinh khí tại thể nội khơi thông kinh mạch bên trong không ngừng lưu chuyển, khiếu huyệt ở giữa cũng có lực khí thôn nôn, một mảnh hỗn độn bên trong, hình như có trứng gà sinh ra. Đồng nhiên, La Trần nhíu mày, vô ý thức mở to mắt, nhìn về phía cửa gỗ bên ngoài. Từ nơi sâu xa, hình như có quỷ quái đồ vật trong bóng tối rình mò. Chương 1132, quỷ hiểm nhập mộng chương 1132, quỷ hiểm nhập mộng quỷ quái. La Trần nhíu mày, yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa. Chẳng biết lúc nào, từng sợi tơ máu đã trải rộng trong mắt tròng trắng mắt phía trên. Thần niệm không thể dùng, pháp lực đã hoàn toàn không có, nhưng cũng không đại biểu hắn đôi mắt này liền mù. Tại mấy trăm năm gần dưỡng xuống tới, xích mục kim đồng sớm đã đại thành, vận dụng nguyên lực cũng có thể thôi động một hai. Một máu tinh hồng hai con ngươi lộ ra cửa sổ nhìn về phía ngoài phòng, trong màn đêm mưa to bàng bạc không khách khí bật, nhưng loại kia để La Trần có chút cảm giác không thoải mái vẫn tồn tại như cũ. Rốt cuộc là thứ gì ở trong tối bên trong rình mò? La Trần tâm niệm vừa động, lại lần nữa điều động càng nhiều nguyên lực tụ tập ở hai mắt. Dần dần, trong mưa gió ẩn ẩn xuất hiện một chút hình dáng. Cái này hình dáng cũng không cố định, khi thì như nhân loại, khi thì như dã thú, càng nhiều thời điểm phiêu tán thành khói, cùng mưa kia hơi dung hợp đến không phân khác biệt, làm người khó mà phát giác. Nó bồi hồi ở ngoài cửa, tựa hồ rất muốn xông tới, nhưng lại bị thứ gì cách trở, lộ ra lo lắng bất an. Dưới La Trần ý thức nhìn về phía trong phòng lò sưởi, trong đó ngọc ảo thạch tán phát từng sợi khói xanh ngay tại tràn ngập. Nương theo quỷ vũ mà đến dị vật, nhưng lại bị mộng ảo thạch thiêu đốt tán phát khói xanh ngăn lại ngại, bọn hắn đến tuột cùng là cái gì? Trong lòng La Trần hiếu kỳ, vươn người đứng dậy. Tới cửa, La Trần do dự một chút, lấy ra kia ngọn mặt máy hốc hát thanh đăng. Người không bật lửa, lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng nơi này chung quy là không vô cùng quen thuộc phá diệt cảnh, hết thảy vẫn là cẩn thận là hơn. Mà cái này ngọn mặt máy hốc hát thanh đăng tốt xấu là một kiện cực phẩm pháp khí, lại có thể dùng khí huyết chi lực thôi động một hai. Một đạo khí huyết rót vào trong đó, hào quang màu xanh đột nhiên sáng lên. Dẫn theo thanh đăng, La Trần mở cửa phòng ra, đi ra ngoài. Ngay tại hắn ra một sát vậy màn mưa bên trong quỷ quái đổ bật liền không kịp chờ đợi bật lên, nhưng đến phụ cận lại bị sớm đã trải rộng toàn thân dương cương kình lực ngăn trở. La Trần mượn nhờ pháp khí thanh đăng ánh sáng, tỉ mỉ quan sát đến lượn lờ toàn thân khói xanh, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, phảng phất là đang tìm kiếm trong trí nhớ đối ứng tồn tại. Dần dần, La Trần ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết vật kia? Sau một khắc, La Trần một thân dương cương kình lực lộ ra một lỗ hổng, vẫn từ quỷ kia túy đồ vật bổ nhào vào trên người hắn. Trong chốc lát, La Trần thân thể bỗng nhiên cứng đờ, phản phất bị thứ gì đè lại đồng dạng, bất quá cặp mắt kia vẫn như cũ sáng tỏ. Sau một lúc lâu, La Trần toàn thân khí huyết bỗng nhiên bành trướng, trước đó nhào vào tới đồ vật trực tiếp bị cường hành khí huyết cho cọ rửa đến không còn một mảnh. Mơ hồ trong đó La Trần tựa hồ nghe đến hét thảm một tiếng. Màn mưa hạ, La Trần dẫn theo đèn đứng tại mái hiên bên trong, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nguyên lai thật sự là vật này. Thông qua vừa rồi tự thể nghiệm, La Trần đã nghiệm chứng trong trí nhớ cái nào đó ghi chép, vừa rồi loại kia vật kỳ quái chính là một loại tên là quỷ hiểm gia hỏa. Vật này rất là hiếm thấy, nhưng liên quan tới quỷ hiểm truyền thuyết lại sớm đã truyền lưu thế gian. Quỷ hiểm người, lại xưng ngọc hiểm bậy. Đây là một loại không có thực tế hình thể, nhưng lại chân chân thật thật tồn tại quỷ vật. Cùng kia đại danh đỉnh đỉnh yêu ma quỷ quái các loại một đám quỷ vật tề danh. Nhưng đối với Sơn Hải giới mà nói, vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cực ít gặp được. Nguyên nhân ngay tại ở, quỷ hiểm ăn là thông qua xâm lấn sinh linh mộng cảnh, để người ở trong giấc mộng lâm vào lo nghĩ bất an, chính là đến vẫn nộ sợ hai đám người nhiều tâm tình tiêu cực, thẳng đến cuối cùng trầm luân ác mộng, khó mà thức tỉnh, mà quỷ hiểm liền có thể mượn cơ hội hút sinh linh thuần túy linh hồn chi lực. Nhưng Sơn Hải giới chính là lấy tu tiên giả làm chủ thế giới, chớ nói cường đại hóa thần nguyên anh, chỉ là nhỏ yếu nhất luyện khí kỳ tu sĩ đều đã bắt đầu cô động thần hồn, tới trúc cơ kỳ càng là có thể linh thức xuất hệ, chiếu rọi bốn phía, tránh lui chư tà. Loại kia hoàn cảnh bên dưới, quỷ hiểm căn bản không cách nào sinh tồn. Cho dù thế tục phàm nhân thỉnh thoảng sẽ tao ngộ quỷ hiểm, nhưng cũng chỉ là nhỏ yếu nhất quỷ hiểm, thậm chí hơi kiên người thậm chí thanh minh một số người, đều có thể từ ác mộng bên trong tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cũng nhiều lắm là nghĩ mà sợ một câu quỷ áp sàng mà thôi, tinh thần sẽ không tổn thất quá nhiều. Dân gia, thiếu khuyết đồ ăn quỷ hiểm liền chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trêu tức rằng, quỷ hiểm loại này kỳ lạ tồn tại chính là không có sinh tồn thổ nhưỡng, sống sờ sờ chết đói. La Trần sở dĩ sẽ giải vật này, còn tại ở năm đó luyện chế Trần Duyên Tiên kính thời điểm, học tập lượng lớn cùng huyễn cảnh, mộng cảnh có liên quan trận pháp, lúc này mới có phương diện này kiến thức dự trữ. Hắn lại không nghĩ rằng sẽ ở đại phá diệt cảnh nơi này gặp gỡ chân chính quỷ hiểm. Mặc dù chỉ có một con, mặc dù đồng dạng nhỏ yếu, vừa mới dâng lên một chút hứng thú, thoáng qua liền biến mất. Lắc đầu, La Trần dẫn theo thanh đăng liền muốn trở về trong phòng. Nhưng bước chân của hắn tại đẩy cửa ra trước mắt, ngừng ở giữa không trung bên trong, trong đầu óc hình như có linh quang chợt hiện. Dựa theo kinh lan nói, phàm là quỷ vũ tiến đến thời điểm, thôn dân đều sẽ điểm đốt cất giữ ngọc ảo thạch, trước mắt nhìn đến cực kỳ hiển nhiên liền là chuyên môn dùng để phòng bị quỷ hiểm. Loại này truyền thống tập tục không phải là một sớm một chiều dưỡng thành, tất nhiên là bởi vì rất sớm trước đó liền có người chúng qua chiêu, bị quỷ hiểm ăn mòn một cảnh, thôn phệ linh hồn chi lực. Kia nói cách khác, cái này đại phá diệt cảnh tất nhiên tồn tại lượng lớn quỷ hiểm nương theo quỷ vũ mà xuất hiện. Mà thế giới này, tu tiên giả không cách nào trường tồn, tự nhiên không tồn tại lấy thần hồn mạnh mẽ lực lượng ma diệt nghiền nát quỷ hiểm tình huống. Cho dù là cảnh giới cao thâm luyện thể giả, cũng nhiều lấy hùng hồn khí huyết cùng ý chí cường đại tiến hành bị động phòng ngự. Kể từ đó, dân giả phải chăng liền sẽ sinh ra cường đại cổ lão quỷ hiểm. Vừa nghĩ đến đây, La Trần muốn đã ảm đạm xuống hai mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang. Cái nào đó giả tưởng sôi nổi trong lòng. Năm đó vì luyện chế chân khí Trần Duyên Tiên Kính, mục đích là vì để thương lang trong giấc mộng thần hồn mạnh mẽ nội tình, để hắn tự hành phá phong mà ra. Là lấy La Trần mới có thể tìm đọc lượng lớn cùng huyễn cảnh, mộng cảnh có liên quan trận pháp biệt tịch. Mà tại biết được biết bên trong, đề cập tới quỷ hiểm một vật thích hợp nhất bố trí mộng cảnh, cũng tối thích hợp dùng để bài trừ thần hồn cấm chế. Rốt cuộc, vật này bản thân liền là lấy sinh linh linh hồn chi lực làm thức ăn. Lúc trước La Trần cũng không thèm để ý đằng sau kia một đầu, bởi vì bản thân hắn liền thần hồn vô cùng cường đại, cũng đồng dạng am hiểu bài trừ thần hồn cấm chế. Nhưng bây giờ, La Trần bây giờ thần niệm không thể ra, một thân cường đại thần hồn nội tình không có đất dụng võ, hết thảy đều bởi vì chủ hồn bị Tê Hà Nguyên Quân phong ấn bắt đầu. Lấy chính hắn lực lượng, rất khó phá giải Tê Hà Nguyên Quân thần hồn phong ấn, dù sao đối phương đỉnh phong thời điểm chính là luyện hư kỳ vô song tồn tại. Chủ thể thần hồn bị phong, đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Trực quan nhất chính là, cho dù La Trần có thể đem khí huyết chi lực chuyển hóa làm chút ít pháp lực, nhưng không có thần niệm phụ trợ, vẫn như cũ không thể mở ra nhận chữ vật. Nhưng nếu như có thể mượn nhờ số lượng rất nhiều hay là cường đại quỷ điểm, đến cưỡng ép phá vỡ Tê Hà Nguyên Quân thần hồn phong ấn, vậy hắn thần hồn liền có thể thoát ly lồng chim. Cho dù đại phá diệt cảnh có kia đãng hồn lôi âm chấn nhiếp tu tiên giả, nhưng có thần niệm, La Trần có thể làm sự tình vẫn như cũ sẽ càng nhiều. Thí dụ như mở ra nhận chữ vật, lấy ra bên trong một chút vật liệu. Lại thí dụ như lấy thần niệm chiếu rọi quanh thân, phụ trợ luyện thể. Chính là đến thôi diễn công pháp, thấy rõ thế giới này bản chất các loại. Rốt cuộc thần niệm chỉ là không thể lý thể, nhưng tại trong cơ thể vẫn như cũ có thể lợi dụng. La Trần suy nghĩ nhau nhau, ý niệm không ngừng phun trào. Ừm. Trong phòng truyền đến một tiếng nói mê, tựa hồ là bởi vì mở ra khe cửa thổi vào đi một chút gió lạnh, để ngủ say nữ nhân có một tia rét lạnh. La Trần nhìn xem đen như mực màn đêm, trong mắt tinh quang lấp lóe, cuối cùng bình tĩnh lại. Không đổi, trước một bước bước đến. Hắn trở lại trong phòng, tướng môn cửa sổ đóng chặt, một lần nữa quy về tu luyện bên trong, phảng phất hết thể cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Cảm tạ ta là ăn sách thú một vạn kỳ đi ân tiền khét thưởng, cảm tạ còn nghi vấn cầu thật 5.000 kỳ đi ân tiền khét thưởng. Cảm tạ hai vị đạo hữu lúc tháng 10 khẳng khái, trước đó không chú ý tới, phá phí chương 1133, bạch mã tuyết lở, sao băng trộm cấp chương 1133, bạch mã tuyết lở, sao băng trộm cấp tuyết lớn đầy trời. Không tính bằng thẳng trên đại đạo, một chi cổng kềnh đội xe ngay tại chậm rãi đi tới. Đội xe lấy xe ngựa làm chủ, dựa vào châu la. Phía trước bóng người đông đảo, không ngừng có cường tráng hán tử quét dọn dày đặc tuyết động, cho phía sau xe ngựa mở ra một đầu có thể bình thường thông qua con đường. Vị trí trung tâm thì là lấy ngựa cao to, xe ngựa hoa lệ làm chủ. Mà tại hậu phương thì là lượng lớn loa mã hoàng lưu cũng chở lượng lớn hàng hóa. Đồng thời phía sau đội ngũ, theo đi ngang qua từng cái thị trấn, còn đang không ngừng gia tăng. Trong đội ngũ ở giữa, một cỗ xe ngựa hoa lệ bên trên. Bên ngoài rét căm căm như băng, trong xe lại là ấm áp giống như xuân. Kinh Lan hơi có vẻ bụng về châm trà thêm nước, mà một già một trẻ thì là trò chuyện vui vẻ. Bây giờ đã là cuối năm, khoảng cách lên đường ly khai Thanh Sơn trấn đã qua mấy ngày. La Trần mang lên Kinh Lan, khinh xa giản tỏng, gia nhập Nghiêm chủ sự đội xe, hướng kia trong truyền thuyết Di Tiên Thành mà đi. Trên đường đi, Nghiêm chủ sự đối La Trần rất là nhiệt tình. Không chỉ có an bài tốt nhất xe ngựa tọa giá, tại ẩm thực ăn mặc trên cũng không chút sơ suất, thậm chí còn có lòng muốn phái mấy cái xinh đẹp nha hoàn tới phục dưỡng. La Trần tịnh không để ý những ngày ngoại vật, cho nên liền cự tuyệt ngoại nhân phục thị, chỉ là để Kinh Lan tùy hành ở bên. Mà đối với Nghiêm chủ sự, hắn cũng trở về quỹ đối phương nhiệt tình, thỉnh thoảng mời đối phương tới nói chuyện phiếm. Nghiêm chủ sự bản danh Nghiêm Tùng, thọ đã 50 có 6. Đối với luyện thể sĩ mà nói, không vào đệ tam cảnh hồng lô cảnh, thọ nguyên khó mà tăng trưởng, bình thường nhìn cũng nhiều lắm là so người đồng lứa tuổi trẻ tinh thần một chút. Bất quá 56 tuổi ở độ tuổi này kỳ thật không tính lớn, chí ít sẽ không như kia trông có vẻ già. Mà Nghiêm chủ sự sở dĩ nhìn xem như thế già yếu, ở chỗ hắn lúc còn trẻ nhận qua một trận trọng thương, lại thêm vì luyện thể rèn luyện nhục thân khí huyết, cho nên dung mạo già yếu xa so với người bình thường còn nhanh hơn, bây giờ nhìn cơ hồ cùng dàn mua lão giả đồng dạng. Nếu không phải một lần kia thương thế, ta cũng sẽ không dừng bước tại huyết hà cảnh hậu kỳ, càng sẽ không nghĩ đến đi đường tắt đi bắt trước hồng lô cảnh cương khí hóa hình thuật, ngược lại rơi xuống cái dở dở ương ương bộ dáng, để tiền bối chê cười. Nghiêm chủ sự một mặt cười khổ, tại La Trần trước mặt không chút nào lấy vãn bối tự cho mình làm mà xấu hổ. Khi biết đối phương có thể là loại kia tu hành hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật về sau, dù là đối phương bây giờ pháp lực hoàn toàn không có, nhưng chỉ dựa vào tuổi tác cũng đủ làm cho hắn xưng hô một câu tiền bối. Nhất là tại La Trần biểu hiện ra hơn xa với hắn luyện thể thực lực về sau, loại này xưng hô càng là vui lòng phục tùng. Trước đó bởi vì trong thành đắc tội một vị khách khanh, kém chút bị đánh chết. Nếu như không phải thiếu thành chủ yêu ta theo hắn cổ lao, chỉ sợ cái mạng này cũng bị mất. Nhưng vì không liên lụy người nhà, ta vẫn là chủ động xin đi tới cái này xa xôi lương trấn, thuận tiện giúp thiếu thành chủ quản lý một chút sản nghiệp. La Trần yên tĩnh nghe, đối với Nghiêm chủ sự nói thẳng ra cũng không có biểu hiện ra cỡ nào cảm động. Rất rõ ràng, đối phương như thế thân thiết với người quen sơ, chỉ là vì cùng hắn rút ngắn quan hệ, đem hai người khóa lại cùng một chỗ. Kỳ thật rất không cần phải, chỉ cần đối phương biểu hiện được đủ tốt, vậy hắn La Trần cũng không ngại kéo hắn một thanh. La Trần thuận miệng hỏi, đằng sau những cái kia nửa đường gia nhập thương đội, cũng đều là vị kia thiếu thành chủ sản nghiệp sao? Nghiêm chủ sự do dự một chút, sau đó gật đầu nói, có thể nói như vậy. Ừm. La Trần phát ra nghi hoặc giọng mũi. Nghiêm chủ sự giải thích nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, phụ cận thành trấn sản nghiệp đều thuộc về Di Tiên thành phủ thành chủ. Mà Tiêu thành chủ đã ly khai 10 năm có thừa, sự vụ lớn nhỏ đều là chúng ta thiếu thành chủ tại thay mặt quản lý. Chỉ cần chờ cảnh chủ bên kia bổ nhiệm xuống tới, kia thiếu thành chủ liền có thể chính thức trở thành chân chính Di Tiên thành chi chủ. Đến lúc đó, những này sản nghiệp tự nhiên cũng thuộc về hắn. La Trần nhíu mày, chân chính Di Tiên thành chủ đã ly khai 10 năm sao? Nghiêm chủ sự đột nhiên cười nói, cùng loại như này sản nghiệp, khắp Di Tiên thành phạm vi ngàn dặm, nhiều vô số kể. Mà thiếu thành chủ một người khó mà trưởng khống, chỉ phụ trách nắm giữ trọng yếu sản nghiệp, mà những cái kia tán loạn xa xôi sản nghiệp phần lớn là giao cho khách khanh hoặc là ta như vậy trung tâm lão bộ quản lý. Nếu như tiền bối được thiếu thành chủ coi trọng, hoặc là có thể trong thành ở lâu hưởng thụ vinh hoa phú quý, hoặc là có thể ngoại phái tọa trấn một phương, đại quyền độc nắm, há không đẹp quá thay. Một bên An Tĩnh Kinh Lan nghe thấy lời này, lỗ tai cũng không khỏi dựng lên, trên mặt lộ ra ý động chi sắc. Mảnh này địa giới thượng nhân loại sinh hoạt đến có chút gian nan, ác liệt môi trường tự nhiên cùng thỉnh thoảng xuất hiện tam đại thiên tai, hạn chế bọn hắn bình thường hoạt động. Nếu như có thể tìm nhất an ổn chi địa, mặc kệ là trong thành, vẫn là tại địa phương khác, đều là tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng mà La Trần thần sắc không hề bị lay động, phản là nghĩ đến một chút vật gì khác. Hắn chợt mà hỏi, rời đi vị thành chủ kia, tổng cộng có mấy cái dòng dõi? Nghiêm chủ sự thần sắc khẽ biến, trên mặt lộ ra miễn cưỡng chi sắc. Môi hắn run rẩy, do dự phải chăng muốn nói, nhưng La Trần đã đưa tay đánh gậy đối phương. Không sao, tóm lại không là cái gì trọng yếu sự tình. Nghiêm chủ sự khẽ giật mình, chợt ý thức được đây là đối phương kia sự tự tin mạnh mẽ bố trí, căn bản không quan tâm thiếu thành chủ có bao nhiêu kẻ địch lợi hại. La Trần bỗng nhiên chuyển một cái, hỏi, không biết Nghiêm chủ sự đối Tam Đại Thiên Thai bên trong Quỷ Vũ hiểu bao nhiêu? Đổi chủ đề, Nghiêm chủ sự ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Dưới hắn ý thức đáp, Quỷ Vũ chính là Tam Đại Thiên Thai bên trong xuất hiện tối tấp nập một loại hiện tượng tự nhiên, đặc biệt xuân hạ lúc thường xuyên nhất, giống như này bắt đầu mùa đông ngược lại hiếm thấy. Tại Nghiêm chủ sự trong miệng, Quỷ Vũ tình huống cụ thể đều muốn xa so với La Trần từ thôn dân trong miệng nghe được muốn cẩn thận rất nhiều. Từ xuất hiện quy luật đến đối với tự nhiên nhân loại ảnh hưởng, cùng như thế nào phòng ngự đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Trong đó, tự nhiên không thể tránh khỏi nâng lên quỷ hiểm loại này nương theo đồ vật. Nói đến quỷ hiểm thời điểm, Nghiêm chủ sự cố ý quan sát La Trần thần sắc biến hóa, phát giác đối phương lộ ra bộ dáng cảm hứng thú, liền đặc biệt nhiều nói một chút. Vật này cũng không thực tế hình thể, theo mưa mà sinh, trục chúng mà tụ. Càng là nhiều người địa phương, quỷ hiểm càng nhiều, càng là lợi hại cường giả, càng sẽ hấp dẫn đến cường đại quỷ hiểm. Căn cứ đã từng lưu lạc tới đây tiên nhân lưu lại ghi chép, loại này quỷ vật chỉ có dùng tinh thuần nhất lực lượng thần hồn đem nó ma diệt. Mà đối với chúng ta luyện thể người tu hành mà nói, thì cần phải cường đại võ đạo ý chí chống lại chống cự. Bất quá theo hậu nhân nghiên cứu, dần dần lục lọi ra một chút ngoài định mức đối kháng chi pháp. Trong đó, mộng ảo thạch liền là đơn giản nhất cũng tốt nhất ngăn cản quỷ hiểm biện pháp. Chúng ta Di Tiên Thành sở dĩ có thể tại đại phá diệt cảnh 72 thành bên trong đưa thân hàng đầu, trừ ra mi tiên điền, thiên tinh sát khí các loại đặc sản bên ngoài, cũng cùng chiếm cứ một cái lớn nhất mộng ảo khoáng thạch mạch có quan hệ. Nghiêm chủ sự uống trà. Kinh Lan vì đó thêm vào một chén nước trà. Nói một hơi như kia nhiều, Nghiêm chủ sự cũng là có chút hát, đối Kinh Lan nói tiếng cảm ơn, sau đó đem nước trà uống một hơi cạn sạch. La tiền bối, có quan hệ quỷ vũ sự tình, chỗ ta biết cứ như vậy nhiều. Có lẽ còn có cụ thể hơn ghi chép, nhưng đó chính là phủ thành chủ cất chứa, ta lại là không cách nào tiếp xúc càng nhiều. La Trần khẽ gật đầu một cái, trong đầu óc suy nghĩ đã thanh minh. Quả nhiên, sớm tại lúc trước hắn, liền có tu tiên giả nhận ra quỷ hiểm, người đến sau càng là lục lọi ra rõ ràng phòng ngự chi pháp. Mắt thấy không cách nào sẽ nghiêm trị chủ sự nơi này giải càng nhiều, La Trần lại chuyển đổi chủ đề, chuẩn bị hiểu rõ hắn một ít chuyện của hắn. Kia mi tiên yên. A. La Trần khẽ di một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Nghiêm chủ sự khẽ giật mình, thế nào? Đi xem một chút đi, có phiền phức tới cửa. Nghiêm chủ sự lông mày không khỏi nhăn lại, vừa muốn đứng dậy, lại truyền đến một đạo chấn động, kém chút đem nó lật lật, còn tốt hai chân kình lực lưu chuyển ổn định thân hình. Hắn vừa mới trước mở rèm đi tới, liền nghe quanh mình liên tiếp tiếng kinh hô. Tuyết lở. Nghiêm chủ sự theo tiếng nhìn lại, bên ngoài mấy dặm một tòa không cao lớn lắm ngọn núi, đang có quần quần tuyết động vào tới. Loại này ngọn núi cũng sẽ dẫn phát tuyết lở. Nghiêm chủ sự không hiểu, mà lại cho dù tuyết lở đây tính toán là cái gì phiền phức. Nhưng sau một khắc, hắn đục ngầu hai mắt liền đột nhiên trừng lớn. Kia bên ngoài mấy dặm ở đâu là cái gì tuyết lở? Rõ ràng là từng thất ngựa tốt màu trắng đạp tuyết mà đến, cuốn lên ngàn đống tuyết, thanh thế to lớn giống như tuyết lở. Mà tại bạch mã bên trên, có một cái cá thể hình cường tráng bóng người, không ít còn gánh vác lấy đao kiếm lợi khí, mãnh liệt sát khí dù là cách xa nhau vài dặm cũng làm người sợ hãi. Nghiêm chủ sự hít sâu một hơi, một cái tên hiện trong lòng. Lưu Tinh Đạo. Chương 1134, chớp mắt chế địch. Chương 1134, chớp mắt chế địch là Lưu Tinh Đạo. Chạy mau a. Chạy cái gì? Hướng vào phía trong tập hợp, cố thủ đội xe. Theo bảy phỉ phi nhanh sát lại càng ngày càng gần, cho dù là trong đội xe phàm người cũng đã có thể phân biệt đây không phải là cái gì tuyết lở, mà là thanh thế hạo đãng mã phỉ. Nhất là trong đội xe một chút kiến thức hơi rộng người tu hành nhận ra mã phỉ lai lịch về sau, từng cái càng lạ như lâm đại địch. Cũng may làm phụ thành chủ thương đội kinh nghiệm phong phú, tại từng cái cao thủ phân phó hạ, rất nhanh ổn định trận hình. Nghiêm chủ sự đứng trên xe ngựa nhìn ra xa bốn phía, đem quanh mình tình huống đều thu vào đáy mắt. Phía trước mười mấy người, tả hữu các mười người. Phía sau không có, nhưng cái này cũng không hề tính tin tức có gì. Bởi vì phủ thành chủ thương đội có chút cồng kềnh, phía sau tất cả đều là lượng lớn hàng hóa loa mã căn bản không có khả năng thông dòng quay đầu. Trọng yếu nhất chính là, người tới tuy, bất quá chi này thương đội 1/2, nhưng kia từng cái sừng sững bạch mã trên không khỏi là luyện thể người tu hành, lại từng cái mặt hàm sắc khí, xem xét liền là từng thấy máu lao thủ. Trong chốc lát, Nghiêm chủ sự tâm chìm đến đáy cốc. Lưu Tinh Đạo là cái gì? Sau lưng truyền đến trầm thấp tiếng hỏi, thanh âm tuy thấp, lại cho người ta lớn lao cảm giác an toàn. Nghiêm chủ sự mừng rỡ, chui vào trong xe ngựa, cho La Trần nhanh chóng giới thiệu. Lưu Tinh Đạo chính là 10 năm gần đây đến quật khởi một cô mã phỉ, bởi vì tới lui như gió, tốc độ cực nhanh, lại đại đương gia thiện làm một thanh song Lưu Tinh Truy, cho nên được xưng là Lưu Tinh Đạo. Bọn hắn chiếm cứ tại Thâm Sơn Đại Lâm, sinh động tại Di Tiên Thành giao thông yếu đạo, tập nhân thành viên chí ít đều là luyện thể đệ nhất cảnh người tu hành, bình thường thương đội căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. 10 năm qua, Lưu Tinh Đạo đã thành ta Di Tiên Thành họa lớn trong lòng. Nói một hơi về sau, Nghiêm chủ sự thở phào, ra vẻ trấn định nói, bất quá tiền bối chớ hoảng sợ. Bọn hắn luôn luôn chỉ dám cướp bóc những cái kia cỡ trung tiểu thương đội, chúng ta chính là phụ thành chủ thương đội, đợi chút nữa chỉ cần ta lên trước quang minh thân phận, chắc hẳn bọn hắn liền sẽ tản đi. Nói xong, Nghiêm chủ sự thối lui ra khỏi xe ngựa. Mà tại đơn giản mấy câu cái này bên trong, Mã Phỉ đã vọt tới thương đội phía trước, lấy nhàn tản nhưng xen vào nhau tinh tế trô đứng đem to như vậy thương đội ẩn ẩn bao vây lại. Tương thất tuấn mã phun ra nhiệt khí, không ở tại thương đội chung quanh bắn quan. Xe ngựa bên trong, La Trần thần sắc như thường, bưng chén trà nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí. Kinh Lan ở một bên đứng ngồi không yên, thần sắc bối rối. La Trần đại ca, không cần hoảng. Vô cùng đơn giản ba chữ, phản phất tận chứa lớn lao ma lực, nữ nhân dần dần bình tĩnh lại. Mà tại ngoài xe ngựa, nghiêm chủ sự kia giản mua nhưng trung khí mười phần lời đã truyền ra đến. Không biết người tới là Lưu Tinh đạo vị nào đưa ra, lão hủ Di Tiên thành phụ thành chủ chấp sự Nghiêm Tùng, bên này hữu lễ. Vận dụng kinh lực tăng phúc thanh âm trầm trầm quanh quần tại thấp bé núi tuyết ở giữa, ngựa hí người gọi âm thanh trong chốc lát đều bị ép xuống. Nhưng mà, không có trả lời. Nghiêm chủ sự hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua chúng quanh từng cái giống như kền kền đồng dạng mã phỉ, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía trước nhất tên kia chừng cao 8 thước phụ đao trắng hán. Vị huynh đệ kia, chẳng lẽ không nhìn thấy trước đoàn xe mới đại kỳ sao? Chúng ta chính là phụ thành chủ thương đội, các ngươi chẳng lẽ dám trêu chọc phụ thành chủ sao? Lần này, có đáp lại, nhưng lại khiến lòng người trầm xuống. Di Tiên thành cũng không chỉ có phụ thành chủ. Kia 8 thước tráng hán vừa nói, một bên chậm rãi rút đao, giơ cao đối thiên, sau đó đột nhiên hạ vùng, động thủ. Vừa mới nói xong, quên mình mã phỉ hai chân kịp lấy, dọc theo thương đội chạy chạy, trực tiếp ngang nhiên ra tay. Giết! Giết! Trong chốc lát, ồn ào náo động nổi lên bốn phía, tiếng kêu rên liên hồi, huyết hoa nhuộm đỏ tuyết động. Nghiêm chủ sự giận tím mặt, bọn hắn bên này nhân thủ tuy nhiều, nhưng đại bộ phận chỉ là phàm nhân, võ giả rất ít, đối mặt bọn này tới lui như gió giết người không chớp mắt mã phỉ, trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Kết trận tự vệ, chạm ngựa giết địch. Nghiêm chủ sự gầm thét một tiếng, sau đó ánh mắt gắt gao chăm chú vào kia cầm đầu 8 thước trên người thanh niên lực lưỡng. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần diệt sát người này, bọn này nhìn tinh nhuệ mã phỉ sẽ làm tan tác như ong vỡ tổ. Chỉ thấy hắn kinh lực phun trào, nhảy một cái mà ra. Hai chân liên tục giẫm tại xe ngựa đỉnh đầu, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, nhào về phía địch nhân. Bàng bạc khí huyết càng là cách người mình ngưng tụ ra một đầu hư ảo đấu hổ, gào thét không thôi. Đối mặt Nghiêm chủ sự đột kích, 8 thước tráng hán miệng rộng bẽ ra, trong mắt lóe ra hung tàn ánh sáng, không tránh không né, hai tay nắm chặt chuôi đao, sau đó đột nhiên chạm xuống. Oanh! Sinh hồng đao khí, bá đạo sắc bén, giống như cắt đứt vài vóc đồng dạng, trực tiếp đem hư ảo mãnh hổ xé nát thành hai nửa. Hai người tiếp xúc, chỉ ở trước mắt. Sau một khắc, một thân ảnh bay ngược mà quay về, nện ở trong đội xe, trực tiếp một mảnh người ngã ngửa đổ. Đang kình, huyết hạ cảnh đỉnh phong. Đám người bên trong vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, giọng nói mang vẻ nồng đậm sợ hãi. Tam thước tráng hán khinh miệt đảo qua trong đội xe mấy người, dù cùng là huyết hạ cảnh, nhưng những này không có ngưng luyện ra đan kình hai cảnh võ giả ở trước mặt hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cho dù là huyết hạ cảnh hậu kỳ Nghiêm chủ sự, trải rộng toàn thân phòng ngự hóa kình, cũng bù không được hắn một đao bộc phát. Đan kình hóa kình, một cảnh chi kém, giống như là trời. Đúng lúc này, Nghiêm chủ sự rơi xuống chi địa, truyền đến thê lương tiếng hô. Tiền bối, còn xin ra tay giúp đỡ. Tam thước tráng hán nhướng mày, vô ý thức nhìn về phía đội xe chính giữa, bộ kia hoa lệ nhất xe ngựa. Chỉ nghe một tiếng đồng ý ngươi hai chữ. Sau một khắc, mấy chục đạo huyết quang đột ngột bắn mạnh mà ra. Phốc, phốc, phốc. Đạo đạo huyết quang như có linh tính, tinh chuẩn vô cùng đánh vào trên chiến trường mỗi một cái mã phỉ trong đầu. Mặc kệ là chính diện vẫn là lưng đúng, trong mi tâm đều xuất hiện một cái đầu ngón tay động khẩu lớn nhỏ. Một màn này phát sinh quá nhanh, khiến cho mọi người đều không kịp phản ứng. Đợi kịp phản ứng thời điểm, một chút đội xe hảo thủ thậm chí còn tại chém vào những cái kia đã tử vong không có bất kỳ cái gì sức phản kháng địch nhân. Tam thước tráng hán thấy thế, không khỏi khóe mắt. Chết đi. Hắn bỗng nhiên phát lực, dưới chân ngựa cao to rên rỉ một tiếng đúng là té ngã trên đất, tóe lên thật dày tuyết động. Mượn cỗ này phản xung chi lực, tam thước tráng hán phóng lên tận trời, cầm trong tay đại đao, toàn thân kinh lực áp xúc làm một điểm, một bước vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, ầm vang chém về phía kia xe ngựa hoa lệ. Này chính là thẳng tiến không lùi chi thế. Tam thước tráng hán nghĩ rất minh bạch, xe ngựa bên trong tất nhiên có một đỉnh tiêm cao thủ, nhưng tuyệt đối không đến luyện thể đệ tam cảnh, bởi vì trước đó đối phương thi triển thủ đoạn bất quá là lại sáng loáng minh kình. Kể từ đó, cho dù đối phương là cùng hắn đồng dạng đan kình cao thủ, nhưng cũng lại bởi vì một kích diệt sát hơn 10 người dẫn đến kinh lực thâm hụt. Chỉ cần mình bắt lấy cái này hồi khí thỉnh thoảng, liền có thể nhất cử chế địch. Giết người này, cho dù hôm nay cướp bóc không thành, nhưng có thể thông dong tối lui, sau đó gọi đến đợt thứ 2 Lưu Tinh đạo, giết chi này thương đội. Trong chớp mắt, tam thước tráng hán liền làm xong hoàn mỹ nhất quyết sách. Tốc độ cực nhanh, kỳ thế cực mãnh. Ngoại nhân chỉ thấy một cái bóng mờ, kia tam thước tráng hán liền bọt vào trong xe ngựa, sau đó liền nghe một tiếng thanh thúy đinh đang âm thanh. Sau đó, lại không bất luận cái gì tiếng vang. Đám người mộng nhiên. Nghiêm chủ sự dưới tay nâng bên trong gian nan đứng lên, kinh nghi bất định nhìn về phía xe ngựa. Sau đó liền trông thấy sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Kinh Lan bén rèm lên đi ra, đối hắn run giọng nói, "Nghiêm chủ sự, La đại ca nói có thể tiếp tục đi tới." Nghiêm chủ sự nuốt ngụm nước bọt, đã ý thức được cái gì? Một kích đánh bại mình Lưu Tinh đạo trùm thổ phỉ, tại La Trần trong tay tựa hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào liền bị chế phục. Loại này thực lực, hẳn là vị tiền bối kia đã là hồng lâu cảnh cường giả. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sợ hãi, thu thập một phen, tiếp tục đi tới. Chương 1135, Đan Kình Định Phong. Chương 1135, Đan Kình Định Phong. Có lẽ là bởi vì dựa vào phụ thành chủ uy danh, chi này thương đội nhiều năm qua chưa từng có bị tập kích kinh nghiệm, đại chiến qua đi như cũ có chút luống cuống. Cũng may trong thương đội vẫn còn có chút người tài ba, tỉnh táo lại sau tại Nghiêm chủ sự chỉ huy hạ, đến cùng vẫn là thu thập tàn cuộc, một lần nữa lên đường. Phân phó xong hết thể về sau, Nghiêm chủ sự không kịp chờ đợi liền hướng La Trần chỗ xe ngựa mà đi. Vén rèm cửa lên thời điểm, đối đầu chính là một đôi giống như cười mà không phải cười con mắt. Trong lòng Nghiêm chủ sự run lên, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn ngược lại trên sàn nhà nam tử, đối phương trên mặt tràn ngập sợ hãi trắng bệnh, trong miệng còn tại thở hổn hển, phản phất chịu đựng cái gì cực hình đựng đạo. Nghiêm chủ sự lúc này chắp tay bài nói, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, nếu không hôm nay một khi hàng hóa bị cướp, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. La Trần nhíu mày, trước đó nghe ngươi nói quý chủ nhân tính tình hoang dung, cho dù hàng hóa bị cướp, các ngươi hẳn là cũng sẽ không bị nguy hiểm cho tính mệnh trừng phạt ta. Nghiêm chủ sự trên mặt lộ ra cười khổ, nếu là chúng ta tính mệnh ngược lại là việc nhỏ, nhưng nhóm này hàng hóa nhất là bên trong Mi Thiên Điền, là muốn hàng năm định lượng giao nhận cho những thành thị khác. Vạn nhất thiếu chúng ta cái này một phần, ảnh hưởng quá lớn. Đến lúc đó, thiếu thành chủ khó tránh khỏi sẽ không giận chó đánh mèo chúng ta người nhà. La Trần nghe đối phương giải thích, cuối cùng nhẹ gật đầu, đem người mang đi đi. Nghiêm chủ sự nhìn về phía kia quận mình phát run nam nhân, không gặp lại trước đó tám thước tráng hán ngang tàng vũ dũng, hắn thận trọng hỏi, tiền bối không nghĩ giải càng nhiều sao? La Trần giống như cười mà không phải cười nói, ta muốn biết, hắn vừa rồi đã đều nói. Nghiêm chủ sự ngây ngẩn cả người. Liên thu thập tàn cuộc trong khoảng thời gian này, La Trần đã đem muốn biết đều thẩm vấn ra rồi. La tráng hán này tâm trí không yên, vẫn là La Trần thủ đoạn quá mức cao minh. Nghiêm chủ sự mang dè chừng sợ hãi tâm tư, đem kia tám thước tráng hán xách ra xe ngựa, từ đối phương trần trụi trên da thịt, ẩn ẩn có thể thấy được từng đầu huyết khí giống như con giun đồng dạng tại đối phương dưới da chui tới chui lui, hắn không khỏi hít sâu một hơi. T, thuật âm tàn thủ đoạn. Lưu Tinh Đạo, trung thổ phỉ đồng ngực kim, xuất từ Tây Lũng Thành, nguyên do Tây Lũng Thành thành chủ dưới trướng đại tướng. 7 năm trước đi vào Di Tiên Thành, sáng tạo mã phỉ đội ngũ Lưu Tinh Đạo, thủ hạ có lấy 5 cái hóa kình đỉnh phong cao thủ, phỉ chúng đủ đạt số hơn 100 người. Kia tám thước tráng hán là ngũ đại hóa kình đỉnh phong một trong, theo hầu xuất từ Mạc Phong thành xích giáp quân, nơi đây hành động chính là thừa dịp cuối năm đồng thời xuất kích, phân biệt tập kích 5 nơi phụ thành chủ thương đội. Vừa rồi từ tám thước tráng hán trong miệng có được tình báo, từng cái chạy xuôi La Trần trong lòng. Dần dần, nam tử trẻ tuổi khẽ miệng dương lên. Chi này chiếm cứ Di Tiên Thành quanh mình mã phỉ, cấu thành thật không đơn giản a. Trung thổ phỉ rõ ràng là một tên hồng lâu cảnh cao thủ, thọ nguyên viễn siêu thường nhân, thực lực phi phàm, phóng tới nơi nào đều là trọng lượng cấp nhân vật, thế mà cam tâm vào rừng làm cướp, mà lại dưới trướng hắn rất nhiều cao thủ, cũng đều phân thuộc khác biệt thế lực. Lần này hành động mục tiêu cũng quá mức thống nhất, hoàn toàn là bóp chuẩn thời gian nhằm vào thiếu thành chủ Tiêu Phong. Như thế các loại kết hợp với nhau, âm mưu hương vị quá mức rõ ràng. Lấy La Trần kiến thức, tăng thêm sẽ nghiêm trị chủ sự nơi đó đạt được tình báo, rất nhanh liền có thể sâu chuỗi bắt đầu trải bớt ra cái đại khái tình huống. Di Tiên Thành chi chủ có 2 tên con trai 3 vị nữ nhi, 10 năm trước thành chủ ly khai Di Tiên Thành, còn lại nhị tử nhằm vào chức thành chủ triển khai cạnh tranh. Lão đại Tiêu Phong thực lực hùng hậu, mượn phụ thành chủ thành viên tổ chức, rất sớm đã có thiếu thành chủ chi thực. Kia lão nhị Tiêu Mây là cái không cam lòng tịch mịch, thế là hướng ra bên ngoài mượn lực, gây dựng thành viên tổ chức của mình. Không chỉ có như thế, ngoại bộ thế lực tựa hồ đối với Di Tiên Thành cũng phi thường ngấp nghé, giới hạn trong một ít mặt ngoài quy tắc, bởi vậy trong bóng tối cấp cho Tiêu Mây lượng lớn trợ giúp. Giống cái này Lưu Tinh Đạo, liền là một thanh cực kỳ thích hợp dùng để làm việc đao. Thí dụ như lần này, ở lúc mấu chốt quy mô cướp bóc Tiêu Phong thương đội, đến hàng hóa giao dịch thời điểm, Tiêu Phong như không bỏ ra nổi đến, tất nhiên có hại tín dự, thậm chí ngay cả kia thiếu chức thành chủ cũng ngồi không vững. Kể từ đó, lão nhị Tiêu Mây liền có mượn cơ hội nổi lên lấy cớ, mưu đồ chân chính chức thành chủ. Chậc chậc, huynh đệ bất hòa, đúng là đánh đến hung ác như vậy. La Trần phân biệt rõ xuống quẻ miệng, nhưng rõ ràng lơ đễnh. Một bên Kinh Lan thần sắc có chút sợ hãi, hiển nhiên là bị vừa rồi La Trần tiện tay thẩm vấn địch nhân cử động hù dọa, rốt cuộc kia tám thước tráng hán y mắng thống khổ dãy rủa, thực sự quá mức dọa người. Giờ phút này nghe thấy La Trần không hiểu cảm khái, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng. "La đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra?" La Trần bình tĩnh nói, "Cùng ngươi không có quan hệ gì, không cần lo lắng." Nói xong, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại. Kinh Lan há to miệng, cũng không dám hỏi nhiều nữa, một loại cảm giác bất lực trải rộng toàn thân. La Trần cũng không thèm để ý Kinh Lan ý nghĩ, tự mình đắm chìm ở trong thế giới của mình. Hắn ngay tại tiếp tục chuyển hóa nguyên huyết, hóa thành mênh mông khí huyết chi lực, sau đó tập hợp thành một luồng cỗ tinh thuần kinh lực, cuối cùng lại đem những này kinh lực ngưng tụ làm nhỏ bé như trứng gà đồng dạng tồn tại. Đây chính là cái gọi là huyết hạ cảnh đỉnh phong đan kình. Cùng Nghiêm chủ sự suy nghĩ không giống, La Trần luyện thể cảnh giới cũng không có đột phá đệ tam cảnh hồng lô cảnh, như trước vẫn là huyết hạ cảnh. Nhưng hắn cái này huyết hạ cảnh cùng bình thường luyện thể sĩ hoàn toàn khác biệt. Bình thường luyện thể sĩ, kinh lịch huyết hạ cảnh đục thể trúc cơ cùng minh ngộ khí huyết biến hóa diễn sinh 4 loại kinh lực về sau, liền nên nếm thử báo đan thành cường, thân hóa hỏa lò. Một bước này, cần tụ tập toàn thân khí huyết, diễn hóa vô tận kinh lực, đem ý chí cùng kinh lực hòa làm một thể, tự thành một cỗ sung mãn không thể chống đỡ cường đại cương khí. Kia là cùng tu sĩ kim đan pháp lực cùng cấp độ năng lượng. Nhưng La Trần căn cơ, thực sự quá kinh khủng. Cho dù bởi vì Tê Hà Nguyên Quân một chuyện, khiến cho hắn tiêu đốt duy nhất một giọt bậc 5 chân linh nguyên huyết, nhưng thể nội vẫn tồn tại như cũ lấy lượng lớn phổ thông nguyên huyết. Cái này mỗi một giọt nguyên huyết đều ẩn chứa lượng lớn khí huyết chi lực, vậy cũng là La Trần mấy trăm năm tu hành, tiêu hóa lượng lớn tư nguyên ngưng tụ đến. Đã La Trần dự định kiêm tu chính thống luyện thể chi đạo, vậy hắn liền cần đem những này phổ thông nguyên huyết từng cái chuyển hóa rơi. Có lẽ làm như vậy tương đối rườm rà, đột phá cảnh giới cũng tương đối chậm. Chỉ khi nào thành công, kia La Trần sẽ trở thành từ trước tới nay cường đại nhất luyện thể đệ tam cảnh tồn tại. Lấy bậc 5 hoang thú thể phách nguyên huyết, chuyển hóa ra khí huyết số lượng sẽ sao mà nhiều. Dùng cái này ngưng tụ kinh lực cương khí, lại đem kinh khủng bực nào. Đương nhiên, có người có thể sẽ tiết hận kia từng giờ từng phút tích lũy ra nguyên huyết, càng sẽ cảm thấy không đáng, rốt cuộc nguyên huyết chuyển hóa ra nguyên lực bản thân cũng không yếu. Nhưng là mạnh yếu hay không, cũng phải nhìn hoàn cảnh. Tại đây đại phá diệt cảnh nội, không có linh khí tràn ngập, La Trần cho dù có thể miễn cưỡng bảo trì bậc năm hoàng cổ nhục thân, nhưng xuất từ sơn hải giới hoang cổ luyện thể chi pháp, đã không cách nào tiếp tục. Tăng thêm nguyên huyết nguyên lực thôi động sử dụng, quá mức thô ráp lãng phí, thậm chí trước kia kỳ thật đều chỉ là La Trần luyện khí hệ thống tu luyện phía dưới phụ trợ sản phẩm. Hắn tương lai như muốn rời đi thế giới này, vậy thì nhất định phải thay một con đường, lại trèo cao phong. Xem ra đến bây giờ, chính thống luyện thể chi pháp, tại đây đại phá diệt cảnh nội là chủ lưu hệ thống tu luyện, kia La Trần dứt khoát kiên quyết liền quyết định chuyển tu. Hắn cũng tin tưởng, bằng vào kiến thức của mình kinh nghiệm, vô song căn cơ, cùng có thể bình thường bắt đầu dùng độ thuần thục bảng, nhanh chóng tu luyện tới cái kia có thể đánh vỡ hư không nhân tiên cảnh cũng không phải là si vọng sự tình. Giờ phút này, theo La Trần tiếp tục chuyển hóa, nguyên bản mặt trắng khuôn mặt như ngọc, trong chớp mắt đã trở nên hoàn toàn đỏ đậm, đỉnh đầu càng có từng sợi nhiệt khí bốc hơi. Tinh thuần nguyên huyết chuyển hóa làm lượng lớn khí huyết, sau đó hóa thành tinh lực, ngay sau đó ngưng tụ thành từng viên đan kinh hạt giống. Như thế thao tác, làm người sợ hãi than. Cái gọi là tứ đại tinh lực, chỉ là khí huyết khác biệt biến hóa. Đan kinh chính là kinh lực trong nháy mắt tổ hợp, nhất định phải sau đó một khắc buộc phát ra đi. Nhưng La Trần giờ phút này trong cơ thể ẩn nhận không phát đan kinh, đâu chỉ một sợi. Nếu như nói một sợi đan kinh là điểm đốt kiếp nổ bom, kia La Trần giờ phút này liền là trong thân thể trôn xuống vô số viên bom. Một khi chờ hắn bao đan thành cường, kia đột phá hồng lỗ cảnh, sẽ không còn là phổ thông nhục thân hỏa lò, mà lại nhưng cùng một phương thiên địa cùng so sánh thiên địa hỏa lò. Chương 1136, Nguyệt Thạch chi thể, Di Tiên chi thành chương 1136, Nguyệt Thạch chi thể, Di Tiên chi thành thiên địa hỏa lò nói chuyện. Cũng không phải là La Trần ý tưởng đột phát, chính là thần cương đấu khí một sách bên trên, Vương Nguyên tại đạt tới cảnh giới cao về sau, đề ra một loại giả tưởng. Vương Nguyên lúc trước trái lại lúc đến đường, phát hiện hắn lúc trước mỗi một cái đại cảnh giới bên trên vẫn có bỏ sót, vì vậy đối với mỗi một cảnh giới đều làm ra các loại hoàn mỹ giả tưởng. Thí dụ như luyện thể đệ tam cảnh chi hồng lâu cảnh. Lúc trước Vương Nguyên vì tìm kiếm càng nhiều thọ nguyên, tại không có con đường phía trước có thể tham khảo tình huống dưới, lục lọi đột phá. Sau đó, lại phát hiện hắn hồng lâu cảnh khuyết điểm rất nhiều. Bởi vậy, Vương Nguyên tưởng tượng càng thêm hoàn mỹ đột phá chi pháp, mà đối đại thiên phú xuất chúng hậu nhân đệ tử. Lại không nghĩ rằng, hiện tại là La Trần tại thí nghiệm ý nghĩ của hắn. Cái này hoàn mỹ đột phá pháp, cần 3 cái cực hạn điều kiện. Kia chính là có thể chịu đựng hết thể thống khổ ý chí lực, cứng cỏi vô song đại kim cương thể phách, cộng thêm lượng lớn khí huyết chi lực. Lấy ý chí cường đại lực, áp chế lượng lớn khí huyết chi lực chuyển hóa đan kình, sau đó bao đan thành cường, trong nháy mắt bộc phát về sau, hình thành thiên địa hỏa lò. Trong quá trình này, cần đại kim cương thể phách tiếp nhận trong nháy mắt kia bộc phát. Mà La Trần hoàn toàn chính xác thỏa mãn cái này 3 cái điều kiện. Thậm chí nói, thể phách của hắn mạnh, còn tại đại kim cương thể phách phía trên, chính là hàng thật giá thật bậc năm hoàng thú nhục thân. Đủ để tiếp nhận trong cơ thể tất cả khí huyết trong nháy mắt bộc phát. Đây cũng là đối nhục thân nội bộ lực lượng một loại tu luyện đi. Nhan hạ thời điểm, La Trần như này thầm nghĩ, đã từng hắn hoang cổ luyện thể chi pháp, ở chỗ nhục thân ngoại luyện. Bây giờ chuyển tu chính thống luyện thể chi pháp, lại là nội bộ khí huyết chi đạo. Một trong một ngoài, vừa lúc đền bù bây giờ tạm thiếu pháp lực thần niệm cái này cùng một chỗ. Kinh lịch lần trước Mã Phỉ tập kích sự tình, thương đội càng thêm cẩn thận, tốc độ tiến lên trở nên càng nhanh. Kiêu Nghiêm chủ sự tìm đến La Trần số lần rõ ràng biến thiếu. La Trần cũng vui vẻ đến như thế, đem tất cả tâm tư đặt ở tự mình tu luyện bên trên. Mặc dù người ở bên ngoài nhìn đến tu luyện là phi thường khô khan sự tình, nhưng đối La Trần tới nói lại là phi thường thú vị một sự kiện. Dù sao lấy trước không am hiểu đồ vật, bây giờ lại có thể thuận buồm xuôi gió, lại tiền đồ rộng lớn, hắn lại có thể nào không tràn ngập đấu trí. Ngược lại là Kinh Lan, theo ly khai Tiểu Sơn thôn càng ngày càng xa, nàng liền càng ngày càng trầm mặc ít nói, ngẫu nhiên sẽ còn lộ ra một chút không hiểu cảm xúc. Một ngày này, La Trần xem chừng sắp tới mục đích, thế là tạm hoãn tu luyện. Mà Kinh Lan cũng rốt cục tại do dự nhiều ngày về sau, tìm tới La Trần. Người muốn tu luyện? Nhìn xem ánh mắt kiên định thần sắc khát vọng nữ nhân, La Trần như này hỏi. Kinh Lan trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng, ta có thể chịu được cực khổ, ta cũng nghĩ tu luyện, không muốn trở thành vương hữu. La đại ca ngươi không phải phàm nhân, hẳn là có thể chỉ điểm ta đi. Nhưng mà đối với điều thỉnh cầu này, La Trần lại là rất thẳng thắn quả quyết cự tuyệt. Người tuổi tác cao. Cái này khiến Kinh Lan có chút xử trí không kịp đề phòng. Đưa ra điều thỉnh cầu này trước đó, nàng tự mình hỏi qua Nghiêm chủ sự. Mặc dù tuổi tác lớn cất bước quá muộn, tu luyện cũng sẽ càng thêm gian nan, nhưng cũng không phải là không được. Lấy La Trần nguyện ý mang nàng ly khai Tiểu Sơn thôn thái độ, như thế nào lại lấy loại lý do này cự tuyệt? Nhưng mà La Trần quả thật dùng lý do này cự tuyệt nàng. Cái này khiến Kinh Lan kinh ngạc không thôi, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. La Trần cũng không có giải thích quá nhiều, hắn là cái có ơn tất báo người, bằng không thì cũng sẽ không đem Kinh Lan mang ra, đồng thời định cho nữ nhân một thế vinh hoa phú quý. Có thể tu luyện. Kinh Lan đích xác không được. Lấy La Trần kiến thức, cùng Kinh Lan ở chung như kia thời gian dài, sớm đã phát hiện Kinh Lan thân thể khác hẳn với thường nhân chỗ. Nói một cách đơn giản, Kinh Lan thân mang nguyệt thạch chi thể. Loại thể chất này, thiên nhiên kinh mạch cố hóa, khiếu huyệt bế tắc. Đối với cực kỳ coi trọng kinh mạch khiếu huyệt luyện thể một đạo mà nói, nguyệt thạch chi thể là tối không thích hợp. Có lẽ đây cũng là Kinh Lan từ nhỏ bị vứt bỏ nguyên nhân một trong. Nếu như Kinh Lan còn nhỏ tuổi, tại kinh mạch khiếu huyệt chưa triệt để cố hóa bế tắc trước đó, phối hợp tương ứng pháp môn tu luyện, cùng dựa vào La Trần đang đạo chi năng, nói không chừng còn có thể làm cho đối phương đạp vào luyện thể con đường. Nhưng bây giờ, nàng thật tuổi tác cao, mà lại La Trần trong thời gian ngắn cũng rất khó tái hiện đỉnh phong thời điểm luyện đan thuật. Là lấy, La Trần cự tuyệt phi thường dứt khoát, thậm chí không nể mặt mũi. Nhìn xem tinh thần chán nản nữ tử, trong lòng La Trần không khỏi than nhỏ. Đáng tiếc, đối phương không phải sinh ở sơn hải giới, hết lần này tới lần khác là tại đây không có linh khí đại phá diệt cảnh. Nguyệt thạch chi thể đối với luyện thể là phế thể, nhưng đối với luyện khí hệ thống lại là cực kỳ hiếm thấy một loại ưu tú thể chất. Lấy thần thức vận chuyển linh khí, đủ để thông suốt. Cố hóa kinh mạch khiếu huyệt, cũng có thể thông qua nguyệt hoa chi lực, chậm rãi thấm vào lớn mạnh. Thậm chí còn có thể như cỏ cây tinh quái như kia, hấp thu mặt trăng tinh hoa chi lực, nắm giữ đặc thù pháp thuật thần thông. Trong xe ngựa, trong chốc lát lâm vào không lời trong yên tĩnh, chỉ có bên ngoài xe lộc cộc ngựa hí vang thanh âm. Thẳng đến Nghiêm chủ sự hơi có vẻ kích động thanh âm từ bên ngoài truyền đến. La tiền bối, đến. Kinh Lan như ở trong mộng mới tỉnh, chủ động đứng dậy đi ra ngoài, tiện thể xốc lên màn cửa. Sau đó nàng nhìn về phương xa, chỉ một chút liền sợ ngây người. Phản phất có một đầu cự thú vọt vào hai tròng mắt của nàng bên trong. Một mặt toàn thân trắng như tuyết tường thành, liên miên mấy chục dặm không biết đầu đuôi, phản phất giống như một đầu cắn cái đuôi đại mãng. Mà kia cao tới trăm trượng đầu tường, càng là ngửa đầu cũng khó nhìn theo đỉnh. Trên đầu tường, tinh kỳ pháp phối, bóng người đông đảo. Chỗ cửa thành, người đi đường như dệt, xe ngựa như rồng, phi thường náo nhiệt. Trời chiều dư huy khuynh tiết mà xuống, vẩy vào tuyết trắng trên tường thành, phản phất mộng ảo quan cảnh. So sánh cùng nhau, kia thanh sơn trấn thực sự quá mức không có ý nghĩa. Đây đối với trước kia một mực đợi tại trong sơn thôn nữ nhân mà nói, tạo thành lớn lao xung kích. Nếu có thể ở dạng này phồn hoa thành trì bên trong, được sống cuộc sống tốt, vậy đời này tử tựa hồ cũng không tính sống vô dụng rồi. Sau lưng, truyền đến một tiếng nhẹ khen. Cũng không tụ. La Trần đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh, trong mắt cũng không gặp như thế nào kinh ngạc, chỉ có một chút thưởng thức. Cái này khiến trước thời gian tới báo cho Nghiêm chủ sự, sinh lòng sợ hãi than. Di tiên thành chi trắng xem, danh liệt 72 trước thành tam giác bất kỳ người nào mới gặp đều sẽ vì đó khuynh đảo, cho dù là hồng lô cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng vị này La tiền bối, lại chỉ là nhàn nhạt một tiếng không tầm thường đánh giá mà thôi. Liên điểm ấy phản ứng đến xem, hoặc là đối phương là nhìn quen không sợ hãi, hoặc là liền là tâm lý tố chất cực mạnh, đã có thể làm được núi lở trước mặt mà không biến sắc. Hay là, hai người đều có. Rốt cuộc Nghiêm chủ sự sớm đã đoán qua đối phương là đến từ ngoại giới mạnh đại tu tiên giả, trong truyền thuyết những cái kia tiên thành càng thêm kỳ lạ hùng vĩ, so sánh cùng nhau Di tiên thành liền muốn hơi có vẻ bình thường. Mà La Trần giờ phút này nội tâm, chỉ có một cái ý nghĩ. Tại đây địa giới, cao như thế đứng thẳng tường thành, đến tột cùng là dùng đến phòng bị cái gì địch nhân? Thương đội tạm thời ngừng lại, bắt đầu chỉnh đốn nhân mã hàng hóa, chuẩn bị vào thành. Nơi xa, có khoái mã từ thành nội lao vụt mà đến. Tới phụ cận, lập tức huyền giáp kỵ sĩ tung người xuống ngựa. Nghiêm chủ sự chủ động nên đón tiếp lấy, trừ tướng quân. Được gọi là trừ tướng quân huyền giáp kỵ sĩ ánh mắt quét qua, sau đó liền rơi vào lập tức trên xe hắc bảo nam tử. Ngươi chính là La Trần sao? La Trần liếc qua Nghiêm chủ sự, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hắc bảo nam tử hai tay cúi đầu, thiếu thành chủ đã thiết tốt thiệt tối, mời. Chương 1137, thành chủ dạ yến chương 1137. Thành chủ dạ yến bao la hùng vĩ phụ thành chủ, tối nay đèn đuốc sáng trưng. Rượu ngon thức ăn ngon sau này chủ như là nước chảy bưng lên, bày trọn vẹn trên trăm bàn yến hội. Đây hết thảy chỉ vì chiêu đái ba chi thương đội thành công đường về. Cái này đặt ở những năm qua là sẽ không xuất hiện, nhưng năm nay lại có chút đặc thù. Phụ thành chủ phái đi ra tổng cộng 5 chi thương đội, lại hao tổn 2 chi, còn lại 3 chi bên trong cũng có tổn thất nặng người. Theo lý thuyết như thế hao tổn hạng, vốn nên hành quân lặng lẽ liếm láp vết thương, nhưng mà bị kia Tiêu Phong thiếu thành chủ hết lần này tới lần khác gióng trống thua chiến xếp đặt tiến hội dùng để thăm hỏi chết bảo vệ thương đội đám công thần. Nguy nan thời khắc, không rơi vào kỳ thế, cái này thiếu thành chủ ngược lại là cái tốt thành phủ. Trong chính sảnh, La Trần nhìn qua bên ngoài cảnh tượng nhiệt náo thần sắc lạnh nhạt. Hắn đã từng chấp trưởng qua La Thiên Tông loại kia quái vật khổng lồ, tự nhiên sẽ hiểu càng là gian nan thời điểm, càng không thể đối ngoại bại lộ mình suy yếu, không phải địch nhân nói không chừng liền muốn cùng nhau tiến lên. Bất quá liền đang sảnh cái này mấy chương an sắp xếp cái bàn đến xem. Hôm nay dạ tiệc này hắn cũng không phải là chân chính quý khách. Tương đạo bóng người, tự đứng ngoài nối đuôi nhau mà vào. Có trụ mặt bà lão, có mặt đỏ đại hán, cũng có nhìn tương đối nam tử trẻ tuổi. Ba người này tại tiến đến thời điểm, trông thấy La Trần trong nháy mắt, trên mặt liền không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đêm nay cái này đến, lại có không phải ba cảnh thể tu ngồi cùng bàn. Người nói chuyện là cái kia bị diện lộ kiêu căng chi khí nam tử trẻ tuổi. La Trần phảng phất không nghe thấy lời hắn nói, vẫn như cũ an tĩnh ngồi trên ghế tự rót tự uống. Nam tử trẻ tuổi kia thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ, dường như cực kỳ không thích La Trần cao ngạo tư thái. Song phương biểu hiện cao thấp lập hiện. Bà lao kia cùng đại hán thấy thế, trong lòng không khỏi khẽ lắc đầu. Tiêu Tử Duệ còn quá trẻ a, xem ra là thụ đả kích quá lớn, gặp ai cũng coi là tại khinh thị hắn, bất quá người xa lạ này hoàn toàn chính xác có chút kiêu ngạo. Đương nhiên, bọn hắn đều không có đem suy nghĩ trong lòng biểu lộ ra. Mới tới ba người rơi ghế về sau, liền phối hợp bắt đầu trò chuyện. Sinh Hỏa, lần này ngươi trở về đến thật là nhanh a, viễn siêu chúng ta. Bất quá là khoảng cách chủ thành đủ gần mà thôi, xâm phạm đạo phỉ đều không có thành tựu. Ngược lại là ngu bà ngươi, nghe nói ngươi đại phát thần uy đã thương nặng kia lưu tinh đạo trùm thổ phỉ Đồng Hoài Kim. Đây thật là khó lường a, kia Đồng Hoài Kim một thân hoành luyện công phu, tung hoành chiến trường đều có thể tới lui tự nhiên, hết lần này tới lần khác dưới tay ngươi bị thiệt lớn. Quá khen rồi, chiến trường chém giết cùng chính diện chém giết là hai chuyện khác nhau, dù vậy, lao thân cũng bất quá làm mưu lợi thắng hiểm đồng phỉ một chiêu, lấy ở đâu đại phát thần uy nói chuyện. Tiêu Minh làm gì phụ phụ, chỉ là một chút hàng hóa mà thôi, ngươi cùng thiếu thành chủ chính là đường thân quan hệ, chắc hẳn hắn cũng sẽ không trách tội ngươi. Đúng vậy à, bây giờ chức thành chủ chưa định, thiếu thành chủ chính là lúc dùng người, chỉ cần giữ lại hữu dụng chi thân, tất nhiên liền còn có đất dụng võ. Đa tạ hai vị trấn an, Tiêu Mỗ Từ sẽ không để ở trong lòng. Lần này đúng là chủ quan, kia Lưu Tinh đạo nhị đương gia vốn cho rằng chỉ là cái huyết hà cảnh đỉnh phong mà thôi, lại không nghĩ rằng giả heo ăn thịt hổ, làm ta dưới sự ứng phó không kịp trúng chiêu. Như có gặp lại ngày, Tiêu Mỗ chắc chắn hắn nghiền xương thành tro. Ha ha. La Trần thờ ơ lạnh nhạt, thông qua ba người trò chuyện, rất nhanh liền biết rồi ba người này đại khái tình huống. Chu Ngật bà lão gọi ngu bà, kia mặt đỏ đại hán được xưng làm xích hỏa, mà thanh niên trẻ tuổi kia thì là nguyên thành chủ một mạch hậu bối. Bọn hắn trước đó đều bị thiếu thành chủ phái đi nơi khác tọa trấn một phương, thay phụ thành chủ phụ trách tương ứng sản nghiệp cùng trị an chờ bị vặt. Lần này cuối năm trở về, cùng Nghiêm chủ sự đồng dạng, cũng gặp phải Lưu Tinh đạo đột nhiên nổi lên. Liên kết quả mà nói, giờ phút này có thể ngồi tại cái bàn này bên trên, ngoại trừ kia Tiêu Tử Duệ bên ngoài, hai người khác tự nhiên là thành công đem thương đội mang về công thần. Mà Tiêu Tử Duệ sở dĩ làm việc bất lợi, còn có thể ngồi ở chỗ này, chỗ dựa vào đơn giản liền là quan hệ thân thích. La Trần cũng không thèm để ý những vật này, hoặc là nói hắn biết rõ những này quá trình. Sau đó, liền nên chờ kia thiếu thành chủ ra sân, sau đó luận công hành hưởng. Mình cũng có thể danh chính ngôn thuận vào đối phương tầm mắt, tạm thời tại đây Di Tiên Thành ở lại. Đối với chịu làm kẻ dưới loại chuyện này, La Trần đã quen thuộc, có thực lực gì liền nên có địa vị gì, cố nhiên lấy thực lực của hắn không đem những người này để vào mắt, nhưng ở không hiểu đến thế giới này chân chính tình huống trước mặt, hắn không ngại tạm thời ẩn nút một hai. Sau một khắc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đám người đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa, mấy đạo thân ảnh từ chính sảnh bên ngoài yến hội bên trong xuyên qua dòng người mà đến. Những nơi đi qua, vang lên từng đạo thiếu thành chủ lấy lòng âm thanh. La Trần đưa mắt nhìn lại, người cầm đầu rõ ràng là một bạch y chấp phiến anh tuấn nam tử, tại hắn bên trái là một khuôn mặt nham hiểm lão giả, bên phải thì là một vị thân mang cung trang phu nhân xinh đẹp. Đám người về sau thì là từng vị lão nhân. Nghiêm chủ sự cũng ở trong đó. Giờ phút này chính vượt qua đám người, đối như cũng ngồi La Trần nháy mắt. La Trần ra vẻ không thấy, vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Đám người đến chính sảnh cửa chính, còn lại lão bộ tối lui, chỉ có ba người trước đi đến. Gặp qua thiếu thành chủ. Trong sảnh đám người nhao nhao làm lễ. Tiêu Phong tay cầm quạt xếp chắp tay ôm quyền, Tiêu Phong bên này hữu lễ, lần này còn muốn đa tạ mấy vị hộ tống thương đội chu toàn, mới không đến mức ảnh hưởng Di Tiên Thành phía sau sinh ý. Lời này vừa nói ra, ngu bà cùng xích hỏa nhao nhao quát tay, đều là thuộc bổn phận sự tình. La Trần lại là vẫn như cũ ngồi đường đường chính chính thụ đối phương thi lễ, đây là hắn nên được. Một bên Tiêu Tử Duệ thấy thế, không khỏi nhướng mày, lớn mật. Tiêu Phong lại là quạt xếp rỗi ra ngăn lại Tiêu Tử Duệ, bị cười nhìn về phía La Trần, vị tiền bối này cũng là xuất lực không ít, một mình trận chạm hơn 10 vị lưu tinh đạo, hộ đến thương đội chu toàn, Tiêu Phong thực sự vô cùng cảm kích. Đám người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía La Trần, chợt lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách La Trần có thể đường hoàng ngồi tại cái này trong chính sảnh, hắn đứng hạ công lao cùng mọi người đồng dạng a. Nhưng chợt, liền có người bắt được Tiêu Phong trong lời nói hai chữ, không khỏi sắc mặt biến hóa. Ngu bà thăm dò tính nói, tiền bối. La Trần nhìn tuổi tác không lớn, thậm chí có thể nói nếu như không chú ý hắn kia một thân đặc biệt mờ mịt khí chất xuất trần bên ngoài, liền dung mạo nhìn có thể nói là ở đây trong mọi người trẻ tuổi nhất người. Cho dù ai gặp, cũng chỉ làm 20 tuổi người trẻ tuổi. Mà mặc kệ là cảnh giới, vẫn là thân phận, đều không nên để Tiêu Phong vị này trên danh nghĩa thiếu thành chủ miệng nói tiền bối hai chữ. Chỉ có một loại khả năng. Xích Hỏa thốt ra, kinh dị nhìn về phía La Trần, ngươi không phải là ngoại giới tiến đến tu tiên giả. La Trần không đáp, chỉ là nhìn về phía Tiêu Phong. Ngươi ngược lại là điều tra không ít, là Nghiêm chủ sự nói cho ngươi a. Tiêu Phong ôm quyền thi lễ, còn xin tiền bối thứ lỗi, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, tại hạ tử nên cẩn thận một chút. La Trần lừ một tiếng, sau đó liền phối hợp uống lên một chén rượu, tiêu sái thong dong chi phong hiện thị rõ. Trong bữa tiệc đám người thấy một màn này, trước đó còn tưởng là đối phương cuồng ngạo tự đại, bây giờ biết được La Trần thân phận về sau, nhưng lại cảm thấy là như kia tiên phong đạo cốt, có thể lưu lạc đến đại phá diệt cảnh tu tiên giả, không có chỗ nào mà không phải là sống sót hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí còn có ngồi xem bạn cổ tiên đạo cự phách. Loại này tồn tại, cho dù rồng khốn bãi cạn, cũng không phải bình thường phàm phu tục tử có thể làm đủ. Ngược lại là kia Tiêu Tử Duệ tại sơ kỳ chấn kinh về sau, vẫn như cũ mặt lộ vẻ khinh thường. Tu tiên giả lại như thế nào? Đến cái này đại phá diệt cảnh, cũng cùng phàm nhân không khác nhau chút nào, nhất là bởi vì tiên đạo tu hành nguyên cớ, chuyển tu võ đạo thường thường chỉ có thể khốn đốn luyện thể đệ tam cảnh, mà lại lực lượng đống nhiên chênh lệch, thường thường sẽ còn để bọn hắn những người này thấy không rõ mình, thường xuyên rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Nếu như thế, cần gì phải đáp lại mặt ngoài tôn kính? Trong bữa tiệc ăn uống linh đình nâng ly cả chén, kia Tiêu Phong là cái mạnh bị gạo, bạo vì tiền hạng người, đem bầu không khí duy trì đến vô cùng tốt. Thẳng đến, hắn đưa ra một sự kiện. Đầu xuân thời khắc, Vô Ưu thành đặc sứ tương lai, như mang đến phụ thân ý chỉ thì cũng thôi đi, nếu không có ý chỉ chắc chắn tái khởi đấu võ định chủ sự tình, đến lúc đó mong rằng chư vị giúp ta một chút sức lực. Thoáng chốc, trong bữa tiệc yên tĩnh trở lại. Chương 1138, Thâm Tàng Bất Lậu chương 1138, Thâm Tàng Bất Lậu ngu bà thận trọng nói, sẽ có ý chỉ sao? Dĩ vãng bị không lo cảnh chủ triệu đi Vô Ưu thành các đại thành chủ, ít có trở về người, ý chỉ càng là hiếm thấy. Tiêu Phong thở dài, khó nói, ta kia phụ thân là cái võ sĩ. Nghe đồn Vô Ưu thành có đột phá luyện thể đệ ngũ cảnh cơ duyên, chỉ sợ hắn một đi không trở lại, lại quên gì tiên thành sự tình. Ngu bà nhíu nhíu mày, nếu thật là dạng này, không thiếu được nhị thiếu gia bên kia muốn ngao ngoe muốn động. Cho nên, ta mới nghĩ sách trước làm tốt đấu võ định chủ chuẩn bị a. Có chư vị tương trợ, lại thêm tiết thúc tòa chấn, cho dù Tiêu Mây bên kia có bên ngoài đạo trích hỗ trợ, nghĩ đến cũng khó thành khí hậu. La Trần ngồi tại một góc, an tĩnh nghe mấy người thương thảo, dần dần cũng nghe ra cái đại khái. Tiêu Thành chủ rời đi là tại 10 năm trước, sau đó liền một đi không trở lại. Loại này quỷ dị tình huống, trong sảnh đám người ngược lại tập mãi thành thói quen, tựa hồ là những chuyện tương tự tại đây đại phá diệt cảnh nội thường xuyên xuất hiện. Có người e ngại, có người lại chạy theo như vịt, chỉ vì trong truyền thuyết Vô Ưu Thành bên trong có đột phá luyện thể đệ ngũ cảnh cơ duyên. Đương nhiên, những cái kia đều là bốn cảnh võ giả cần thiết cân nhắc sự tình, đối với Tiêu Phong chờ ba cảnh võ giả mà nói, quyền thế địa vị thực lực tư nguyên mới là bọn hắn suy nghĩ chỗ. Trong 10 năm, chức thành chủ một mực không công bố, cho dù là Tiêu Phong lấy thiếu thành chủ danh nghĩa thay chấp trưởng phụ thành chủ, nhưng cuối cùng chỉ là tạm thời. Nếu muốn trở thành chân chính Di Tiên Thành chi chủ, hoặc là đạt được tiền nhiệm thành chủ ý chỉ, đồng thời trải qua không lo đặc sứ tán thành, hoặc là liền lấy thuần túy nhất đấu võ đến quyết ra cao thấp. Cùng loại Tiêu gia loại này đại gia tộc, tự nhiên không có khả năng để thành chủ tranh cử người tự thân lên trận, miễn cho đả thương cái gọi là huynh đệ hòa khí, bởi vậy liền có đấu võ định chủ quy tắc. Tiêu Phong bọn người chỗ nói chuyện, liền là đang vì việc này làm chuẩn bị. Đấu võ dưới tình huống bình thường sẽ điểm 5 trận, bởi vậy cần phái ra 5 người, để bảo đảm tỷ lệ thắng, kia giữ gốc cũng phải là hồng lô cảnh cường giả. La Trần nghe cái đại khái sau đã cảm thấy không thú vị, bởi vậy chủ động đưa ra cáo từ nghỉ ngơi. Tam Nương, ngươi thay ta đưa tiễn tiền bối đi. Tiêu Phong nói như thế. Kia cùng Trang Mỹ phụ nhẹ gật đầu, sau đó cười rời tiệc. La tiền bối, mời tới bên này, trụ sở của ngươi đã sắp xếp xong xuôi. La Trần lừ một tiếng, đứng dậy đi theo Tiêu Tam Nương đằng sau ly khai chính sảnh. Sau lưng hắn, từng đạo ánh mắt đi theo, trong đó có như vậy một đạo mang theo nồng đậm kiêng kỵ chi ý, người này quả thật thật vô lễ, thật sự cho rằng đến đại phá diệt cảnh còn có thể bày bọn hắn trước kia giá đỡ. La Trần ly khai về sau, Tiêu Tử Duệ cái thứ nhất phát biểu duệ bình. Ngu bà cười nói, Tiêu Minh ngươi còn trẻ, không biết tuế nguyệt lắng động hạ mang tới ảnh hưởng. Như bọn hắn loại kia tu tiên giả, động một tí sống sót trăm ngàn năm, ở bên ngoài tự nhiên làm mưa làm gió đã quen. Tiêu Tử Duệ hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải giới này khác thường, chúng ta Hồng Lâu cảnh tu sĩ thọ nguyên cũng chưa hẳn không thể vượt qua 300 tuổi, cùng Kim Đan kia hạng người tương đương. Ngu bà hỏi lại, ngươi làm sao biết cái này là Trần Tiến đến trước đó cảnh giới vì sao? Vạn nhất là cùng Kiến Thần Bất Phôi đánh vỡ hư không nhân tiên cảnh không sai biệt lắm hóa thần đại năng cảnh giới đâu? Hóa thần đại năng? Hán. Tiêu Tử Duệ mặt lộ vẻ vẻ không tin. Thôi, vẫn là trước tâm sự đầu xuân không lo đặc sứ đến sau đấu võ sự tình đi. Ta cái kia nhị đệ những năm gần đây thế nhưng là lung lạc không ít hảo thủ, cần sớm làm ứng đối. Tiêu Phong đánh gãy bọn hắn thảo luận, đem chủ đề mang theo trở về. Đám người lúc này mới không còn thảo luận La Trần, ngược lại trò chuyện lên riêng phần mình biết tình báo. Chờ yến hội kết thúc về sau, Tiêu Phong nhìn xem đám người tán đi, chỉ có kia hung ác nham hiểm nam tử trung niên đi theo bên cạnh. Tiêu Phong chợt mà hỏi, "Thiết thúc, nhập sảnh trước đó, ngươi để cho ta đối kia La Trần lấy lễ để tiếp đón lại là vì sao?" Từ đầu tới đuôi không nói một lời hung ác nham hiểm nam nhân nổ ngụm ngột ngạt đã lâu trọc khí, phát ra thanh âm khàn khàn. Người kia không dễ trêu chọc. Tiêu Phong nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Cho dù hắn trước đó có hóa thần chi năng, nhưng lưu lạc đến nơi đây một thân thực lực bạn không còn một, đáng sợ như thế sao? Thiết thúc ngưng trọng nhẹ gật đầu, bình thường tu tiên giả thì cũng thôi đi, cho dù tán đi một thân pháp lực chuyển hóa khí huyết, nhiều lắm là cũng liền dừng bước tại Hồng Lâu cảnh đỉnh phong. Nhưng La Trần khác biệt, hắn rõ ràng nhìn chỉ có huyết hà cảnh cảnh giới, thật đáng giận máy móc cảm ứng phía dưới đem đến cho ta uy hiếp cảm giác, không thua gì vô lậu cảnh tồn tại. Sao có khả năng? Tiêu Phong nhẹ tê một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tin hương vị. Phụ thân hắn trước khi rời đi, cảnh giới liền là luyện thể đệ tứ cảnh, tu thành không tỷ vết kim thân cường đại tồn tại. Cái này La Trần càng như thế thâm tàng bất lộ. Nhưng Tiêu Phong sẽ không hoài nghi Thiết Thúc phán đoán, bởi vì bây giờ cái này Di Tiên Thành bên trong Thiết Thúc là duy nhất một tên vô lậu cảnh cường giả, cho dù chỉ là mấy năm gần đây mới đột phá. Nhất là hắn nắm giữ môn kia khí cơ phương pháp cảm ứng, nghe nói không kém cỏi chút nào trong truyền thuyết tu tiên giả thần thức thăm dò chi đạo. Bởi vậy, không có giả. Thiết Thúc gừ một tiếng, sắc mặt y nguyên nghiêm trọng, ta không dễ phán đoán đến tột cùng là hắn tự thân có phần này trạng thái bình thường thực lực, còn là hắn có cùng loại cái khác tu tiên giả bộ phát chi thuật, nhưng tóm lại người này không thể tùy tiện trêu chọc. Tu tiên giả buộc phát chi thuật, thuyết pháp này đối với Tiêu Phong mà nói cũng không tính lạ lắm. Tại đây đại phá diệt cảnh nội, tu tiên giả pháp lực, thần thức chính là đến pháp bảo thần thông đều bị thiên nhiên áp chế, nhưng cũng không đại biểu lưu lạc tiến đến tu tiên giả liền là mặc người chém giết hàng người. Luôn có loại kia quyết tuyệt người, sẽ ở sinh tử một đường trước mắt đánh bạc hết thảy, buộc phát ra để đẳng cấp cao võ giả đều khó mà chống lại tiên đạo công kích tới. Tiêu Phong thần sắc trở nên có chút âm tình bất định, dường như đang tính toán cái gì. Thiết Thúc tựa hồ đoán được, lúc này hỏi, ngươi muốn cho hắn thay người xuất chiến? Tiêu Phong hỏi lại, Thiết Thúc ngươi thấy thế nào? Thiết Thúc do dự một chút, tạm làm quan sát đi, nếu chỉ là một cái chớp mắt buộc phát thủ đoạn, những người tu tiên này chắc chắn sẽ không tùy tiện vận dụng. Nếu như là trạng thái bình thường thực lực, nghĩ mời đối phương ra tay, vậy chỉ sợ là ngươi phải trả ra càng lớn giá phải trả. Tiêu Phong nghe vậy, vô ý thức gật đầu, ta cũng là như này nghĩ, dù sao thời gian còn kịp, trước đem người này mời làm khách khanh, lung lạc tại dưới trướng lại nói. Tam Nương bên kia, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Tiền bối, nơi này chính là thiếu thành chủ vì ngươi an bài chỗ ở, không biết phải chăng là hài lòng. Phủ thành chủ dựa vào sau, một tòa thanh đũ trạch viện tại trong màn đêm yên tĩnh đứng sừng sững, trong đó đèn đuốc đã thắp sáng, lờ mờ có thể thấy được bóng người đi lại. La Trần tùy ý lướt qua, liền từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Tiêu Tam Nương thấy thế lộ ra mỉm cười, cái kia không biết tiền bối đối với thiếu thành chủ chiêu đợi khách khanh một chuyện, còn có yêu cầu gì? Đối với La Trần, Tiêu Phong biểu hiện được phi thường tôn trọng, bất quá tại khách khanh một chuyện trên quy cách cùng những người khác vẫn như cũng là không sai biệt lắm tiêu chuẩn. độc lập trạch viện phụ đệ, nguyên bộ người hầu nha hoàn, cùng luyện võ cần thiết tư nguyên ấn nguyện phát ra khách khanh lương đồng các loại. Những này đối với phàm nhân mà nói, đã đầy đủ nặng nghề, là rất nhiều người mong muốn không thể thành đồ vật. Nhưng ở trong mắt La Trần, vẫn như cũ chỉ là qua quýt bình bình, cũng không biểu hiện ra cái gì vẻ kích động. Hắn nhìn xem trước mặt cung trang mỹ phụ, không chút khách khí hỏi, thêm một đầu đi, phụ thành chủ tàng thư nhưng từ ta tùy thời mượn đọc. Tiêu Tam Nương sững sờ, cái này, việc này tiếp thân chỉ sợ không thể làm chủ. Vậy trước tiên cùng nhà ngươi thiếu thành chủ thương lượng xong lại nói. Bỏ xuống câu nói này, La Trần quay người liền tiến thanh lũ trong trạch viện. Cung trang mỹ phụ đứng tại ngoài cửa lớn, thần sắc có chút chần chờ không chừng. Bởi vì đời trước thành chủ là võ sĩ nguyên nhân, phụ thành chủ góp nhặt rất nhiều điện tịch, rất nhiều khách khanh nguyện ý bái tại thiếu thành chủ dưới trướng, cũng có ngấp nghé những này điện tịch nguyên nhân. Thiếu thành chủ tự nhiên không keo kiệt, nhưng cũng muốn căn cứ những này khách khanh cống hiến cùng hiệu lực thời gian mới tương ứng cho mượn một bộ phận. Cái này La Trần vừa đến, liền muốn mượn đọc tất cả, khó tránh khỏi có chút xuất cách. Thôi, dù sao ta nên làm đều làm, loại chuyện này liền để chính Tiêu Phong đi phiền não đi. Chương 1139, Tiêu gia khách khanh. Chương 1139, Tiêu gia khách khanh. Bên trong La phủ, mười mấy tên nha hoàn nô bộc tề tụ trong viện. Nghiêm chủ sự chính cười là La Trần giới thiệu đại khái tình huống. Cuối cùng, hắn chỉ vào một tên trung hậu lão giả giới thiệu nói, tiền bối, trung bá tại phủ thành chủ hiệu lực nhiều năm, làm người đáng tin làm việc lưu loát, về sau liền thay ngươi quản lý trạch viện, không biết còn hài lòng không? La Trần đảo qua đám người, khoát tay áo, không cần đến nhiều người như vậy, lưu lại 10 người phục thị là đủ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía một bên yên tĩnh đứng đấy Kinh Lan. Về sau, ngươi đi theo trung bá học làm sao quản lý trạch viện, cũng coi như tìm một chút sự tình làm. Kinh Lan có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cự tuyệt La Trần lòng tốt, mới tới Di Tiên thành nàng vẫn còn tương đối mờ mịt, có cái sự tình làm luôn luôn tốt. Phân phó xong đây hết thảy về sau, La Trần liền không lại còn nhiều, tự mình đi hậu viện nghỉ ngơi. Kia Nghiêm chủ sự ngược lại là lưu lại nhiều hơn dặn dò một ít chuyện, nhưng cũng không đợi quá lâu, liền bị người vội vàng gọi đi. Trong phủ thành chủ, Nghiêm chủ sự cung kính đứng tại nam tử trẻ tuổi trước mặt, đem trước đó đường đi sự tình một năm một mười êm tai nói, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng. Đây không phải phái người đưa một cỗ phong thư liền có thể miêu tả rõ ràng điệp. Giờ khắc này ở hắn sinh động như thật miêu tả hạ, Tiêu Phong cơ hồ có thể tưởng tượng ngay lúc đó chiến trường tình huống. Chờ hắn sau khi nói xong, Tiêu Phong mỉm cười nhẹ gật đầu. Chuyến này vất vả ngươi, không chỉ có giữ được thương đội an toàn, còn vì ta chiêu mộ lợi hại như vậy giúp đỡ. Lão Nghiêm, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, về sau liền lưu tại trong thành đi. Về phần Thanh Sơn trấn chuyện bên kia, ta nhớ được ngươi có cái tài giỏi cháu trai, để hắn đi thôi. Nghe được lời nói này, Nghiêm chủ sự kinh hỉ vô cùng. Có thể lưu tại trong thành, với hắn mà nói tự nhiên là tốt nhất, mà lại trước đó tọa trấn một phương việc cũng không ném, phân cho hắn hậu bối. Mình lần này mời chào La Trần, quả nhiên là thông minh cử động. Một phen cảm ơn đái đức khấu tạ về sau, Nghiêm chủ sự chậm rãi lui ra. Mà Tiêu Phong thì là thu hồi nụ cười, rơi vào trong trầm tư. Thiết Thúc, ngươi thấy thế nào? Thiết Thúc không chậm trễ chút nào khẳng định La Trần thực lực, trước đó gửi thư còn tưởng rằng chỉ là đánh lui, bây giờ nhìn đến lại là trận trạng, mà lại là toàn bộ chém giết. Đây không phải chỉ là đan kình cao thủ có thể làm được, cho dù là tu luyện ra cương khí hồng lâu cảnh cường giả, cũng quyết định không như kia nhẹ nhõm, kia La Trần quả thật sâu không lường được. Tiêu Phong cũng cảm khái vô cùng, quả nhiên, những người tu tiên này, cho dù gặp rủi ro, cũng không thể coi thường a. Thiết Thúc do hỏi, vậy ngươi muốn đáp ứng hắn điều kiện sao? Tiêu Phong hít sâu một hơi, từng tầng nói, kia là tự nhiên, một chút tàng thư mà thôi, bất quá là tử vật. Giá trị này trọng yếu trước mắt, nếu như có thể dùng những này tử vật lung lạc một vị cường giả đỉnh cao, đây là lại có lợi bất quá mua bán. Sáng sớm ngày mai, ta tự thân đi bái phòng, lấy đó tôn trọng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phong tự mình tiến về La phủ bái phòng. Mà lúc trở lại là mang tới La Trần. Phủ thành chủ tàng thư lâu bên ngoài, Tiêu Phong chắp tay thi lễ, mong rằng tiền bối có thể có chỗ đến. La Trần lừ một tiếng, liền muốn đẩy cửa vào, đi vào trước đó, thân hình hắn hơi ngừng lại, sau đó cũng không quay đầu lại nói, nếu có xử lý không được sự tình, đều có thể tìm ta. Tiêu Phong mừng rỡ, vậy sau này liền phiền phức tiền bối. La Trần khẽ miệng khẽ nhếch, người đã tiến bên trong tàng thư lâu. Tốt xấu đáp ứng làm người khác khách khanh, mà lại cái này Tiêu Phong đối với hắn đầy đủ tôn trọng, ngẫu nhiên giây tay giúp đỡ một hai hắn cũng không ngại. Những này việc vặt tại La Trần tiến vào tàng thư lâu về sau, rất nhanh liền tan thành mây khói, tất cả lực chú ý đều rơi vào trong lầu tàng thư bên trên. Trong bóng tối, có mấy đạo ánh mắt rơi xuống trên người hắn, kia là phụ trách trông coi tàng thư lâu võ đạo cao thủ. La Trần phảng phất giống như không phát hiện, trực tiếp tại lầu một xem bắt đầu. Cái này khiến những cái kia âm thầm trông coi có chút kinh ngạc. Thế nhân đều biết, Di Tiên thành thành chủ chính là võ sĩ, bởi vậy thu nạp lượng lớn võ đạo điện tịch, vì thế còn từng xây dựng thêm tàng thư lâu, chừng 5 tầng chi cao. Tầng thứ nhất là rộng lớn, sách nhiều nhất, nhưng nhiều vì sông núi địa lý phong thổ, cùng một chút võ đạo kiến thức các loại. 2-3 lâu thì là cấp thấp võ học thu nạp chỗ. Muốn nhập kia 4-5 lâu, do ngó đẳng cấp cao võ học điện tịch, ngược lại có chút phức tạp, cần trải qua thành chủ đồng ý vị này mới khách khanh đến thiếu thành chủ nhìn chúng, có tùy ý mượn đọc tàng thư quyền lợi, lại không nghĩ rằng hắn đến một lần cũng không có thẳng đến 4-5 lâu, ngược lại tại vô dụng nhất lầu một ngừng lại. Mà lại cái này dừng lại, liền là chọn bện cho tới trưa. Đợi cho vào lúc giữa trưa, hắn mới ngừng lại được, mà trên một cái bàn đã chất đầy cao cao một đống thư tịch. Phụ trách ghi chép tàng thư lâu xuất nhập điện tịch tiểu lại trông thấy cao cỡ nửa người một đống phổ thông thư tịch, người đều hơi choáng. Đại nhân, ngươi xác định những sách này đều muốn mượn đọc sao? La Trần hỏi lại, có hạn chế. Kia tiểu lại liền vội vàng lắc đầu, người bình thường tất nhiên là hạn chế mượn đọc số lượng, nhưng đại nhân ngươi khác biệt. Thiếu thành chủ đặc biệt đã phân phó, ngươi muốn mượn nhiều ít thư tịch đều có thể, mà lại không giới hạn thời gian. Nói xong, hắn liền nhanh chóng đem từng quyển thư tịch danh tự ghi xuống. Trên tờ giấy trắng, theo văn chương của hắn choáng nhiễm ra, từng quyển tên sách cũng ghi lại ở bên trên. Thiên Phong quyển, Quỷ Vũ quyển, Mê Vũ quyển 72 thành du lịch tùy bút di tiên tùy bút không lo chuyện lạ thời khô chi mê. La Trần nhìn xem tiểu lại nhanh chóng ghi chép, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Có những này điển tích tại, hắn liền có thể nhanh chóng hiểu rõ thế giới này đại thể tình huống, về sau làm việc cũng có thể bắn tên có đích. Cái này xa so với thu hoạch được cái gì võ học cao thâm điển tích phải hữu dụng được nhiều. Rốt cuộc lợi hại võ học điển tích, còn phải tốn thời gian đi khổ luyện, mà biết được một cái thế giới vận hành hình thức cùng cao thủ cấp độ về sau, kết hợp với hắn thực lực bản thân, làm việc ngược lại càng thêm tiện lợi. Nhiều như vậy sách, đủ ta nhìn một hồi. La Trần như này nghĩ đến, nhưng cũng không có cái gì tự đắc cảm xúc, ngược lại có chút đắng chát chát. Nếu như thần niệm có thể vận dụng, vậy hắn xem điển tịch hiệu suất sẽ chỉ cao hơn, thậm chí nói khi tiến vào cái này tàng thư lâu trước mắt, liền có thể sàng chọn ra tất cả hắn muốn mượn duyên sách đến, cũng không trở thành hao phí cho tới chưa thời gian. Bất quá khôi phục thần niệm sự tình còn gấp không được, chí ít tại hắn đạt tới không tỷ vết kim thân cảnh giới trước đó, không thể tùy tiện hành động. Đại nhân, tốt. Bên hai truyền đến tiểu lại thanh âm cung kính, La Trần khoát tay áo. Sắp xếp người đưa đến ta trong phủ đi. La Trần phân phó một câu, quay người liền đi. Ly khai phủ thành chủ thời điểm, La Trần nhíu mày, nhưng bước chân vẫn chưa dừng lại. Loại kia trong bóng tối rình mò cảm giác, quá rõ ràng. Là cái kia được gọi là thiết thuốc người sao? La Trần như này nghĩ đến, có thể làm cho hắn chú ý tồn tại, cũng chỉ có người kia. Mặc dù đối phương ẩn tàng đến vô cùng tốt, nhưng tại La Trần ánh mắt phía dưới, một chút liền có thể biết người kia cảnh giới viễn siêu phủ thành chủ rất nhiều cao thủ, tất nhiên là luyện thể đệ tứ cảnh cường đại tồn tại. La Trần cũng không thèm để ý đối phương rình mò, hắn vô hại lòng người, tự nhiên làm việc quang minh chính đại. Nếu như đối phương nghĩ làm sự tình gì, vậy hắn cũng không để ý so chiêu một chút. Đừng nhìn mình bây giờ mặt ngoài cảnh giới chỉ là huyết hạ cảnh, nhưng cỗ này thiền truy bách luyện thậm chí sống qua vũ trụ phiêu lưu nhục thân, thế nhưng là hàng thật giá thật hoang cổ bậc năm. Cho dù vô lậu cảnh cường giả ở trước mặt, La Trần cũng sẽ cho đối phương lưu lại một cái trung thân khó quên ký ức. La Trần thản nhiên rời đi. Phủ thành chủ cái nào đó trên nhà cao tầng, thiết thúc như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt, mà tại La Trần không có phát giác góc đường, một đạo như muốn phun lửa ánh mắt cũng thu về. Tiêu Tử Duệ từng tầng một quyền nện ở trên vách tường. Dựa vào cái gì? Người này bất quá mới đến, liền có thể tùy ý mượn đọc tất cả tàng thư. Ta là Tiêu Phong hiệu lực hồi lâu, nhưng vẫn không cầm tới vô định công hạ nửa sách. Đây chính là thả cho ngoại nhân, không cho ra nô sao? Chương 1140, kỷ nguyên phá diệt chương 1140, kỷ nguyên phá diệt trong mật thất. La Trần cổ tay lật đổ, song trưởng hư hợp, hai chân ngồi xếp bằng, toàn thân trên dưới toát ra từng tầng nhiệt khí. Thân hình hắn nhìn như thon gầy, nhưng lóa lộ ra ngoài thân thể tràn đầy bắp thịt cuộn cuộn, vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó liền giống như một tòa nguy nga núi lớn. Núi lớn bên trong có một cỗ cực đoan khí tức ngột ngạt, tựa hồ tùy thời có thể dâng lên mà ra. Cả người nhìn qua, liền phảng phất một tòa thời khắc liền muốn núi lửa bộc phát đồng dạng. Mà tại thể nội, kia đóng chặt tử phủ phía dưới, chẳng biết lúc nào đã tích xúc lượng lớn đỏ tươi huyết châu. Những này huyết châu, nhìn như máu tươi, trên thực tế nhìn kỹ phía dưới, rõ ràng là thiên ti vạn lũ khí kình, lẫn nhau giao thoa dung hợp lại cùng nhau, lực lượng đã áp xúc đến cực hạn. Nếu để võ giả tầm thường thấy cảnh này, tất nhiên nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ vì mỗi một viên huyết châu đều là lượng lớn thuần túy đan kình ngưng tụ mà thành, hoàn toàn có thể đơn độc bão đan thành cương, diễn hóa thân thể hỏa lò. Nhưng giờ phút này La Trần trong cơ thể đã khoảng chừng 36 viên huyết châu, hắn lại vẫn không có lựa chọn bước ra một bước kia. Như thật làm cho hắn coi đây là căn cơ, phóng ra luyện thể bước thứ 3, hắn chỗ kinh khủng đem khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà La Trần vẫn như cũ không vừa lòng. 36 hợp chu thiên số lượng, lại không phải La Trần cực hạn. Hắn như cũ có lượng lớn nguyên huyết chưa từng chuyển hóa. Đã quyết định muốn chuyển tu khí huyết chi đạo, vậy hắn liền tất nhiên muốn đánh xuống hoàn mỹ nhất căn cơ. Thời gian nửa năm chuyển hóa 36 viên đan loại, tiến độ coi như đáng mừng. Nhưng 36 đan loại liền đã tự thành hệ thống, nếu muốn lại cô đọng mới đan loại, có lẽ sẽ nhiễu loạn vốn có hệ thống. Ta chi nhục thân đủ cường đại, nhưng nếu như trong cơ thể đan loại tuần hoàn vừa vỡ, khó tránh khỏi sẽ có phản vệ. Đến nghĩ cái tốt đi một chút biện pháp, giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Ý niệm dâng lên thời điểm, La Trần đã từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Trừng mắt nhìn, hắn phong dong đứng dậy rời đi phòng tu luyện. Đi vào vùng trong, Kinh Lan sớm đã sắp xếp xong xuôi tắm thuốc, La Trần trực tiếp liền ngâm đi vào. Trong nước nóng, ẩn chứa lượng lớn nấu chín tốt dược dịch, giờ phút này chính thuận ra thịt lỗ chân lông rót vào La Trần trong cơ thể, chữa trị trước đó phiêu lưu tới đây rất nhiều ám thương. Nửa ngày, đợi cho trong thùng gỗ nước đều trở nên trong suốt, La Trần lúc này mới kết thúc tắm thuốc. Chuyện về sau tự có hạ nhân đến xử lý, La Trần tùy ý phủ thêm một kiện rộng lớn áo ngoài, liền tới đến trong thư phòng. Đẩy ra cửa sổ, bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc chi cảnh khắc sâu vào tầm mắt, làm người tâm thần thanh thản. La Trần nổ ngụm trọc khí, tùy ý mở ra một quyển sách. Từ phủ thành chủ bên kia mượn tới thư tịch, hắn đã nhìn hơn phân nửa, có quan hệ hắn suy nghĩ hiểu rõ Tam Đại Thiên Thai tình báo, càng là sớm đã nhớ cho kỹ. Cái gọi là Tam Đại Thiên Thai, chính là giới này cường đại võ giả sở quy nạp ra tới kỳ lạ hiện tượng tự nhiên. Thiên Phong nhìn như chỉ đối phạm nhân có ảnh hưởng, trên thực tế đối với võ giả cũng rất nguy hiểm, chỉ bất quá cái này nguy hiểm treo ở đỉnh đầu mà thôi. Mỗi khi Thiên Phong nổi lên thời điểm, trên không trung liền sẽ có không gì sánh nổi cuồng bạo cương phong cắt quét. Loại kia cương phong thậm chí sẽ xé rách không gian, gây nên từng đầu dọa người vết nứt không gian, cho dù là luyện thể đệ tứ cảnh cường giả không tì vết kim thân cũng gánh không được. Mà quỷ vũ nguy hại, La Trần ngược lại là đã sáng tỏ từ lâu. Giá lạnh băng lãnh ngược lại là tiếp theo, nguy hiểm nhất rõ ràng là kia nương theo quỷ vũ mà đến quỷ hiểm. Cho dù là ý chí cứng cỏi như sắt cường đại võ giả, tại quỷ hiểm ăn mòn phía dưới, cũng có khả năng mê thất. Về phần sau cùng phá diệt chi sương mù, trên điện tịch ghi lại không quá tỉ mỉ, nhưng giải rác mấy lời lại làm cho La Trần khắp cả người phát lạnh. Sương mù tràn ngập, phá diệt hết thảy. Phá diệt chi sương mù, vạn năm một lần, mỗi lần tất nhiên nương theo lượng lớn hỗn độn thú xuất hiện, những nơi đi qua thôn phệ hết thảy sinh linh, tiếp tục thời gian không chừng. Cách mỗi 12 lần, cũng tức một cái kỷ nguyên tà hữu, sẽ xuất hiện phạm vi càng rộng cỡ lớn phá diệt chi sương mù, kia là đủ để hủy diệt hết thảy tồn tại. Mỗi khi kỷ nguyên giao tiếp thời điểm, đại phá diệt thời đại sẽ tới. Thế giới này đại phá diệt cảnh danh tự tồn tại, cũng là bởi vì này lấy chi. Làm La Trần biết được cái tin này thời điểm, kia không hề bận tâm đạo tâm, thậm chí đều có mấy phần rung động. Hắn không biết kia phá diệt chi xương mù đến tột cùng có cỡ nào uy năng, nhưng mặc kệ là trong điện tịch miêu tả cái gọi là có thể thôn vệ hết thảy sinh linh hỗn độn thú, vẫn là hủy diệt thế giới đại phá diệt thời đại, đều đủ để người biết được loại này tiền thai chỗ kinh khủng. La Trần có lòng muốn hiểu rõ càng nhiều tình báo, đáng tiếc liên quan tới điểm này ghi chép thật sự là quá ít. Khả năng này cùng người của cái thế giới này thọ nguyên quá mức ngắn ngủi có quan hệ. Từ một quyển khác trên điện tịch, La Trần đại khái hiểu rõ đến phương này thế giới luyện thể tu sĩ thọ nguyên tình huống. Mặc dù giới này luyện thể chi đạo bảo tồn có chút hoàn chỉnh, thậm chí có thể tu luyện tới luyện thể đệ ngũ giai, đệ lục giai loại này cao thâm tình trạng, nhưng thọ nguyên tăng lên trên lại kém xa tít tắp sơn hải giới thời điểm. Luyện thể một hai cảnh, cơ hồ sẽ không trên phạm vi lớn tăng trưởng thọ nguyên. Chỉ có đến luyện thể đệ tam cảnh hồng lô cảnh, thọ nguyên mới có thể tăng lên tới miễn cưỡng 300 tuổi khoảng chừng, hoàn toàn không bằng sơn hải giới 500 tuổi hạn mức cao nhất. Trong truyền thuyết, cho dù là vô lậu cảnh giới, cũng mới khó khăn lắm thọ 800, mà lại cái này 800 tuổi, còn có rất ít người có thể sống đến lúc đó. Bởi vì luyện thể một đạo mặc kệ là tu luyện vẫn là chiến đấu, đều là cường điệu tại nhục thân phía trên, sơ ý một chút liền sẽ thương tới nhục thân bản nguyên, dẫn đến tuổi thọ giảm bớt. Cái này cùng luyện khí tu tiên hoàn toàn khác biệt, luyện khí tu tiên mặc dù cũng muốn dựa vào nhục thân, nhưng cảnh giới cao về sau, bản nguyên là cường điệu tại pháp lực thần hồn phía trên. Cho dù nhục thân bị thương, cũng sẽ không thái quá ảnh hưởng thọ nguyên cực hạn. Từ điểm đó mà xem, kia có quan hệ thiên thai phá diệt chi xương mù ghi chép ít càng thêm ít nguyên nhân cũng có thể đạt được giải thích. Cường giả sống thời gian quá ngắn, lại có hủy diệt hết thể đại phá diệt thời đại, tự nhiên sẽ dẫn đến lịch sử đứt gãy. Thậm chí La Trần tự mình cho là hắn hiểu biết đến tình báo, cũng đoán chừng là thật giả trộn lẫn nữa, có nhiều bỏ sót. Chỉ ít, lần trước phá diệt chi xương mù là tại khi nào xuất hiện? Lại thuộc về một cái kỷ nguyên bên trong 12 lần thiên thai bên trong cái nào một lần? Những cái này tình báo, La Trần đều không có tra được. Đương nhiên, đối với những vật này, La Trần tại ban sơ đạo tâm ba động về sau, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Phong ngừa chu đáo hắn sẽ làm, nhưng buồn lo vô cớ tuyệt không phải tính cách của hắn. Cho dù thật gặp được kỷ nguyên vừa gặp đại phá diệt thời đại, hắn cũng nhất định là muốn tận biện pháp gì xuống tiếp. Mà thực lực liền là ứng đối hết thảy thẻ đánh bạc. La Trần bình tĩnh lật ra Di Tiên Tùy Bút vốn chỉ là nghĩ giết thời gian cử động, lại theo dần dần đọc lực chú ý tiến sâu vào. Đúng là người trong đồng đạo. La Trần mắt hiện dị sắc, lực chú ý có chút tập trung. Bản này sao chép tới Di Tiên Tùy Bút thỉnh lình ghi chép một vị tên là Tiêu Lan cuộc đời kinh lịch. Người này cùng La Trần đồng dạng, chính là tu tiên giả. Xuất từ một phương tên là Thiên Hà cổ lão tu tiên giới, lúc còn sống cảnh giới càng là đạt đến khó có thể tưởng tượng luyện hư kỳ. Đây chính là ngưng tụ pháp tướng, luyện thân phản hư luyện hư kỳ a. Nhưng không ngờ, cường đại như loại này tồn tại cũng sẽ bởi vì một trận chiến đấu, bất hạnh lưu lạc đến thế giới này. Mà lại nhất làm cho La Trần giật mình là, mạnh như Tiêu Lan, tại chưa khỏi vết thương thế khôi phục luyện hư kỳ cảnh giới sau cũng không thể thành công ly khai đại phá diệt cảnh. Cửu thiên cực đỉnh chỗ, tràn ngập kinh khủng cương phong, bạo liệt lôi đỉnh, đủ để xé nát hết thể nhục thân, hủy diệt hết thể thần hồn. Thậm chí còn có hỗn loạn đứt gãy pháp tắc đại đạo tràn ngập trong đó, cho dù Tiêu Lan triển khai pháp tướng, thi triển thần thông, cũng chỉ rơi vào cái lần nữa trọng thương rơi xuống dưới trận. Về sau, Tiêu Lan lại thử nhiều lần, thẳng đến triệt để thất bại mới bị ép từ bỏ. Hắn bắt đầu ở cái này đại phá diệt cảnh định cư lại, xây dựng Di Tiên Thành, sinh sôi huyết mạch. Thẳng đến thọ nguyên gần thời điểm, như cũng không có cam lòng Tiêu Lan, lựa chọn từ bỏ hết thảy lặng yên rời đi, chỉ vì tìm kiếm ly khai đại phá diệt cảnh một chút hy vọng sống. Tại đây Di Tiên Tùy Bút bên trên, còn có kèm theo một chút luyện khí cảnh giới cao tu luyện tâm đắc, tựa như đối phương buồn khổ sau khi đối với đã từng xác minh giả tưởng, trong đó liền bao quát như thế nào ngưng tụ pháp tướng đầu này. Nhưng cũng tiếc, những này đặt ở tu tiên giới vô cùng chân quý tu luyện tâm đắc, tại không có linh khí đại phá diệt cảnh cái này bên trong lại là không có chút giá trị, đến mức bị tiêu gia hậu nhân bày tại tầm thường nhất tàng thư lâu một tầng. Ngàn năm đã qua, cũng không biết vị tiền bối này tìm tới đường ra không có. Nếu như đi ra vẫn còn tốt, chỉ cần có thể quay về luyện hư kỳ, thọ nguyên cao tới 5,0005, còn có thể nếm thử tiến thêm một bước. Nếu như thất bại, kia đoán chừng đã tan thành mây khói đi. La Trần một bên từng câu từng chữ ghi chép những này tu luyện tâm đắc, một bên mơ màng vị kia Tiêu Lan tiền bối kết cục, bên trong lòng tràn đầy đối cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm khái đồng tình. Về phần những này tu luyện tâm đắc, đối La Trần trước mắt tới nói kỳ thật đồng dạng gần cả, không dùng được. Nhưng hắn trong lòng tổng mang một phần ly khai thế giới này chờ đợi, như đến lúc đó thật đi ra, những này tu luyện tâm đắc liền có thể phát huy được tác dụng. Ghi chép quá trình bên trong, La Trần cũng khó tránh khỏi nghĩ đến đại phá diệt cảnh bên trong như Tiêu Lan, như chính hắn dạng này tu tiên giả, tất nhiên còn có càng nhiều. Trong đó không thiếu nạn lòng thoái chí hạng người, nếu như chính mình có cơ hội, có lẽ có thể từ bọn hắn nơi đó đạt được một chút cao thâm pháp môn tu luyện. Nhưng lập tức, La Trần cũng không khỏi tự giễu cười một tiếng. Có thể hay không ly khai đều là một chuyện, tốn công tốn sức đi thu thập những vật này lại có cần gì phải đâu. Kia Tiêu Lan ghi chép bên trong Cựu Thiên Cương Phong, đã hồn lôi âm, còn có huyền chi lại huyền đức gãy pháp tắc đại đạo, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể trực diện. Thậm chí La Trần hoài nghi, cho dù dựa vào luyện thể chi đạo, tu luyện tới có thể đánh vỡ hư không gặp thần cảnh giới, lại có hay không có thể thoát ly vùng thế giới này trói buộc. Rốt cuộc giới này không linh khí, không linh cơ, thế giới ý thức chính là đến thiên đạo pháp tắc đều không đầy đủ. Bên ngoài thư phòng, có gấp rút tiếng bước chân vang lên. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến tiếng đập cửa. La đại ca, thiếu thành chủ đến đây bài kiến. La Trần bút dừng lại, nhíu mày, nhưng giống là nghĩ đến cái gì, thoáng qua liền giang hắn ra. Mời hắn đến đây đi. Kinh Lan vội vàng rời đi, chỉ chốc lát sau ngoài cửa liền lần nữa lại truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Một cửa bị đẩy ra, Tiêu Phong kia nắm chặt quạt xếp thân ảnh xuất hiện tại La Trần trước mặt. Không đợi đối phương mở miệng, La Trần liền chủ động hỏi, thế nhưng là đấu võ định chủ một chuyện. Tiêu Phong khẽ giật mình, tiền bối thế nào biết là chuyện này? La Trần đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang, bình tĩnh nói, đầu xuân sắp đến, giá trị này khẩn yếu quan đầu có thể để ngươi đi tìm tới, cũng chỉ có chuyện này. Tiêu Phong hít sâu một hơi, đối La Trần bóng lưng chắp tay cúi đầu, còn xin tiền bối giúp ta một chút sức lực. Chương 1141, ta sẽ ra tay chương 1141, ta sẽ ra tay di tiên thành thời gian đối với La Trần tới nói là bình thản. Trừ ra xem điện tịch xuyên thấu qua trong cổ thư nhìn thấy thế giới này một góc thời điểm có chút kích động, đại bộ phận thậm chí có thể được xưng là không thú vị. Nhưng đối với thân ở trong đó thổ dân mà nói, lại mỗi thời mỗi khắc tràn ngập kịch liệt giao phong. Nhất là quay chung quanh thành chủ vị trí, Di Tiên Thành bây giờ hai đại người ứng cử triển khai kịch liệt minh tranh ám đấu. Trước đó Lưu Tinh Đạo cấp giết thương đội chỉ là một góc của băng sơn. Chờ nhập thành nội, kia Tiêu gia hai minh đệ đánh đến càng hung manh hơn. Đề bạt tâm phúc, bài trừ đối lập, chèn ép đối phương, chính là đến đằng sau đã là sáng loáng thông qua thu mua ám sát các phương thức suy yếu một phương khác lực lượng. Tại đây trong đó, nguyên bản đặt trước tốt làm đấu võ định chủ ngũ đại một trong những người được lựa chọn Tiêu Tử Duệ có chút đặc thù, hắn không chỉ có là hồng lô cảnh võ đạo cao thủ, đồng thời còn là người Tiêu gia. Có thể có được ủng hộ của hắn, không khác tại cạnh tranh chức thành chủ trên giành trước một bước dài. Nhưng ngoài ý liệu là, lúc đầu một mực ủng hộ Tiêu Phong Tiêu Tử Duệ, lại tại mấy ngày trước biến mất không thấy gì nữa. Điều này thực đánh Tiêu Phong một trở tay không kịp. Xảy ra chuyện gì? La Trần hỏi. Tiêu Phong một mặt cười khổ, vấn đề nằm ở chỗ tại không có phát sinh cái gì, Tiêu Tử Duệ liền biến mất, nhưng ta khẳng định hắn tất nhiên không chết, hành động như vậy chỉ là không muốn giúp ta. La Trần trầm ngâm một lát, liền nhẹ nhàng gật đầu, như này nhìn đến, hẳn là oán hận chất chứa đã lâu. Tiêu Phong thở dài, hắn có thể tìm tới cũng liền lý do này. Mặc dù tự nhận mình đối Tiêu Tử Duệ không tệ, nhưng tại người trong cuộc nhìn đến, hắn có lẽ cho đến còn thiếu rất nhiều. Lúc này mới xuất hiện nước đã đến chân, đối phương đột nhiên chơi biến mất chiêu này. La Trần ngược lại là có chút hiếu kỳ, Tiêu Tử Duệ thực lực tính không được mạnh cỡ nào, đã hắn biến mất, ngươi đều có thể lại phái một tên hồng lô cảnh võ giả đi. Tiêu Phong khoát tay áo, hồng lô cảnh võ giả như thế nào như kia nát đường cái, tiền bối nghĩ đến quá dễ dàng. La Trần yên lặng cười một tiếng. Có quan hệ giới này cường giả số lượng, hắn cũng thông qua quyển kia 72 thành du lịch tùy bút hiểu rõ cái đại khái. Cho dù đại phá diệt cảnh giữ hoàn chỉnh chính thống luyện thể chi đạo, nhưng bởi vì linh khí không còn, tư nguyên kiếm quyết, thậm chí thọ nguyên hạn mức cao nhất quỷ dị biến hóa, dẫn đến đẳng cấp cao cường giả số lượng xa không hề tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Kim cương cảnh, huyết hà cảnh chỗ nào cũng có, chỉ cần có chút thiên phú, bỏ được tốn thời gian tinh lực tu hành, luôn có thể có thành tựu. Nhưng thông thấu khí huyết biến hóa hồng lô cảnh liền phi thường hiếm thấy, mặc kệ là ở đâu đều là hiếm thấy nhân tài. Mà danh xưng thập toàn thập mỹ kim thân không tì vết vô lậu cảnh võ giả, kia càng là hiếm thấy, thả ra 72 thành đều thỏa thỏa là thành chủ cấp bậc tồn tại. Thậm chí một chút thành lớn, còn không có vô lậu cảnh cường giả tọa trấn. Từ điểm đó mà xem, vị kia thiết thúc nguyện ý quất tại Tiêu Phong thủ hạ, quả thực có chút khó tin. Tiêu Phong hít sâu một hơi, chính trọng nói, mà còn chờ nhàn hồng lô cảnh võ giả, lại há có thể cùng tiền bối đánh đồng. Nếu có ngươi xuất chiến, nhất định có thể vững vàng cầm xuống một trận. Lại thêm ta bên này chuẩn bị mặt khác tứ đại cao thủ, chỉ cần lại thắng được hai trận, ta chức thành chủ này liền là chuyện dễ như trở bàn tay. La Trần tò mò hỏi, ngươi bị tiêu tu thành không tỷ vết kim thân kết thúc, cũng sẽ ra tay? Tiêu Phong sững sờ, nhưng lập tức ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu. Quả nhiên, vị này để thiết thúc đều cảm thấy khó giải quyết giới ngoại người đến không thể khinh thường, có thể nhìn ra thiết thúc chân chính cảnh giới. Có quan hệ thiết thúc đột phá vô lậu cảnh tin tức, Tiêu Phong vẫn giấu kín, đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Tại phụ thân rời đi về sau, Tiêu Phong đem lượng lớn tư nguyên tập trung đến thiết thúc chiến thần, thậm chí vì thế còn vận dụng một môn bí thuật cấm kỵ, này mới khiến thiết thúc mấy năm trước trong bóng tối đột phá. Lại không nghĩ rằng, đối với trong mắt La Trần lại như kia có thể thấy rõ ràng. La Trần chợt chợt hai tiếng, kỳ thật không cần như này phiền phức, ngươi đều có thể để hắn âm thầm ra tay, diệt Tiêu Mây không được sao? Diệt Tiêu Mây? Tiêu Phong miệng phát khô, hắn phát hiện vị tiền bối này làm việc tựa hồ có chút không từ thủ đoạn. Kia Tiêu Mây trung quy là ta nhị đệ a. Giống như Tiêu Tử Duệ cho dù oán trách Tiêu Phong, nhưng cuối cùng cũng chỉ là biến mất không thấy gì nữa bước ra sự tình bên ngoài, cũng không có trái lại đối phó Tiêu Phong đồng dạng. Trong Tiêu gia đấu, còn có ý tứ lấy huyết mạch thân tình cái này danh giới cuối cùng. Đối với cái này, La Trần từ chối cho ý kiến. Cái này đại phá diệt cảnh rõ ràng như kia Tiêu gia tổ tiên nói pháp tắc đức gãy đại đạo không còn, nhưng những này tử tôn còn sẽ tự thân đấu tranh hạn chế tại quy tắc trò chơi bên trong, đồ cái gì đâu? Tiền bối. Tiêu Phong thăm dò tính kêu lên. La Trần khoát tay áo, người đem ta an bài ở bên trong chính là, bất quá trình tự tốt nhất an bài tại cuối cùng. Nếu như phía trước cầm xuống 3 trận, ta cũng liền miễn cho phiền phức. Nếu như phía trước liền trực tiếp thua 3 trận, ta đồng dạng nhẹ nhõm. Như chân chính ác chiến đến quyết thắng thời khắc, ta sẽ ra tay. Tiêu Phong há to miệng, nhưng cuối cùng chắp tay cúi đầu. Vậy liền đa tạ tiền bối. Tại hạ hứa hẹn, mặc kệ tiền bối ra tay hay không, sau khi chuyện thành công, mỗi tháng cung phụng tất cả gấp bội. Cho dù là kia đặc cung vô ưu thành, Mi Tiên Yên cũng có thể hàng năm cung cấp cho tiền bối một dương. Nói xong, Tiêu Phong vội vàng rời đi. La Trần hồi tưởng một phen, cuối cùng mỉm cười một tiếng. Đối với hắn mà nói, cái này Di Tiên Thành thành chủ là Tiêu Phong hay là Tiêu Mây, kỳ thật đều không trọng yếu. Hắn sợ cầu, chẳng qua là một khối tĩnh tu chi địa mà thôi. Và anh, chợt có kinh lôi nổ vang, chợt chính là liên miên không dứt tiếng sấm, giống như thủy triều đồng dạng, cuồn cuộn mà đến. Tĩnh thất bên trong, La Trần đột nhiên bừng tỉnh. So sánh võ giả tầm thường, hắn đối với cái này tiếng sấm càng thêm mẫn cảm, thậm chí có mấy phần vẻ sợ hãi. Cái này tại hắn trạng thái đỉnh phong thời điểm, cơ hồ sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mặc kệ là luyện chế bản mệnh pháp bảo dung nhập lôi anh, vẫn là đột phá nguyên anh kỳ thời điểm gặp lôi kiếp, đều có thể tăng lên rất nhiều thần hồn đối thiên lôi kháng tính. Duy chỉ có cái này đại phá diệt cảnh đãng hồn lôi âm, làm người khó chịu. La Trần dứt khoát không còn tiếp tục cô động đan kình, ngừng tu luyện. Lại qua 2 tháng, hắn đã ngưng luyện ra nhóm thứ 2 đan kình, bây giờ đan loại chừng 72 biên. Tình huống như vậy nếu là nói ra, nhất định chấn kinh một chỗ con mắt. Cho dù là tự sáng tạo thần cương đấu khí đưa ra hoàn mỹ phá cảnh chi pháp Vương Nguyên, cũng sẽ líu lười không thôi. Hợp chu thiên số lượng 36 viên đan loại, cũng đã là Vương Nguyên tưởng tượng mức cực hạn, nhưng La Trần lại là chọn vẹn ngưng luyện 72 viên. Mỗi một viên đều có thể đơn độc báo đan thành cường, thân hóa hỏa lò. Sở dĩ có thể tại Vương Nguyên cơ sở trên đột phá cực hạn, là La Trần kết hợp hắn đã từng tu luyện chi thức thông qua trận đạo cùng đan đạo mở ra lối riêng, tạo dựng cái thứ hai tiểu chu thiên. Tại La Trần suy tính bên trong, hắn hoàn toàn còn có thể lại tạo dựng một cái tiểu chu thiên, đến lúc đó sẽ lấy 108 viên đan loại đột phá hồng lô cảnh. Liên cái này, cũng còn không thể hoàn toàn tinh luyện La Trần một thân nguyên huyết. Không có cách, thật sự là hắn bộ thân thể này căn cơ quá mức kinh khủng. La Trần cũng không bắt buộc, còn lại một nửa nguyên huyết sẽ không lãng phí hết, đến lúc đó có khác công dụng. Phủ thêm một kiện đơn bạc áo ngoài, La Trần đi vào thư phòng phía trước cửa sổ. Nhìn qua lúc sáng sớm, kia mơ màng âm thầm bạch xà đi nhanh bầu trời, tự lẩm bẩm, sớm mùa xuân băng, vạn vật sinh, kia Vô Ưu Thành đặc sứ cũng nên muốn tới đi. Tấu chương xong, chương 1142, Vô Ưu đặc sứ chương 1142, Vô Ưu đặc sứ xuân hàn xe lạnh, hàn ý vẫn như cũ thấm người. Nhưng ở thành nội, tuyết động đã dần dần tan rã, chợt có chim tước bay tới, lưu giữ bên trong mang đến một vòng xuân ý yên lặng thật lâu di thiên thành, bắt đầu dần dần tỏa ra sự sống. Một chi đội xe, ngay tại cái này vạn vật khôi phục mùa, đi tới di thiên thành. Đội xe rất là khổng lồ, cấu thành nhân tuyển chừng hơn 100 người, lại tất cả đều là võ đạo cường giả tạo thành, thực lực mạnh làm người ghé mắt. Vào thành thời điểm, thanh thế to lớn, toàn bộ di tiên thành đại nhân vật nhóm đều trình diện nên đón. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm trước mắt trước thành chủ hai đại hữu lực người cạnh tranh, Tiêu Phong cùng Tiêu Mây. Lớn như thế phái đoàn, thế nhân đều biết, tất nhiên là kia Vô Ưu thành đặc sứ đến. Hôm ấy, tại di tiên thành lớn nhất Cửu Lâu Vũ Hóa Lâu, thành nội đám người bày xuống thật lớn một trận yến hội, dùng để mở tiệc chiêu đãi Vô Ưu đặc sứ. Dự tiệc người, ngoại trừ di tiên thành các thế lực lớn đại biểu, còn có bị mời tới tất cả đỉnh tiêm võ đạo cao thủ. Như này quy cách, làm người liễu lưới. Quả thực tựa như là thượng cấp đến kiểm duyệt hạ cấp bộ đội đồng dạng. Lúc đêm khuya, kết thúc tu luyện sau từ tính thất ra La Trần nói như vậy nói. Hoàn toàn chính xác. La đại ca ngươi là không nhìn thấy, lúc ấy mỗi người xếp hàng lên trước cùng cái kia Vô Ưu đặc sứ chào hỏi. Chiến trận này, cùng chúng ta thôn hàng năm ngày mùa thu hoạch sau đi trong trấn nạp lương đồng dạng. Kinh Lan thần thái ra rời, nhưng ánh mắt có chút nhiệt liệt, hôm nay chính là nàng đại biểu La Trần đi dự tiệc. Kinh Lan đi theo La Trần đi vào Di Tiên Thành thời gian bất quá khoảng 3 tháng, nhưng cả người biến hóa lại là nghiêng trời lệch đất. Thân mang hoa lệ váy áo, đeo châu đáo đồ trang sức, cho dù vẫn có gắp, nhưng kia hương giá thôn cô không phóng khoáng cũng dần dần rút đi. Vậy đại khái liền là cư rời khí nuôi rời thể đi. La Trần bình thường căn bản không quản sự, trong phụ chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho Kinh Lan cùng vị kia quản gia trung bá cùng một chỗ xử lý. Mà có quan hệ bên ngoài phụ sự tình, ngoại trừ thiếu thành chủ Tiêu Phong bên kia, trên cơ bản cũng là Kinh Lan ra mặt tương đối. Có lẽ có người cho rằng La Trần mới đến, tại đây Di Tiên Thành nền tảng nông cạn, không có người nào tìm hắn, vậy cái này liền mười phần sai. Không chỉ có, còn rất nhiều. Tối thường xuyên tới cửa liền là Nghiêm chủ sự Nghiêm Tùng kia một nhà, La Trần là Nghiêm chủ sự dẫn tiến tới, hai nhà đi được tự nhiên gần nhất. Tiếp theo, chính là thành nội lượng lớn thế lực nhỏ. Như một chút cửa hàng lão bản, động tiêu tiền nơi trốn người cầm quyền, chính là đến một chút cỡ nhỏ bang phái chi chủ. Cuối cùng thì là một chút cảnh giới có thành tựu vẫn còn không dương danh võ đạo cường giả. Những người này chủ động tới cửa cầu kiến, mục đích rất đơn giản, làm tên hay là lợi. La Trần lấy luyện thể hai cảnh thân phận thành Tiêu Phong dưới trướng khách hành, chuyện này nhìn như bình thường, kỳ thực tin tức đã sớm truyền khắp Di Tiên Thành. Nhất là tại đây mùa đông khắc nghiệt thời tiết, lượng lớn người trong thành nhàn rỗi ở nhà, thích nhất thảo luận những này bắt quái. Biết được La Trần thành Tiêu Phong khách hành, cho nên những cái kia với không tới thiếu thành chủ, nhưng lại có chút của cải thế lực nhỏ mới có thể chủ động leo lên trên đến, cầu cái che chở hoặc là cậy vào. Mặt khác, cũng bởi vì hắn cảnh giới nhìn tương đối thấp, kém xa những cái kia hồng lô cảnh cường giả, cho nên một chút cùng là luyện thể hai cảnh cường giả mới liên tiếp đến nhà, ý đồ thông qua cùng La Trần giao thủ, tăng trưởng tự thân danh khí. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có cơ hội nhập Tiêu Phong pháp nhãn. Nếu là Tiêu Phong năm nay chính thức trở thành Di Tiên Thành thành chủ, vậy bọn hắn liền là phụ thành chủ khách khanh. Cái này có thể so sánh đi khiêu chiến những cái kia hồng lô cảnh cao thủ, cần phải tới tiện nghi nhiều. Đáng tiếc khiến người ta thất vọng chính là, đối với tới cửa người khiêu chiến, La Trần vị này mới khách khanh hở hững. Mà những cái kia chủ động đưa trên lợi ích môn nhân, La Trần trên cơ bản cũng đều giao cho Kinh Lan đi ứng phó. Chỉ có gặp được một chút Kinh Lan xử lý không được, La Trần mới thỉnh thoảng sẽ truyền đạt ý tứ ra. Đến cuối cùng, phần lớn người đều bị tự tuyệt, chỉ có một số nhỏ đó lấy. Bởi vậy 3 tháng ngắn ngủi thời gian, La Trần liền thành hai nhà tiệm thuốc cùng một nhà tiểu lâu cung phụng. Bình thường cái gì cũng không làm, liền có thể hưởng thụ phong phú yêu kính, cần thiết nỗ lực vẹn vẹn hắn phụ thành chủ khách khanh La Trần tên tuổi. Tại trong quá trình này, Kinh Lan đối đãi người trình độ cũng dần dần tăng lên, lúc này mới có và mấy tháng lúc trước cái hương giã thôn cô hoàn toàn khác biệt phong thái ý vị. Hôm nay La Trần chính vào cô động tầng thứ 3 Chu Thiên cái thứ nhất đang trùng thời khắc mấu chốt, tự nhiên không thể đi tham gia Vũ Hóa lâu yến hội, là lấy liền để Kinh Lan thay hắn ra mặt, sau đó trở về đem đại khái tình huống nói với mình. Giờ phút này nghe nói Kinh Lan thuật lại về sau, La Trần không khỏi yên lặng cười một tiếng. Đây chính là vô ưu đặc sứ, không phải cái gì Thanh Sơn chấn trưởng chấn có thể so sánh tồn tại. Kinh Lan cũng không khỏi cảm khái vạn phần, đúng vậy à, bình thường ngay cả Chu lão bản cũng muốn cung kính đối đãi vạn hội trưởng, tại kia vô ưu đặc sứ trước mặt quả thực hèn mọn tới cực điểm, đợi một chút lại cúi đầu không lưng. Mà những cái kia cùng La đại ca đồng dạng địa vị các khách khanh, tất cả đều thu hồi kiêu hành khí tức, từng cái ngoan ngoãn vẫn có vô ưu đặc sứ kiểm duyệt. Nghĩ đến cho dù là Tiêu Phong về sau thật thành Di Tiên thành chủ, cũng muốn đối vô ưu đặc sứ chấp lễ mà đợi đi. Kinh Lan trong miệng Chu lão bản, chính là bây giờ nhận La Trần trông nom một nhà tiệm thuốc lão bản. Mà kia vạn hội trưởng thì là vạn tế dược hội hội trưởng, đem cống lấy Di Tiên thành chính là đến phụ cận vài tòa thành lớn dược liệu định giá, nguồn cung cấp phân phối trở đại quyền. Loại này nhân vật đứng đầu, đã không kém đứng đầu một thành, vẫn như trước muốn uốn mình theo người vô ưu đặc sứ, đủ thấy người này địa vị chi cao. Vô ưu thành. La Trần nhắc tới cái tên này, con mắt không khỏi hơi hiếp. Toàn bộ đại phá diệt cảnh, võ giả số lượng ngàn ngàn vạn vạn, cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhưng đại bộ phận đều dựa vào thành lớn mà sống. Mà toàn bộ 72 thành thì đều là cung cấp vô ưu thành làm chủ. Vị kia vô ưu thành chi chủ, kỳ thực là 72 thành trung chủ, toàn bộ đại phá diệt cảnh đều lấy hắn vi tôn, bởi vậy cũng được xưng làm không lo cảnh chủ. Hàng năm lượng lớn tư nguyên chuyển vận đến vô ưu thành, vô số kẻ cao thủ cũng đều mộ danh mà đi, thậm chí nói mỗi hơn trăm năm, không lo cảnh chủ sẽ còn cố ý mời những cái kia đạt tới bậc 4 không tỷ vết chi cảnh thành chủ cấp cường giả tiến về vô ưu thành, cộng đồng nghiên cứu thảo luận võ đạo. 10 năm trước, Tiêu Phong phụ thân Di Tiên thành chi chủ cũng là bị như thế mời đi, cho tới hôm nay cũng còn không trở về. Bây giờ nhìn đến, phần này mời có thể xưng cưỡng chế tính, không phải nghĩ không đến liền không đi. Hôm nay vô ưu đặc sứ vừa đến, liền cố ý điểm danh thành nội tất cả hồng lô cảnh cường giả tham dự cái tối, càng giống một lần dò xét chắc ý. Là tại sách trước quan sát nào cường giả có cơ hội đột phá luyện thể đệ tứ cảnh, là lần tiếp theo trăm năm mời làm chuẩn bị sao? Kia vô ưu thành đến tột cùng có cơ duyên gì có thể để cho rất nhiều võ đạo cường giả chạy theo như vịt? Lại là cái gì tình huống, để không lo cảnh chủ cách mỗi trăm năm mời các lớn đỉnh tiêm cao thủ? Vẹn vẹn thông qua một trận chưa từng tham gia yến hội, kết hợp trước đó đọc điển tịch biết được biết, La Trần liền phân tích ra rất nhiều chuyện, diễn sinh rất nhiều suy đoán. Kinh Lan nhìn xem trầm tư La Trần, trong mắt bởi vì tham gia thịnh yến nhiệt tình dần dần rút đi, thay vào đó thì là lo lắng bất an. La đại ca, ngươi muốn đi vô ưu thành sao? La Trần khẽ giật mình, không trả lời mà hỏi lại, vì cái gì hỏi như vậy? Kinh Lan nói khẽ, ta nghe bọn hắn nói khác võ đạo cường giả tới Di Tiên thành, thành khách khanh, đều là nghĩ làm sao thu hoạch được thiếu thành chủ coi trọng, làm sao cấp lấy lợi ích. Nhưng ngươi tựa hồ chưa bao giờ tương tự cử động, liền ngay cả đáp ứng kêu ba nhà cửa hàng cung phụ vị trí, tựa hồ cũng vẹn vẹn chỉ là muốn cho ta tìm một chút chuyện làm. Ta cảm giác ngươi sẽ không một mực lưu tại Di Tiên thành, bởi vì không sợ cầu, cho nên không ở lâu sao? La Trần khẽ mỉm cười, cũng không có phủ nhận. Đại khái sẽ đi đi. Kinh Lan trên mặt toát ra rõ ràng vẻ cô đơn, nhưng còn sớm. Dưới La Trần một câu để lòng của nữ nhân tình hơi khá hơn một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút, cuối cùng đến cùng La Trần là muốn đi. Mà dựa theo La Trần trước mắt đối sắp xếp của mình, lần tiếp theo ly khai có lẽ liền sẽ không lại mang lên nàng. Lại đi nghỉ ngơi đi, ngươi cũng mệt mỏi. La Trần nói. Kinh Lan nhẹ gật đầu, trước khi đi nhắc nhở La Trần tham gia Tiêu Phong ngày mai tự mình thiết yến. Đợi nàng rời đi về sau, La Trần lắc đầu than nhẹ. Tâm tư của nữ nhân, hắn lại có thể nào không hiểu, nhưng cuối cùng tiên phàm khác nhau, hắn cũng chưa từng động tâm, bây giờ làm bất quá là hồi báo đối phương cả đời vinh hoa phú quý, báo đáp ân cứu mạng mà thôi. Về phần đi vô ưu thành, kia xác thực còn sớm, chỉ ít lấy phạm nhân thời gian quan niệm đến xem, kia có lẽ liền là một thời gian cả đời. Tiêu Phong thiết yến. La Trần nhớ tới Kinh Lan vừa mới nâng lên sự tình, khóe miệng cong lên. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng hắn vẫn là có ý định đi một chuyến. Tầng thứ 3 Chu Thiên Đan Trùng đã ngưng tụ ra cái thứ nhất, tiếp xuống tu luyện là nước chảy thành sông sự tình, không nhất thời vội vã. Tiêu Phong đối với hắn cũng coi như có chút tôn trọng, bình thường ở trùng trên có thể cho hắn mấy phần mặt mũi. Cùng lúc đó, Di Tiên thành lớn nhất tiểu lâu Vũ Hóa lâu chữ Thiên số 1 trong phòng. Một vị thân mang áo bào trắng, khí chất cao quý nam tử trẻ tuổi dựa vào lan can mà đứng, chắp tay vọng nguyện. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, sau đó chính là cung kính thanh âm vang lên. Đặc sứ đại nhân, ngươi muốn danh sách tới. Vô Ưu đặc sứ tiện tay một chiêu, danh sách kia liền rơi xuống trong tay, theo lật ra trang sách từng người tên đập vào mi mắt, hôm nay tham dự hội nghị những cái kia võ đạo cao thủ cũng dần dần cùng những tên này đối ứng bên trên. Phần danh sách này, không chỉ ghi chép những người kia cảnh giới tu vi, còn muốn tới đối ứng theo hầu lai lịch, đại khái chủ tu công pháp, cùng lượng lớn quá khứ chiến tích. Như Tiêu Phong giới chướng ngu bà, Sinh Hỏa lão quái bọn người, đều tại trên đó. Nhưng mà một trận đọc qua sau khi xuống tới, Vô Ưu đặc sứ có chút không thú vị khép lại sách. Đều là một đám hạ người bình thường. Lời nói này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ để vô số người chấn kinh, dù sao có thể tiến vào phần danh sách này đều là hồng lô cảnh cường đại tồn tại a. Nhưng tại Vô Ưu đặc sứ trong miệng, lại vẹn vẹn đành phải một câu bình thường đánh giá. Chỉ có đặc sứ sau lưng người áo đen nhẹ gật đầu. Đại nhân nói không sai, trong đó ít có phát triển người, cho dù là Tiêu gia kia hai huynh đệ có chỗ giấu rốt, lại cũng chỉ là mới vào hồng lô cảnh mà thôi, trăm năm qua đi khó thành kim thân. Nhưng lập tức, người áo đen chuyển một cái. Bất quá chuyến này, cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Chỉ ít cái kia tên là Sát Hùng lão gia hỏa, có hư hư thực thực vô lậu cảnh tu vi, có thể nhập cảnh chủ pháp nhãn. Vô Ưu đặc sứ nhíu mày, Sát Hùng à? Hắn lẩm bẩm một câu, nhưng rất nhanh liền kiên định lắc đầu. Người này sợ là không được, trên thân vẫn có khí cơ tiết ra ngoài, hiển nhiên cho dù may mắn đột phá vô lậu cảnh, nhưng kim thân vẫn như cũ tạo nên đến cũng không hoàn mỹ, sợ là lấy bí thuật cưỡng ép đột phá mà thành. Cảnh chủ nhưng nhìn không lên loại này mưu lợi người, sợ là Sát Hùng tới gần cánh cửa kia, liền sẽ bị ngoại đột chí máy móc giao cảm vũ trụ từ đó bị phá tan thành từng mảnh. Sau lưng người áo đen khẽ giật mình, hắn thực lực không bằng đặc sứ đại nhân, thấy không rõ ràng như vậy. Giờ phút này nghe đối phương như này phân tích, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Vậy cái này một chuyến, chỉ sợ vô công mà trở về. Vô Ưu đặc sứ vô lan can, thôi, hạt giống tốt nào có dễ dàng như vậy tìm tới, chờ thêm cái 100-200 năm, cái này Di Tiên Thành có lẽ có thể lại ra một tên như Tiêu Phong cha cường giả như vậy đi. Lại đi kiểm kê hàng hóa, chờ đấu võ kết thúc về sau, chúng ta liền trở về Vô Ưu thành đi. Đúng, đại nhân. Chờ người áo đen rời đi về sau, Vô Ưu đặc sứ đóng lại cửa sổ, một mặt không thú vị. Chuyến này Di Tiên chuyến đi, nhìn đến liền là đơn thuần làm theo thông lệ, không có gì kinh hỉ có thể nói. Tấu chương xong, chương 1143, kinh khủng nội tình chương 1143, kinh khủng nội tình Di Tiên thành, đầu tháng 3. Tuyết động tan rã, thảo trường mênh phi. Chen trúc biển người từ bốn phương tám hướng từng đầu đường đi hướng về trong thành hội tụ mà đi, rất có trăm sông đổ về một biển chi ý rầm rộ như thế, chớ nói Di Tiên thành, cho dù là cái khác 72 thành cũng trên dưới trăm năm khó gặp một lần. Bởi vì hôm nay chính là đấu võ định chủ thời điểm. 72 thành thành chủ thường thường đều là từ thực lực cường đại võ giả đảm nhiệm. Loại này tồn tại cảnh giới cao thâm, tuổi thọ viễn siêu phàm nhân, động một tí đều là mấy trăm năm cất bước. Vì vậy đối với phàm nhân mà nói, túng một sinh cũng chưa chắc có thể tận mắt quan sát một lần thành chủ đổi chỗ, bình định lại tân chủ. Nhưng lần này, Di Tiên thành liền xuất hiện. Trên thực tế, từ 10 năm trước tiền nhiệm thành chủ rời đi thời điểm, mọi người liền dự cảm được có một ngày này, chỉ là không nghĩ tới lao thành chủ quả thật không truyền đến bất luận cái gì ý chỉ, chân chính đem tình thế phát triển đến thông qua luận võ chiến đấu đến quyết định chức thành chủ cái này tàn khốc trình độ. Đạo đạo trong dòng người, lấy một đám thân mang lộng lẫy người cầm đầu, không người dám cùng bọn hắn giành trước. Những người này đều là thành nội số một số hai đại nhân vật, hoặc là trong thành có lượng lớn sản nghiệp, hoặc là liền là đem sinh ý làm được những thành trì khác bên trong, chính là tung hoành khắp nơi cường lực nhân vật, dưới trướng bình thường đều có một hai vị hồng lô cảnh cường giả tọa trấn. Tại đây một số người về sau thì là Di Tiên thành bản thổ phú hảo. Thực lực bọn hắn không bằng trước người, cũng không bỏ ra nổi quá nhiều tài phú đi thuê hồng lô cảnh cường giả tự mình tọa trấn, thường thường đều chỉ có thể tốn hao lớn lao giá phải trả mời đến một vị hồng lô cảnh cường giả trên danh nghĩa cung phụng, làm sơ che chở. Nhất Tế Đường cùng Thiên Kim quán hai tên lão bản cũng ở trong đó, bọn hắn tùy ý nhà mình trưởng quỹ hộ vệ bọn người đem hai người bảo vệ, mà hai người thì vừa đi một bên trò chuyện tiên. Tiết lão bản, trước ngươi phát tới truyền tin, nói lần này đấu võ định chủ chúng ta thuê vị kia cung phụng sẽ đích thân ra tay, việc này thật chứ? Thiên Kim quán Thẩm lão bản lớn tiếng hỏi, trong mắt có nồng đậm tâm ý mong ngợi. Nhất Tế Đường Tiết lão bản dựng thẳng lỗ tai, tại tiếng người huyên náo nghe được đến Thẩm lão bản thanh âm. Hắn cười lớn nói, không có giả, tin tức này là từ bên trong La phủ truyền ra, ta tự mình hỏi thăm kinh nương tử, nàng dù chưa chính miệng thừa nhận, nhưng cũng không có phủ định. Thẩm lão bản ánh mắt sáng lên, nếu thật là dạng này, có thể mượn hắn uy danh chấn nhiếp đạo trích. Một bên Tiết lão bản liên tục gật đầu, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua quanh mình, trong lòng tràn đầy kích động. Dĩ vãng chỉ có những cái kia mở lượng lớn chi nhánh cửa hàng lớn mới có thể thuê phủ thành chủ khách khanh cấp bậc cường giả làm nhà mình cung phụng, bọn hắn loại này tại Di Tiên thành có chút thực lực, nhưng lực ảnh hưởng từ đầu đến cuối quyết tán không đi ra, cũng là bởi vì thiếu khuyết cao cấp võ giả tọa trấn. Lần này vận khí tốt, dự vào La Trần đường tuyến kia. Mặc dù rất nhiều người nghe nói La Trần cảnh giới chỉ có huyết hà cảnh có chút không nhìn chúng, thậm chí còn chế giễu bọn hắn ba nhà tiêu lớn giá phải trả thuê như thế cái luyện thể hai cảnh võ giả, nhưng bọn hắn là không có biện pháp, cưỡng ép cược một tay. Theo bọn hắn nghĩ, cảnh giới võ đạo cái gì không làm được số, nhưng phụ thành chủ khách khanh chuyện này lại là thực sự. Cảnh giới lại cao, cuối cùng muốn lấy thực lực vi tôn, phụ thành chủ khách khanh tên tuổi liền là đối La Trần thực lực tuyệt đối tán thành. Đương nhiên, đây hết thể vẫn là phải xây dựng ở vị kia hôm nay sẽ ra tay, lại thắng được đến điều kiện tiên quyết. Là vậy là vậy. Nửa tháng lâu Dương lão bản cũng tới, chúng ta cùng hắn tụ hợp đi. Nửa tháng lâu cùng Nhân Tế Đường, Thiên Kim quán đồng dạng, đều là bỏ ra giá tiền rất lớn thuê La Trần trên danh nghĩa thế lực, tam phương chạm mặt sau liền không hẹn mà cùng tập hợp một chỗ, chuẩn bị nghiêm túc quan sát hôm nay võ đạo thịnh hội. Đấu võ trường. Thế giới này lấy luyện thể võ giả làm chủ, đấu võ đỏ sức sự tình liên tiếp phát sinh. Bởi vậy, đấu võ trường loại này nơi trốn liền nhìn mãi quen mắt, khắp tất cả lớn nhỏ thành trì. Nhất là 72 chủ thành đấu võ trường, tất cả đều là Vô Ưu thành bên kia khiển trách món tiền khổng lồ kiến tạo. Trong truyền thuyết, tầng thứ này đấu võ trường một khi toàn lực triển khai, ngay cả vô lậu cảnh cường giả chiến đấu cường độ đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, bình thường thời điểm căn bản không đến được loại trình độ kia, bình thường cũng chỉ có luyện thể một hai cảnh tồn tại sử dụng đấu võ trường, ngay cả hồng lô cảnh cường giả đều rất ít lên này. Đây là rất dễ lý giải một sự kiện, rốt cuộc chỉ có cấp thấp võ giả còn tại truy cầu dương danh, tự nhiên cần đại lượng công khai chiến đấu đến để thế nhân chú mục. Nhưng Hồng Lâu cảnh cường giả liền rất không cần phải. Đến cảnh giới kia, tự có lượng lớn thế lực chủ động mời chào, cung cấp tu hành tư nguyên. Bọn hắn chỉ cần ngày thường khổ tu, nghiên cứu võ kỹ sát chiêu, gặp được sự tình thời điểm lại ra tay khoe mai liền có thể. Nhưng hôm nay khác biệt, Di Tiên Thành đấu võ trưởng tại Vô Ưu đặc sứ cho phép bên trong, đã toàn lực mở ra, chỉ để lại một đám tham dự đấu võ định chủ các cường giả một cái hoàn mỹ chiến đấu hoàn cảnh. Nhìn qua kia che kín hắc ám huyết dịch đấu võ trưởng, La Trần dần dần thu hồi ánh mắt. Lấy thanh kim thạch lớp đáy, có thể tiếp nhận thuần túy tính thực chất công kích, lại dựa vào hắc diệu thạch trúc đài, hấp thu khí huyết chi lực xung kích. Đấu võ trưởng bên trên, càng có từng đầu lấy đặc thù nào đó thú loại huyết dịch phát hỏa trận pháp đường vân. Giờ khắc này ở người vì kích phát phía dưới, đúng là sinh thành một tầng trong suốt lại cứng cỏi vô hình lồng khí, rất có không thể dung chuyển cảm giác. Kiến tạo cái này đấu võ trưởng Vô Ưu Thành, hiển nhiên có cực kỳ cao minh luyện khí truyền thừa. Đem tu tiên một đường bên trong trận đạo cùng đúc thiết bị liệu chi đạo cùng luyện thể khí huyết biến hóa kết hợp hoàn mỹ, mới có thể rèn đúc ra loại này có thể tiếp nhận cường đại công kích đấu võ trưởng đến. Mặc dù Di Tiên Thành bên này đấu võ trưởng chỉ là trông mèo vẽ hổ, nhưng mẹn mẹn để lộ ra tới này một góc của băng sơn đúc khí tạo nghệ, đã gần như cùng nói. Kia Vô Ưu Thành quả nhiên là làm ta càng thêm tò mò. La Trần con mắt nhắm lại, trong lòng thì thào. Hắn tinh thông bách nghệ, tại đúc khí cùng trận pháp, chính là đến vật liệu nhận ra phía trên, đã sớm có tông sư tiêu chuẩn, tự nhiên có thể xuyên thấu qua những người bình thường này chú ý không đến chi tiết phát giác Vô Ưu Thành nội tình đến. Không phải trận đạo thánh thủ cấp bậc tồn tại, tuyệt không có khả năng tùy tiện tạo dựng ra loại này đủ để tiếp nhận vô lậu cảnh cường giả đấu võ trường. Nếu như lại tính đến kia mỗi hơn trăm năm, liền tề tụ Vô Ưu Thành rất nhiều vô lậu cảnh cao thủ, vậy cái này Vô Ưu Thành nội tình quả thực sâu không lường được. Không trách La Trần như này mơ màng, luyện thể đệ tứ cảnh vô lậu cảnh, đủ để bằng được luyện khí một đạo nguyên anh kỳ tu sĩ. Tại phá diệt chi xương mù lần nữa tràn ngập trước đó, một cái kỷ nguyên xuống tới, Vô Ưu Thành lại góp nhặt nhiều ít vô lậu cảnh cường giả đâu. Chỉ sợ sơn hải giới bên trong bất kỳ một cái nào hóa thần thánh địa nguyên anh tu sĩ số lượng, đều khó mà bằng được đi. Bên này La Trần tại quan sát đấu võ trường bên kia lại là không ít người ở trong tối bên trong dò xét hắn. Như ngu bà, như Sinh Hỏa, chính là đến Tiêu Tam Nương cùng Huyền Giáp quân tướng sĩ bọn người. Chẳng ai ngờ rằng, tại Tiêu Tử Duệ biến mất về sau, Tiêu Phong sẽ đem La Trần an bài đến đấu võ định chủ ngũ đại nhân tuyển bên trong. Cho dù trước đó một trận tự mình tụ hội, Tiêu Phong đã cùng những người khác thông khí, nhưng thật đến hôm nay, vẫn như cũng là người hoảng hốt. Rốt cuộc La Trần bên ngoài hiện cảnh giới vẹn vẹn chỉ có huyết hạ cảnh, khí huyết tuy là cường đại, nhưng cuối cùng không có ngưng tụ ra không gì không phá cương khí đến. Phải biết, căn cứ bọn hắn thu thập tới tình báo, Tiêu Nhị công tử Tiêu Mây bên kia lần này xuất chiến, đều là chân chính Hồng Lâu cảnh cao thủ. La Trần chịu nổi sao? Ha ha. Thời mở tiếng cười sau này mới truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Phong tại sát hùng tự mình hộ vệ dưới, bước vào nơi đây. Hắn một mặt hăng hái, hai mắt như đuốc đảo qua đám người, sau đó khép lại quạt xếp chắp tay cúi đầu. Trận chiến này, Tiêu Mỗ liền xin nhờ chư vị,